thật giống như xảy ra kịch liệt động đất vậy, toàn bộ lớn đất phảng phất cũng rung động, sơn trang kiến trúc tựa hồ cũng đang lay động. Không chỉ có như vậy, sơn trang bên ngoài rừng cây phảng phất manh thu ở dâng trào, vô số chim bị kinh sợ bay. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói phát sinh rung? Nhưng mà không có nghe được báo động trước cả. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được hiện trường mọi người đều là cả kinh hoàng thất thố mở miệng. Cho dù là Trần Thiên Thụ, Hứa Phi Nhiêu, Đường Thiên Đường, Vạn Quy Hải trong mắt bọn họ vậy thoáng qua vẻ ngưng trọng. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía Sở Dương, phát hiện ở hắn thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Chẳng lẽ nói hết thảy các thứ này thật là thằng nhóc này dở trò quỷ? Chẳng lẽ nói thằng nhóc này thật có thể gọi tới người rút? Trần Thiên Thụ, Hứa Phi Nhiêu bọn họ trong lòng kinh nghi không chừng. Sau đó, như là nghĩ tới điều gì, bọn họ lại không nhịn được lắc đầu một cái. Lấy bọn họ hướng về phía tiểu tử biết rõ, hắn là quả quyết không thể nào gọi tới người làm ra lớn như vậy chiến trận. Chắc hẳn nhất định là xảy ra động đất. Trần Tiên Sinh, mau xem bên ngoài. Nhưng vào lúc này, lo lắng thanh âm nhưng từ thuộc hạ của hắn cửa trong miệng truyền ra. Ở bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú dưới, nhiều quân dụng trang giáp chiến xa, thậm chí đất liền tạ mang ngập trời hung uy từ sơn trang bên ngoài trong rừng cây vọt ra. Không chỉ có như vậy, ở bọn họ phía sau còn đi theo chi chít võ trang đầy đủ đặc chủng chiến sĩ. Bọn họ tay cầm súng ống, sắc mặt lạnh như băng, cả người thả ra sát ý ngập trời, phảng phất dâng trào thú triều, ùn ùn kéo đến vọt tới, đem toàn bộ sơn trang toàn bộ bao vây phong tỏa. Tạch tạch tạch. Không chỉ có như vậy, theo máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm vang lên. Từng chiếc một máy bay trực thăng võ trang lại là từ phương xa chân trời mang theo vô tận sát ý chạy như bay tới. Kinh khủng kia thanh thế, che trời, làm người ta sợ hãi. Trần Tiên Sinh, ta, chúng ta bị bao vây. Trần Tiên Sinh, hán, bọn họ là người của quân bộ. Trần Tiên Sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nóng nảy thanh âm hoảng sợ không ngừng từ Trần Thiên Thụ bên người Bạch Dương và Ngô Khiếu bọn họ trong miệng truyền ra. Nguyên bản gần đây bình tĩnh Trần Thiên Thụ thời khắc này sắc mặt cũng thay đổi được vô cùng âm trầm cùng khó khăn xem. Thậm chí ở hắn trong mắt còn tràn đầy chưa bao giờ có hốt hoảng. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Bạch Dương và Ngô Khiếu một mắt, thanh âm tức giận từ hắn trong miệng truyền ra. Hoảng cái gì? Không làm được là bộ đội nào đang tiến hành diễn tập huấn luyện? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bằng cái thằng nhóc này có thể gọi tới như thế nhiều đặc chủng chiến sĩ sao? Nghe được hắn lời nói, nguyên bản hốt hoảng trong lòng mọi người mới vừa hơi an tâm một ít. Trần Tiên Sinh nói không sai, nhất định là một cái quân đội đang diễn tập huấn luyện, mọi người cũng đừng hoảng hốt. Hứa Phi Nhiêu, Đường Thiên Đường, Lương Thiên Hà, Vạn Quy Hải, Hứa Tông Thiên bọn họ cũng đều vào thời khắc này khôi phục trấn định, trầm giọng nói. Bọn họ cũng không tin Sở Dương cái thằng nhóc đó có thể đem người của quân bộ cũng gọi tới. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ chính là xoay đầu lại nhìn Sở Dương vậy lạnh nhạt hình dáng, mắt lộ ra vẻ suy tư. Những người này, sợ rằng thật có thể là Sở Tiên Sinh kêu tới. Tạch tạch tạch. Ở trong lòng mọi người ý niệm lóe lên ngay tức thì, máy bay trực thăng võ trang cánh quạt chuyển động thanh âm ở mọi người trên đỉnh đầu vang lên. Ba ba ba. Sau đó, ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, từng đạo cả người tản ra khí thế ác liệt, giống như thần ma vậy bóng người chính là từ máy bay trực thăng võ trang trên nhảy xuống. Bọn họ hành động này làm được không ít người sắc mặt làm biến đổi. Đây chính là có gần 50 độ cao mét à? Những người này lại liền dây thừng cũng xuyên liền trực tiếp nhảy xuống. Gió mát phất qua, đem bọn họ rơi xuống nhấc lên bụi bặm thổi tan, đem vậy từng đạo ác liệt bóng người phơi bày ở trước mắt mọi người. Một người cầm đầu mặc một bộ mê thải quân trang, trên vai vác một thanh chiến đao, nơi ngực có một đạo bắt mắt long văn. Nhất là rõ ràng nhức mắt là hắn trên bả vai viên kia lóng lánh sáng chói tia sáng sao kim. Làm được Trần Thiên Thụ bọn họ con ngươi đều là có giúp một cái. Khá lắm, người đến lại là một tên thiếu tướng. Cục cục. Trần Thiên Thụ, Hứa Phi Nhiêu bọn họ chỉ cảm thấy được cổ họng có chút phát khô. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy trên trời vậy nhân vật. Bọn họ ánh mắt tiếp tục đi xuống nhìn. Con ngươi lại lần nữa co rút lại nuốt nước miếng một cái. Bởi vì, một người khác trên vai giống vậy có một viên sao kim, đồng dạng là một vị thiếu tướng. Chỉ là, hắn trên vai vác không phải chiến đao, mà là một cái đỏ thấm lại lén lút. Ở bọn họ sau lưng đứng bóng người đều là cùng một màu cấp bậc đại tá. Hai vị thiếu tướng cộng thêm một đám đại tá. Kinh khủng như vậy đội hình, cho dù là ở trên TV đều khó thấy. Trần Thiên Thụ và Hứa Phi Nhiêu bọn họ nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hoàng cùng khiếp sợ. Không chỉ là bọn họ, cho dù là cái khác thương hội các đại lao trên khuôn mặt vậy tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long mí mắt vậy cũng không nhịn được ngậy. Trước mắt cái trận này cho thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Để được hiện trường mọi người căn bản là không thở nổi. Một giây kế tiếp, như là nghĩ tới điều gì, kinh hai thất thố thanh âm từ trong đám người truyền ra. Đại hạ thứ nhất Đao Thần Vương Thiên Hạo, đại hạ phát thứ nhất thần chiến vô song. Nghe được cái này thất thố thanh âm, hiện trường lại là kinh hãi một phiến. T. Không ngừng có ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Phải biết, cái này hai vị cũng đều là đại hạ quân đội chiến thần. Bọn họ công trận hiển hách, thực lực ngút trời, ở trên thế giới cũng tiếng tăm lừng lẫy, để cho tất cả nước nghe tiếng sợ vỡ mật. Chỉ bất quá, bọn họ nhân vật như vậy chạy đến tới nơi này làm gì? Như là trở về cần phải bọn họ vậy, Đao Thần Vương Thiên Hạo và Thương Thần Chiến Vô Song mang thuộc hạ cung kính đi tới Sở Dương trước mặt. Sau đó, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ hướng về phía Sở Dương ôm quyền tham bái nói: "Long huyết bộ đội đặc chủng Đao Thần, Vương Thiên Hạo. Long huyết bộ đội đặc chủng Thương Thần, Chiến Vô Song. Bái kiến, tướng quân." Theo bọn họ động tác, tất cả chiến sĩ đều là cung kính tham bái nói: "Bái kiến, tướng quân." Chương 282, Thương Tứ Hải, nhẹ nhàng. "Bái kiến, tướng quân." Thanh âm chấn thiên, uyển như biển gầm, vang vọng thật lâu ở mọi người bên tai. Bọn họ ánh mắt kinh hãi nhìn vậy thần sắc bình tĩnh Sở Dương, trên gương mặt diễn cảm giống như là thấy quỷ vậy. Sừng sững thế giới đỉnh cấp Đao Thần Vương Thiên Hạo và Thương Thần Chiến Vô Song bọn họ lại cung kính gọi cái thằng nhóc này làm tướng quân. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng và tin tưởng. Cho dù là chính mắt nơi gặp, bọn họ cũng khó mà đi tin tưởng. Đi tin tưởng trước mắt cái thằng nhóc này lại sẽ là một vị tướng quân. Một vị để cho Đao Thần Vương Thiên Hạo và Thương Thần Chiến Vô Song đều phải tham bái tướng quân. Phải biết, bất luận là Đao Thần Vương Thiên Hạo vẫn là Thương Thần Chiến Vô Song vậy cũng đều đủ để gánh được cho tướng quân gọi. Đường Thiên đứng bối rối. Hứa Phi ngu. Hứa Tông Thiên đi theo bối rối. Vạn Quý Hải, Lương Thiên Hà bọn họ vậy đi theo ngu. Cho dù là Trần Thiên Thụ cũng đều vào thời khắc này hoàn toàn ngớ ngẩn. Bọn họ rút nhỏ con ngươi, trợn to hai mắt, há to miệng, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại. Nếu như không phải là bọn họ ngực bởi vì tâm tình quá mức kịch liệt mà đang không ngừng phập phồng nói, mọi người còn lấy là bọn họ bị hóa đá trở thành pho tượng. Bởi vì, bọn họ biểu tình trên mặt đã rất lâu không có thay đổi. Bọn họ coi như là suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới Sở Dương cái thằng nhóc này lại sẽ là một vị tướng quân. Bọn họ không cách nào tưởng tượng hắn rốt cuộc là dạng gì tồn tại, mới có thể để cho Đao Thần Vương Thiên Hạo và Thương Thần Chiến Vô Song cũng cung kính như vậy đối đãi. Nghĩ đến bọn họ đối Sở Dương giễu cợt và hành động đã thực hiện, từng giọt mồ hôi lạnh theo bọn họ gò má chảy xuống. Rất nhanh, mồ hôi lạnh liền làm ướt bọn họ áo quần. Ngắn ngủi trong chốc lát, mồ hôi liền ướt đầy đất. Cả người bọn họ nhìn như giống như là bị từ trong nước mò ra vậy. Cái này. Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long hai người nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi. Bọn họ rung động trong lòng muôn vàn, lại là thật lâu không nói ra lời. Nghĩ đến ban đầu ở Bách Lạp Đồ Quốc tế tiểu trang mình lại bởi vì Triệu Lan Chi cùng Sở Dương phát sinh mâu thuẫn và ở tàu Hải Dương Lục Châu trên mình còn nghĩ đối Sở Dương mở ra trả thù, Hùng Phách Thiên trong lòng chính là một phiến lạnh như băng. Đỗ Hải Long trên trán lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Duy nhất để cho bọn họ may mắn là cuối cùng bọn họ có giác ngộ. Cái khác thương hội các đại lão cũng là vô cùng kinh hãi, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi trước đó chưa từng có. Còn như ủng hộ Sở Dương tiểu hộ thương hội hội trưởng cửa chính là mặt đầy rung động, trong lòng lại là âm thầm vui mừng. Ngược lại là Thương Tứ Hải, Hạ Bắc Phong, Kiếm Kinh Phong bọn họ trên gương mặt diễn cảm coi như tự nhiên. Dẫu sao, bọn họ đã không phải lần thứ nhất thấy trước mắt cái tràng diện này. Đối với trước mắt tràng cảnh này, bọn họ đã có đầy đủ sức miễn dịch. Tất cả đứng lên đi. Nhìn vậy dẫn người chạy đến Đao Thần Vương Thiên Hạo và Thương Thần Chiến Vô Song, Sở Dương nhàn nhạt mở miệng. Thương quân, những người này xử lý như thế nào? Vương Thiên Hạo và Chiến Vô Song ánh mắt chớp mắt rơi vào Trần Thiên Thụ trên người của bọn họ. Vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt, Trần Thiên Thụ, Hứa Phi Ngưu bọn họ cảm nhận được liền khó mà hình dung áp lực. Linh hồn của bọn họ tựa hồ cũng bởi vì không chịu nổi cái này cổ áp lực mà đang run rẩy. Dường như muốn từ bọn họ trong thân thể bị rút ra đi ra. Bọn họ hai đầu gối mềm nhũn, đồng loạt quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt. Tướng quân, tha mạng à. Tướng quân, chúng ta không biết thân phận ngài, có nhiều đắc tội và đụng, mong rằng tướng quân thứ tội. Chúng ta cuộc đời này nguyện làm tướng quân làm trâu làm ngựa, xin tướng quân tha chúng ta tính mạng. Tràn đầy vô tận kinh hoàng và thanh âm run run từ bọn họ trong miệng truyền ra. Vào giờ phút này, bọn họ trong lòng hối hận căn bản là khó mà dùng ngôn ngữ tới hình dạng. Nếu như có thể nặng tới một lần nói, nếu như vẫn có thể có lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy ngu. Ép hành vi. Bọn họ run rẩy quỳ xuống Sở Dương trước mặt, không ngừng dập đầu. Bình bịch bịch. Chán cùng mặt đất tiếng va chạm vang khắp không ngừng. Chán của bọn họ cũng dập đầu ra máu tới. Nhưng mà, cũng không có chứng dụng. Giờ phút này hối hận, là lúc đã chậm. Đem bọn họ tất cả đều mang về cho ta, chuyển giao trừng phạt ti điều tra. Sở Dương thanh âm lạnh như băng quyết định bọn họ kết cục bi thảm. Rất nhanh, Trần Thiên Thụ, Hứa Phi Ngưu bọn họ liền bị đặc chủng chiến sĩ toàn bộ mang đi. Dĩ nhiên, Sở Dương cũng không có một lưới bắt hết bọn họ. Dẫu sao, Giang Châu Tam tỉnh thế giới dưới đất cần một số người mới. Hắn cũng không muốn Thương Tứ Hải chỉ là nhận lấy một cái trống rỗng. Hắn đem Trần Thiên Thụ, Hứa Phi Ngưu những cái kia biết được sai lầm, không ngừng hối cải cầu xin tha thứ các bộ hạ lưu lại. Những người này toàn bộ đều quỳ xuống đất run lẩy bẩy, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Bọn họ không biết đợi chờ mình đem sẽ là như thế nào vận mệnh và kết cục. Thậm chí, rất nhiều người còn rối rít tỏ thái độ nguyện ý đi theo Sở Dương, nghe theo hắn hiệu lệnh. Thấy Sở Dương không có động tĩnh, bọn họ lại rối rít tự nguyện gia nhập Thương Tứ Hải Thương Hội, trở thành Tứ Hải Thương Hội một thành viên. Lão Thương, nơi này liền giao cho ngươi. Các ngươi tiếp tục họp, ta còn có việc phải đi trước. Sở Dương vô vô Thương Tứ Hải bà vai. Sau đó ở bọn họ ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú dưới mang Vương Thiên Hạo và Chiến Vô Song bọn họ rời đi. Dẫu sao, sắp xếp Trần Thiên Thụ các người, còn giữ lại sự việc rất dễ xử lý. Còn như liên hiệp thương hội ghế thủ lãnh hội trưởng danh tiếng, Sở Dương không có nửa phần hứng thú. Hô. Đợi đến Sở Dương bọn họ rời đi, ba phủ ở hiện trường vậy cổ áp lực thật lớn mới tiêu tán. Hiện trường mọi người mới vừa thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, bọn họ đều là đưa mắt rơi vào Thương Tứ Hải trên mình. Trong mắt tràn đầy nồng nặc hâm mộ, còn có sâu đậm bội phục. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thương Tứ Hải sau lưng chỗ dựa vững chắc lại như vậy khủng bố và to lớn. Đây chính là liền Đao Thần Vương Thiên Hạo và Thương Thần Chiến Vô Song cũng được cung kính tham bái tồn tại. Cho dù là Hùng Phách Thiên và Đỗ Hải Long bọn họ nhìn về phía Thương Tứ Hải ánh mắt vậy đều tràn đầy hâm mộ. Cái này thật là gặp vận may à? Lại ôm lấy như vậy một cái thiên đại chân. Cảm nhận được mọi người ánh mắt, Thương Tứ Hải trên khuôn mặt không có chút nào chập chờn. Nhưng hắn trong lòng có thể nói là ngầm thoải mái vô cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Dương lại sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện, tới là hắn chống đỡ trận. Không có ai so hắn rõ ràng hơn, cái này sau lưng đại biểu to lớn ý nghĩa. Các vị, chúng ta hội nghị tiếp tục. Lập tức, Thương Tứ Hải cố làm bình tĩnh nói. Thương hội trưởng, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hùng Phách Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hùng hội trưởng mời nói. Thương Tứ Hải nghi ngờ nhìn Hùng Phách Thiên. Đối với vị này người đàn ông, hắn vẫn là rất kính trọng và thưởng thức. Ta muốn đem Phách Thiên Thương Hội cũng nhập Tứ Hải Thương Hội, mong rằng Thương hội trưởng đáp ứng. Hùng Phách Thiên trong lòng đưa ngang một cái, cắn răng làm ra một cái quyết định.
Cái gì?
Nghe được hắn lời nói, hiện trường mọi người đều là cả kinh. Hùng Phách Thiên lại cam nguyện bỏ qua mình thân phận mang dưới tay huynh đệ gia nhập Tứ Hải Thương hội. Cho dù là Thương Tứ Hải cả người vậy đều sững sốt một tí. Không đợi Thương Tứ Hải mở miệng, Đỗ Hải Long cũng là vào thời khắc này nói: "Cho tới nay Đỗ Mô đối Thương hội trưởng bội phục không thôi, ta cũng muốn đem dẫn Hải Long Thương hội chư vị huynh đệ gia nhập Tứ Hải Thương hội, mong rằng Thương hội trưởng tất thành." Hai người bọn họ trong lòng đối Sở Dương cứu bọn họ tánh mạng vốn là rất là bội phục và cảm kích. Hôm nay ở biết Sở Dương thân phận và cùng Thương Tứ Hải quan hệ sau đó, bọn họ không chút do dự làm ra cái quyết định này. Dẫu sao, làm cái liên hiệp thương hội để cho Thương Tứ Hải đảm nhiệm ghế thủ lãnh hội trưởng xa xa không có như vậy để cho bọn họ Tứ Hải Thương hội người mình tới được ung dung trực tiếp. Hơn nữa, nói như vậy không chừng còn có cơ hội cùng Sở Tiên Sinh kéo gần quan hệ. Như là nghĩ tới điều gì, cái khác thương hội hội trưởng cửa cũng là vào giờ khắc này rối rít tỏ thái độ. Chúng ta tiểu hổ thương hội vậy nguyện ý gia nhập Tứ Hải Thương hội. Chúng ta Nưu Nưu thương hội vậy nguyện ý gia nhập Tứ Hải Thương hội. Chúng ta 20 thương hội vậy nguyện ý gia nhập Tứ Hải Thương hội. Chúng ta ít, mong rằng thương hội trưởng thu nhận. Nhìn trước mắt đám này rối rít tuyên bố gia nhập Tứ Hải Thương hội đại lao, Thương Tứ Hải mặt đầy kinh ngạc, hoàn toàn nhốn nha nhốn náo. Giang Châu tam tỉnh thế giới dưới đất chỉ như vậy thống nhất. Ai nha, cái này ý tốt như vậy. Chúng ta thu nhiều người như vậy, được lần nữa lấy tên gì tốt đây? Giờ khắc này, Thương Tứ Hải suy nghĩ có chút nhẹ nhàng. Chương 283, Diễm Ngộ. Mùa hè mưa, luôn là tới được như vậy đột nhiên. Sở Dương, Vương Thiên Hạo, Chiến Vô Song bọn họ mới vừa trở lại thành phố Giang Châu trung tâm. Phiêu bạc mưa to liền mưa như chút nước xuống, cả tòa Giang Châu thành cũng bao phủ lên mưa xối xả bên trong. Sở Dương ngồi ở trên trời quán cà phê, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn mưa xối xả bên trong mà sống sống bận rộn buôn ba mọi người, suy nghĩ vậy dần dần phiêu hướng phương xa. Một lát sau, hắn mới xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Vương Thiên Hạo và Chiến Vô Song trên người của bọn họ. Các ngươi dự định lúc nào rời đi Giang Châu? Sợ rằng tạm thời không có biện pháp rời đi. Vương Thiên Hạo và Chiến Vô Song bọn họ nhìn nhau, trên mặt toát ra vẻ cười khổ. Sau đó, bọn họ ánh mắt dần dần đổi được nghiêm trọng. Lần này chúng ta đi tới Giang Châu, triệu tập Long Huyết bộ đội đặc chủng bộ hạ cũ, sự việc đã bị Côn Luân tướng quân Tần Hạo hiểu biết. Chúng ta nhận được tin tức, Côn Luân tướng quân Tần Hạo ít ngày nữa liền đem đến Giang Châu, chính thức hướng ngươi phát động khiêu chiến. Chỉ cần đánh bại ngươi, hắn liền có thể quang minh chính đại nắm trong tay Long Huyết bộ đội đặc chủng. Đến khi đó, sợ rằng chúng ta chi bộ đội này được khác đổi tên số, hoàn toàn hưu danh vô thực. Không đợi Sở Dương mở miệng, Vương Thiên Hạo tiếp tục nói: "Bất quá, đối với ngươi mà nói đây cũng là một cái tuyệt đẹp cơ hội. Dẫu sao, một khi ngươi đánh bại Tần Hạo, là được cường thế trở về, trọng trưởng quyền hành. Đây cũng là lão thủ. Giai bọn họ nguyện ý thấy cục diện, cho nên cũng không có người phản đối, thậm chí quân đội đã quyết định đại lực mở rộng và tuyên truyền, còn có người đề nghị đi trước mời 10 nước cao tầng tới xem cuộc chiến, biểu diễn ta đại hạ lực lượng, dương nước ta uy. Hôm nay 10 nước dục dịch, mất ta đại hạ chi tâm không chết, biên hải hỗn loạn, phân tranh không ngừng. Bất luận cái này một tràng khiêu chiến kết quả sau cùng như thế nào, đối với 10 nước mà nói đều là một loại chấn nhiếp." Nghe vậy, Sở Dương cặp mắt híp lại, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chút là cái gì. Hắn vốn cho là mình còn có trước đầy đủ thời gian, có thể trong vòng thời gian ngắn thành lập được một cổ thế lực tới bảo vệ Tần Băng Tuyết an nguy. Dẫu sao, từ thế cục trước mắt đi lên xem Tần Băng Tuyết siêu phàm gen hạng mục đã bị nhiều phương thế lực để mắt tới. Cho nên, hắn mới ở đầu rồng trong hội nghị để cho Vương Thiên Hạo, Chiến Vô Song hai người bọn họ lựa kiếm. Như vậy thì có thể có giúp cho Tứ Hải Thương hội nhanh hơn phát triển. Chỉ là, hắn không nghĩ tới đối phương khiêu chiến tới được nhanh như vậy. Một khi quân đội chính thức bắt đầu toàn diện mở rộng và tuyên truyền, như vậy liên quan tới cuộc khiêu chiến này, hắn không nhận vậy được tiếp. Nghĩ tới đây, Sở Dương bất đắc dĩ thở dài một cái. À, bọn họ thật đúng là sẽ cho ta ra vấn đề khó khăn à. Nhìn Sở Dương hình dáng, Vương Thiên Hạo và Chiến Vô Song nhìn nhau, đều là nhịn không được bật cười. Bọn họ nhất là hy vọng Sở Dương có thể nhanh lên một chút trở về. Được rồi, sự việc ta đã biết, ta còn có việc, đi trước. Nhìn cái này hai cái một mặt cười đều ra hỏa một mắt, Sở Dương đứng dậy rời đi. Rời đi quán cà phê, Sở Dương đứng ở ven đường nhàm chán cùng xe taxi. Trời mưa, đón xe là thật khó khăn. Đợi hơn 10 phút cũng không có gặp phải một chiếc xe không. Sớm biết liền để cho Vương Thiên Hạo hai tên kia đưa mình đoạn đường. Sở Dương nhìn dần dần sắc trời tối xuống, trên mặt viết đầy không biết làm sao. Nhìn kẹt con đường và chi chít xe cộ, cuối cùng hắn dứt khoát buông tha đón xe dự định. Dù sao, trời mưa kẹt xe vậy phiền toái. Xoái ca, quá giang xe không. Giữa lúc Sở Dương lúc chuẩn bị rời đi, một chiếc phát đạt sắc phe ra di dừng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe quay xuống, phơi bày ở Sở Dương trong tầm mắt chính là một tấm nhu tình như nước mặt. Nàng tuyệt đẹp trên gương mặt vẽ đồ trang sức trang nhã, lông mày hiển nhiên là đi qua chuyên tâm sửa chữa. Cong như sa đại, trên môi thoa sáng lên môi son. Hoặc giả là tâm tình thật tốt duyên cớ, cả khuôn mặt trên diễm quang bắn ra bốn phía, tản ra vô cùng đẹp. Nàng người mặc màu đen thêu hoa kỳ bào phân nhánh vị trí hiển lộ ra trắng như ngọc da thịt, ngồi ở bên trong xe bù lái, càng lộ vẻ được vóc người phá lệ thức tha, cực kỳ mê người. Cái này ôn nhu như nước người đẹp không phải là Ôn Ninh lại là ai? Từ Long Môn thi đấu kết thúc, ở Thương Tứ Hải dưới sự bảo vệ bình an từ trên biển sau khi trở về, nàng liền được đến gia tộc triệu hoán, trước thời hạn kết thúc bên ngoài lịch luyện, đạt được đồng ý, trở về đến trong tộc. Nàng vốn là lái xe đi ra giải sầu bướng lòng, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải Sở Dương. Đây đối với La Ôn Ninh mà nói nhất định chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Bá. Sở Dương mở cửa xe, không khách khí chút nào ngồi xuống. Xoái ca, đi chỗ nào? La Ôn Ninh xoay đầu lại, nụ cười trên mặt giống như nở rộ hoa nhi như nhau. Xinh đẹp động lòng người, không thể tả. Ngươi muốn đi đâu mà, vậy thì đi chỗ nào? Sở Dương quét La Ôn Ninh một mắt, cười nói. Không khỏi không thừa nhận, người phụ nữ này thật là một cái hiếm có vưu vật. Vậy ta trước mang ngươi đi dạo một chút, sau đó sẽ ăn một bữa cơm cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Nghe vậy, La Ôn Ninh giảo hoạt cười một tiếng, lái xe hướng phương xa bước đi. Dọc theo đường đi, La Ôn Ninh liền cùng Sở Dương rảnh rỗi hàn huyên. Nàng xoay đầu lại nhìn về phía Sở Dương, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kính nể và tán thưởng bên ngoài, còn có ngưỡng mộ và thâm tình. Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy ưu tú người đàn ông, lập tức liền không nhịn được khen. Sở tiên sinh ở trên biển biểu hiện thật là khí khái anh hùng mười phần, để cho Ôn Ninh chân thành không dứt, đồng thời vậy để cho Ôn Ninh tim thương yêu không dứt. Ôn Ninh cũng lấy là sẽ không còn được gặp lại Sở tiên sinh, không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy ngài vẫn có thể khải hoàn mà về, thật là thủ đoạn thông thiên, để cho Ôn Ninh bội phục và mê luyến. Nếu như không phải là Sở tiên sinh đã kết hôn, Ôn Ninh cũng muốn lấy thân báo đáp để báo đáp Sở tiên sinh ân cứu mạng. Bị một cái đại mỹ nữ như vậy tán dương, Sở Dương nhếch miệng lên, tâm tình lộ vẻ được đặc biệt là không tệ. Dẫu sao, người đàn ông mà, có cái nào không thích bị người phụ nữ khen? Hơn nữa, càng là phụ nữ đẹp, khen đứng lên lại càng phát lệnh người thư tim. Ngươi nghe một chút, người ta cũng mau lấy thân báo đáp. Hụ hụ. Bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, La thư ký không cần để ở trong lòng. Sở Dương trong lòng vui vẻ, sắc mặt nhưng lộ vẻ được vô cùng là bình tĩnh. Trần Thiên Thụ đầu kia con lừa ngu ngốc đều bị Sở tiên sinh ngài cho làm rơi đài, người ta hiện tại đều đã thất nghiệp, mới không phải cái gì La thư ký. Nếu như Sở tiên sinh không chê, kêu người ta Ôn Ninh là tốt. Nghĩ đến Trần Thiên Thụ xong đời sự việc, La Ôn Ninh trong lòng ngầm từ giật mình. Nàng không nghĩ tới Sở Dương năng lượng lại như vậy khổng lồ, có thể để cho quân đội ra tay. Phong Nhi xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, La Ôn Ninh bẩm chán cuốn lên, tăng thêm mấy phần mị lực. Nàng cái này lửa nóng vóc người lại phối hợp vậy nũng nịu thanh âm ôn nhu, quả thực để cho người khó mà cầm giữ. Nhất là nàng nguyện chuyển vóc người bị dây nịt an toàn xích ở, trước ngực cao vút không kèm được, theo xe kẹt xe vừa đi một ngừng, dường như muốn từ bên trong nhảy ra vậy, nghịch ngậm tới cực điểm. Sở Dương không dám xem nhiều, muốn tra xem chung không thai tới rời đi ánh mắt. Nhưng mà, hắn khỏe mắt dư quang nhưng lơ đãng liếc đến La Ôn Ninh chân. Trắng như tuyết, thon dài, thẳng tắp, không có một chút nào dư thừa thịt dư, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đưa tay ra sở lên một cái. Người phụ nữ này, thật là một cái yêu tinh. Người xe này thật tốt. Vì không để cho bên trong xe bầu không khí lộ vẻ được như vậy ấy. Muội, Sở Dương rời đi đề tài. Sở tiên sinh chỉ biết là khen Ôn Ninh xe, chẳng lẽ Ôn Ninh người lại không được. La Ôn Ninh xoay đầu lại, một mặt u oán nhìn Sở Dương một mắt. Dĩ nhiên không phải, người vậy rất tốt. Người phụ nữ này nào chỉ là không tệ, đơn giản là nhân gian khó khăn được. Sở tiên sinh biết lái xe sao? La Ôn Ninh ánh mắt quyến rũ như tơ, câu hồn bạc phách. Đừng nói là xe, coi như là máy bay tạ tàu lặn nguyên tử cũng có thể mở. Sở Dương không chút nghĩ ngợi. Cái này thế gian cũng chưa có nàng không cần mở. Nếu như có qua nói, có thể liền là phụ nữ. Dẫu sao, người phụ nữ chiếc xe này nàng còn chưa mở qua. Sở tiên sinh sao biết nói cười, tạ tàu lặn nguyên tử đó cũng không phải là người bình thường có thể lái được. La Ôn Ninh động lòng người cười một tiếng, khẽ vuốt mái tóc, chọc người câu hồn. Vậy ngài cảm thấy xe ta đây lái như thế nào? Sở Dương theo bản năng quét La Ôn Ninh vậy huyện chuyển đường con một mắt. Hẳn rất không tệ chứ. La Ôn Ninh cũng không có nhận ra được Sở Dương ánh mắt và trong lời nói hàm nghĩa. Ngược lại là rất nhiệt tình hướng Sở Dương phát ra mời. Vậy nếu không ngài đi thử một chút. Sở Dương ngẩn ngơ, giật mình trong lòng. Thí? Vậy làm sao thí? Húng chi? Đây là có thể tùy tiện thử sao? Lúc này La Ôn Ninh rốt cuộc kịp phản ứng, nghĩ tới trong lời nói kỳ nghĩa, gò má ngay tức thì đổi được đỏ bừng. Một viên tâm hồn thiếu nữ thật là tim đập bịch bịch. Vạn nhất Sở tiên sinh thật muốn thí xe làm thế nào? Chương 284, tập sát. Ha ha, ngươi xe này vừa thấy cũng rất tốt. Coi như là không cần thí ta cũng biết, 100 cây số tăng tốc độ 3. Một giây. Ở La Ôn Ninh suy nghĩ bậy bạ lúc đó, Sở Dương sang sảng tiếng cười nhưng vào thời khắc này vang lên. La Ôn Ninh chính là âm thầm thở ra một cái. Nhìn vậy đối với chiếc xe này tính năng thẳng thắn nói Sở Dương, nghĩ đến mình mới vừa vậy ý tưởng rối bung. La Ôn Ninh thật là hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Lúc ấy làm sao liền nghĩ sai đâu. Nhưng vào lúc này, La Ôn Ninh nhưng thấy Sở Dương nâng tay lên hướng bắp đùi của nàng sờ tới. Nàng tâm tình không khỏi đổi được khẩn trương, mới vừa bình phục tâm tình nhưng là lại lần nữa thỉnh thịch tăng nhanh. Chẳng lẽ mới vừa mình cũng không có phải lệnh? Sở tiên sinh hắn thật muốn thí xe. Cứ việc mình đối hắn không hề bài xích, nhưng mà mình đang lái xe à? Vạn nhất bị hắn làm được thất thần, không chịu nổi làm thế nào? Nghĩ tới đây, nàng tuyệt đẹp trên gương mặt lại là dâng lên lau một cái mê người đỏ ửng, thẹn thùng thanh âm từ miệng của nàng bên trong truyền ra. Sở tiên sinh, người ta đang lái xe. Ngươi như vậy người ta sẽ không chịu nổi, đừng làm rộn mà. Ngài muốn thật là muốn, một hồi ta đổi cái địa phương. Thanh âm này đơn giản là xốp giòn đến tận xương thủy. Tựa như một đoàn lửa cháy bừng bừng phải đem người đốt. Sở Dương thân thể run lên, suýt nữa nhanh mỏi eo. Tình huống gì? Ta chỉ là cầm một cắp USB sạc điện mà thôi. Nữ nhân này làm sao đột nhiên đã tới rồi như vậy một câu? Sợ rằng chỉ cần là người đàn ông đều biết như tình huống như vậy hạ những lời này uy lực. Nhất là giờ phút này La Ôn Ninh gò má đỏ ửng, ngoài miệng vừa nói đừng làm rộn, nhưng một chút cũng không có muốn ý cự tuyệt. Vậy muốn cự còn nên dáng vẻ, thật là để cho người muốn ngừng cũng không được. Nhìn xem đàn bà trước mắt này, lại nhìn xem vậy song tu dài không rảnh chân và mình đưa ra tay. Sở Dương rốt cuộc rõ ràng người phụ nữ này vì sao phải nói những lời này. Cảm tình là nàng hiểu lầm. Lấy vì mình là muốn sờ nàng chân đây. Nghĩ tới đây, Sở Dương cười khổ giải thích. Ôn Ninh, ngươi hiểu lầm. Ta điện thoại di động hết pin, chỉ là muốn sạc điện mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương cầm lên chung không thai lên cắp USB liên tiếp lên liền điện thoại di động. La Ôn Ninh, người ta đều chuẩn bị xong. Kết quả ngươi lại nói chỉ là muốn sạc điện. Chẳng lẽ người ta cứ như vậy không có mị lực, không vào được ngươi mắt sao? Cứ việc thê tử ngươi Tần Băng Tuyết đích sắc là khó gặp người đẹp, nhưng là ta La Ôn Ninh cũng không kém có được hay không? Có lẽ là tự ái tim tắc quái hay hoặc giả là ghen tị cho phép. La Ôn Ninh cảm thấy Sở Dương khẳng định điều không phải muốn sạc điện, mà là kém một chút mà dũng khí, tạm thời tìm một cái cớ mà thôi. Dẫu sao, nàng đối mị lực của mình từ không nghi ngờ. Lập tức, La Ôn Ninh động lòng người cười một tiếng, đưa ra trắng tinh tay trắng nắm Sở Dương tay đặt ở nàng bắp đùi trắng như tuyết trên. Sở tiên sinh, Ôn Ninh cái mạng này đều là ngài cứu, ngài muốn làm cái gì đều được. Người ta tuyệt sẽ không để ý, càng sẽ không nói ra đâu. Cảm nhận được trên tay truyền tới mềm mại, nghe được La Ôn Ninh lời nói, Sở Dương huyết khí trong cơ thể dâng trào, trong lòng phảng phất có một đoàn ngọn lửa bị đốt. Dẫu sao, hắn là một cái người đàn ông bình thường, giống vậy có chút phản ứng sinh lý và nhu cầu. Cái này rõ ràng là không ngại mình. Bất quá, cuối cùng là lý trí chiến thắng xung động. Hắn cố đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt nghiêm nghị, mặt không thay đổi nói: "La tiểu thư, ta đã có gia thất, cho nên xin tự trọng." Tiếng nói rơi xuống, Sở Dương đẩy cải rổ Ôn Ninh tay, rút bàn tay về. La Ôn Ninh tuyệt đẹp gò má ngay tức thì mất đi màu máu. Phải biết, nàng người theo đuổi vô số, không biết nhiều ít người đàn ông muốn thấy thèm nàng thân thể, thậm chí còn có rất nhiều nhị đại mang trưởng bối đến cửa cầu hôn. Nàng đối mị lực của mình tràn đầy tuyệt đối tự tin. Có thể nàng làm sao vậy không nghĩ tới mình chủ động nhớ nhung trong lòng lại sẽ bị Sở Dương vô tình cự tuyệt. Nàng càng không nghĩ đến mình sẽ bại được như vậy hoàn toàn. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì Tần Băng Tuyết sao? La Ôn Ninh trong lòng tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Nàng không phải một cái tùy tiện chịu thua người. Dừng xe bên lề. Ở La Ôn Ninh thất thần lúc đó, Sở Dương thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên. La Ôn Ninh nguyên vốn sắc mặt tái nhợt hơn nữa thảm liệt hai điểm. Sợ rằng mới vừa mình cử động để cho hắn cảm giác được mình là cái nói năng tùy tiện người phụ nữ chứ. Chú ý, nàng đang muốn mở miệng, Sở Dương sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Bàn tay hắn lại là nhanh như thiểm điện xê dịch tay lái. Oeng. Một giây kế tiếp, to lớn tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Một chiếc mất khống chế xe hàng lớn từ bọn họ bên cạnh gào thét mà qua, nặng nề đụng vào ven đường trên cột dây điện. Cái này, biến cố đột nhiên xuất hiện làm được La Ôn Ninh cả kinh thất sắc. Khi nàng nhìn thấy vậy đụng phá hủy lục hóa đái, đụng gãy cột điện trở thành một chồng sắt vụn xe hàng lúc đó, sắc mặt nàng thảm trắng tới cực điểm, trong mắt lóe lên một chút sợ. Nếu như không phải là Sở Dương ở thời khắc nguy cơ đánh phương hướng một chút bàn, như vậy mới vừa xe mình sợ rằng đã bị vỡ thành một chồng sắt vụn, hai người bọn họ cũng bị vỡ thành thịt nát chứ. Như thế nào? Ngươi không có sao chứ? Sở Dương xoay đầu lại nhìn về phía chưa tỉnh hồn La Ôn Ninh. Không, không có chuyện gì. La Ôn Ninh khẽ lắc đầu một cái. Ngươi ở trên xe ngây ngô, ta đi xuống tra xe một tí. Sở Dương dặn dò một tí, mở cửa xe nhanh chóng hướng xe hàng lớn bước đi. Xe hàng tài xế tựa hồ là uống rượu điều khiển, đã chết tại chỗ. Sở Dương gọi điện thoại báo cảnh sát, liền chuẩn bị rời đi. Có thể một giây kế tiếp, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn thấy ba tên cường tráng cầm dao găm vọt vào La Ôn Ninh trong xe. Ầm. Sở Dương đang muốn chạy tới cứu viện, theo động cơ nổ ầm thanh âm vang lên. Phe ra gì nhưng mang La Ôn Ninh bọn họ nhanh chóng hướng phương xa bàn tới. Vẹn vẹn chỉ lưu lại liên tiếp đôi khí. Nhìn biến mất phe ra gì, Sở Dương sắc mặt ngay tức thì đổi được âm trầm. La Ôn Ninh tựa hồ bị người bắt cóc. Nghĩ đến mới vừa mất khống chế xe hàng, Sở Dương trong lòng trầm xuống. Tràng này tai nạn hơn phân nửa không phải bất ngờ. Đối phương sợ rằng ban đầu liền là hướng về phía La Ôn Ninh đi. Bá. Nghĩ tới đây, Sở Dương trong mắt sắc bén trước mắt, quyết định đuổi theo xem. Dẫu sao, Sở Dương đối La Ôn Ninh người phụ nữ này ấn tượng còn thật tốt. Dĩ nhiên, tuyệt không chỉ có chỉ là bởi vì nàng vóc người đẹp, giá trị nhan sắc cao. Chỉ là dùng chạy, nhất định là không đuổi kịp. Được tìm một chiếc xe. Hắn ánh mắt từ bốn phía quét qua, rơi ở bên cạnh đậu một chiếc màu xanh ngọc lạm bùa hựa ỉ nhỉ trên xe thể thao. Một tên nhuộm tóc, đánh bông hai, vóc người sôi động tiểu thái muội mang thai nghe đang đang nghe ca. Tựa hồ đang chờ người nào. Này, ngươi làm gì? Đột nhiên nhảy vào trong xe Sở Dương dọa nàng giật mình. Đem ngươi ta mượn xe một tí. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương đã phát động xe, điểm nổ động cơ. Này, ngươi nhanh lên một chút đi xuống cho ta, nếu không ta báo nguy. Liệu Y Y thì thấy vậy vội vàng ngồi vào ghế phụ bên trong. Ầm. Nàng còn chưa có nói xong, động cơ nổ ầm thanh âm vang lên. Lạm bùa hựa ỉ nhỉ giống như một đầu manh thú hướng phương xa bàn tới. Cương đại cảm giác vô số lại là để cho Liệu Y Y thì sau lưng nặng nề đụng trên ghế ngồi. Bên cạnh vậy bị màu trắng bó sát người tê xiết xiết khoa trương độ cong, lại là vén lên trận trận sóng lớn. Chương 285, tài lái xe vô song. Ngươi, nếu như ta là ngươi, thời gian đầu tiên nhất định là nịt chặt dây an toàn. Nàng vừa muốn mở miệng Sở Dương thanh âm lại vang lên. Hắn tay lái liền vung, lạm bùa hựa ỉ nhỉ một cái bên trái qua mặt xe suýt nữa đem Liều Y Y từ ghế phụ vung bay ra ngoài. Đầu nhỏ lại là thiếu chút nữa chôn ở Sở Dương đáy quần ở giữa, làm được nàng nổi nóng không dứt. Tên khốn kiếp này, nhất định là cố ý. Liều Y Y vừa xấu hổ vừa giận, mắt thấy Sở Dương lại phải làm việc một phen, nàng vội vàng cột chắc dây nịt an toàn. Nàng cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, lại không dám cướp tay lái để tránh phát sinh bất ngờ. Sau đó, nàng quay đầu nghiêm túc quan sát Sở Dương. Khoan hay nói, tên này lớn lên thật đẹp trai. Mày kiếm tinh mắt phối hợp với vậy lưỡi dao vậy gương mặt và khỏe đẹp vóc người, cộng thêm trên làm sao vậy không che giấu được khí dương cương. Có thể nói là vị nam nhân mười phần, để cho Liều Y Y trước mắt sáng lên. Dẫu sao, nàng nhưng mà nổi danh nhan khống. Có lẽ là xem ở đối phương giá trị nhan sắc phân thượng, Liều Y Y thái độ tựa hồ tốt lắm mấy phần. Này, người tên gọi là gì? Cướp ta xe làm gì? Ta kêu Sở Dương, tình huống khẩn cấp, tạm thời mượn xe ngươi truy đuổi người. Sở Dương thần sắc lãnh đạm trả lời. Vâng. Trong lúc nói chuyện, chân hắn đạp cần ga. Lạm bùa hựa ý nhi động cơ giống như manh thu đang gầm thét, đôi khí quản lại là phun ra hoa mỹ ngọn lửa, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước đường ngoằn ngoèo phong tới. Ở nơi đó trong mơ hồ có thể thấy một chiếc phe ra gì màu đỏ ở bay nhanh. Người điên rồi sao? Mau chậm lại. Người muốn chết, đừng kéo ta à? Nhìn nghi biểu bản trên vậy cao đến 160 gõ tốc độ xe, Liễu Y Y Hoa dung thất sắc, sắc mặt đại biến. Trước mặt nhưng mà đường ngoằn ngoèo, cái này tên khốn kiếp dùng loại tốc độ này xông tới đó không phải là muốn chết sao? Chẳng lẽ cái này là cái người điên? Hắn muốn tự sát, mình vận khí không tốt bị hắn đụng phải kéo qua chôn theo. Không muốn à? Ta không muốn chết. Ngươi cái người điên, mau dừng lại cho ta. Liễu Y Y thì cảm giác mình cổ họng cũng mau kêu phá. Đáng tiếc, đối phương hoàn toàn không có ý dừng lại. Ngược lại tựa như là bị nàng thanh âm kích thích, còn đang gia tốc. Xong rồi. Nhìn càng ngày càng gần đường ngoằn ngoèo, Liễu Y Y thì tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ta Liễu Y Y thì chính gặp tuổi thanh xuân, hoa dung nguyệt mạo, vui vẻ làm người hài lòng. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì đi gặp Diêm Vương gia. Thật là tạo nghiệt nha. Thế gian mỹ nam hàng trăm triệu, ta còn không xem đủ hả? Để cho ta hơn sống lâu một chút. Diêm Vương gia gia, ta Liễu Y Y mặc dù ngày thường lịch ngợm đảo đàn điểm, không nghe cha mẹ nói, nhưng là không có đã làm nửa điểm chuyện xấu, còn sáng lập công ích quỹ hội cứu trợ cô nhi, trợ giúp người già cô đơn. Ngài có thể ngàn vạn đừng thu ta à, Diêm Vương gia gia. Nhìn vậy nhắm mắt lại đang không ngừng thì thầm Liễu Y Y, Sở Dương mỉm cười cười một tiếng. Một cái xinh đẹp trôi đi lái xe nhỏ con. Alo, ngươi nhắm mắt lại ở đó lẩm bẩm gì chứ? Theo dự đoán va chạm không có xuất hiện, Liễu Y Y nghi ngờ mở mắt. Nàng phát hiện xe cũng không có đụng vào hàng rào lao ra quốc lộ, mà là lấy tốc độ bất khả tư nghị và phương thức ở đường ngoằn ngoèo bên trong bay nhanh. Cái này, đây là đường ngoằn ngoèo trôi đi. Ta không có chết. Ta cái này sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Liễu Y Y xoa xoa mình thịt mút mút đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Sau đó, nàng mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Dương. Người này tài lái xe lại như thế mạnh, là một tên đua xe người yêu thích, thậm chí là một cái câu lạc bộ đua xe hội trưởng. Liễu Y Y xe rất rõ ràng lấy tốc độ nhanh như vậy nhập cong hơn nữa hoàn thành đường ngoằn ngoèo trôi đi có bao nhiêu khó khăn. Cái này đặc biệt coi như là tay đua xe nhà nghề cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng mà, trước mắt cái này không chỉ có làm được, hơn nữa, còn nhìn như thành thạo hình dáng. Sở Dương tiếp theo một loạt làm việc lại lần nữa để cho Liễu Y Y thì khiếp sợ. Đến cuối cùng, để cho nàng cả người đổi được chết lặng, hoàn toàn bị Sở Dương vậy thủ pháp hết sức cao minh tại lái xe nơi khuất phục. Cái gì giao lam qua mặt xe, tia chớp qua mặt xe, vây đuôi trôi đi ở người đàn ông này trong tay đơn giản là tiện tay lấy. Này, Sở Dương ngươi cái này tại lái xe vậy quá trâu chứ? Ngươi là một tên tay đua xe nhà nghề. Liễu Y Y thì lại là chủ động tìm Sở Dương bắt chuyện, nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc bội phục. Nếu là có thể đem tên nảy kéo vào bọn họ câu lạc bộ tham gia thi đấu, đây chẳng phải là có thể trọng chấn nàng câu lạc bộ đua xe uy danh? Dẫu sao, nàng câu lạc bộ xe đua liên tục thua thi đấu, người thua cũng đã tê dần, cũng nhanh vỡ nợ. Không phải. Nghiệp dư yêu thích. Sở Dương nhàn nhạt trả lời. Nghiệp dư yêu thích cũng có thể mạnh như vậy. Liễu Y Y thì lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Ở bọn họ một phen tán gẫu bên trong, Sở Dương rốt cuộc lái làm bùa vừa y nhỉ hoàn toàn đuổi kịp La Ôn Ninh Phe Gia Di. Một đường theo dõi, đối phương ở một cái vắng vẻ đầu hẻm ngừng lại. Phe Gia Di cửa xe mở ra, La Ôn Ninh bị ba cái tay cầm chùy thủ người to con đặt xuống, chui vào phía trước trong ngõ hẻm, tan biến không còn dấu tích. Ngày hôm nay thật là đa tạ, đây là tiền xăng, ngày khác mời người ăn cơm. Sở Dương đem xe đậu ở một bên từ trong túi lấy ra một chồng tiền giấy đặt ở chung khống thai trên. Alo, thằng nhóc ngươi xem thường ai đó? Bộ tiểu thư là thiếu điểm này tiền xăng người sao? Liễu Y Y thì trợn mắt nhìn hắn một mắt, tức giận nói: Ngươi nếu là thật muốn cám ơn ta, để điện thoại, ngày khác mời bổn tiểu thư ăn cơm. Hành. Sở Dương cởi mở cười một tiếng, viết xuống số điện thoại giao đến Liễu Y Y trong tay. Sau đó, hắn nhanh chóng biến mất ở phía trước trong ngõ hẻm. Nhìn vậy biến mất Sở Dương, nhìn điện thoại trong tay dãy số. Liễu Y Y nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong. Tên này chữ viết thật đúng là không tệ. Liên cùng. Người khác như nhau. Liễu Y Y đang chuẩn bị lái xe rời đi, nàng điện thoại di động lại vang lên. Y Y tỷ, ngày hôm nay đại phi bên kia lại gọi điện thoại tới. Hắn nói ta có phải hay không thua sợ? Tối mai bàn Long núi thi đấu có phải hay không không dám đi. Nếu như không có gặp phải Sở Dương, Liễu Y Y là tuyệt đối không định đi. Dẫu sao, đi cũng là hưởng công, chọc người chê cười. Còn như hiện tại, Liễu Y Y thì trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nói cho bọn họ, tối mai bàn Long núi không gặp không về. Bộ tiểu thư lần này muốn bọn họ xinh đẹp. Dọc theo ngõ hẻm một đường theo dõi, Sở Dương rất nhanh liền tìm được La Ôn Ninh. Thời khắc này nàng bị vậy ba tên cường tráng áp giải bảy con tám rẽ đi vào một tòa phục cổ đình viện. Đình viện canh phòng đặc biệt là sông nghiêm, bốn phía có nhiều người to con đồ đen đang đi tuần. Nhìn qua hẳn là một cái tư nhân tu nghỉ ngơi xây nghỉ dưỡng biệt viện. Sở Dương cặp mắt híp lại, trong mắt cơ trí ánh sáng chớp động. Ở hắn suy tính rốt cuộc là trực tiếp xông vào vẫn là len lén chạy vào đi lúc đó, tuần tra đội ngũ đã chú ý tới hắn. Hơn nữa mang người vây quanh. Thằng nhóc, làm cái gì? Cầm đầu đầu chọc ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Dương, lạnh lùng hỏi. Cung thiếu nhưng mà đặc biệt phân phó qua, không muốn để cho người bất kỳ quấy rầy hắn nha hứng. Cái này, vị đại ca này, ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Sở Dương cố làm kinh hoàng trả lời. Đi ngang qua? Đầu chọc cặp mắt híp lại, đem lang nha bổng vắt trên bả vai. Hắn ánh mắt sắc bén ở Sở Dương quét một vòng, vung tay lên không nhịn được nói: "Thằng nhóc, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Không muốn chết, nhanh chóng cho lăn." Sở Dương gật đầu liên tục, xoay người rời đi. Bá. Nhưng mà, hắn mới vừa xoay người, đầu chọc liền huy động lang nha bổng chợt hướng về phía sau gót của hắn đập tới. Hắn cảm giác thằng nhóc này mục đích không tốt, sợ rằng tuyệt vượt quá đi ngang qua như thế đơn giản. Vì để ngừa vấp nhất, vẫn là thủ tiêu tương đối khá. Dù sao, chuyện này lại không phiền toái. Nhận ra được hậu phương khí lưu, Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, chợt xoay người, một chân đạp liền đi ra ngoài. Bành! Đầu chọc lang nha bổng còn không có đập phải Sở Dương trên mình, liền giống như bao cát vậy bị đạp bay ra ngoài. Quang ca, biến cố đột nhiên xuất hiện làm được bên cạnh bọn tiểu đệ sắc mặt đồng loạt biến đổi. Cợt mờ nở, đừng tờ mờ nữa ra, cho ta phế hắn. Đầu chọc cói một búng máu ở bụng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Sở Dương, nghiêm nghị mở miệng. Lên! Theo đầu chọc ra lệnh một tiếng, đám người hung thần ác sát hướng Sở Dương nào tới. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 286, bị lạc La Ôn Linh. Cửa đình viện. Đầu chọc cùng tiểu đệ của hắn cửa quỳ xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn Sở Dương. Trong mắt bọn họ tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ cùng kinh hoàng, cầu xin tha thứ thanh âm từ bọn họ trong miệng truyền ra. Đại ca, ta, chúng ta sai. Đại ca, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải ngài, xin hãy thứ lỗi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới cái thằng nhóc này lại xanh mánh như vậy. Chẳng qua là vừa đối mặt liền đem bọn họ liền nắm sấp quật ngã. Sở Dương chân đạp ở đầu chọc trên bả vai, trên cao nhìn xuống hỏi: "Nói cho ta, các ngươi tại sao muốn bắt La Ôn Ninh?" Nghe vậy, đầu chọc sắc mặt làm biến đổi. Thằng nhóc này làm sao biết La Ôn Ninh? Chẳng lẽ nói là hắn theo dõi Đao Ca bọn họ một đường tìm tới đây? La Ôn Ninh? Cái gì La Ôn Ninh? Đại ca, chúng ta căn bản cũng không biết cái gì La Ôn Ninh à? Lập tức, đầu chọc run rẩy trả lời: "Không nhận biết." Sở Dương trong mắt lóe lên một chút ý định giết người, dẫm ở đầu chọc trên bả vai chân chợt phát lực. À! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, đầu chọc cảm giác mình bả vai xương thật giống như vỡ vụn vậy. Nồng nặc đau nhức để cho mặt hắn bằng cũng đổi được dữ tợn và vặn mẹo. Hắn đang muốn mở miệng, đình viện cửa lặng lẽ mở ra. Một tên sách khảm đao, mặt mũi thô của người đàn ông trung niên mang đại lượng tay cầm đao phủ hoặc lang nha bổng người to con nghe phía bên ngoài động tĩnh đi ra. Thấy vậy, đầu chọc mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng mở miệng. Đao ca, thằng nhóc này là tới cứu La Ôn Linh. Đao ca trong mắt hàn mang phun trào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Sở Dương, nghiêm nghị mở miệng. Thằng nhóc, không muốn chết lập tức cho lão tử thả đầu chọc, nếu không. Sở Dương cặp mắt híp lại, đang muốn mở miệng. Bị hắn đạp đầu chọc chính là vào thời khắc này kêu gào nói: "Thằng nhóc, ngươi tờ mở thai được sao? Không nghe được Đao ca để cho ngươi thả lão tử sao?" Cỏ. Có Đao ca chỗ dựa, hắn sợ cái dê. Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, bàn chân trợn phát lực. Rắc rắc. Đầu chọc con ngươi co rút lại, ánh mắt trợn thật lớn, cổ vết nước, khí tuyệt mà chết. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới thằng nhóc này lại dám ngay trước Đao ca mặt đưa hắn xuống địa ngục. Đao ca sắc mặt vậy đều thay đổi. Thằng nhóc này thật là to gan. Không tiếp, cho lão tử chém. Lập tức, hắn trong mắt sát ý dâng trào, nghiêm nghị mở miệng. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết liền hơi ngừng. Bởi vì, hắn chỉ là hoa mắt một cái. Sở Dương liền giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay bấm hắn cổ đem hắn cho xách lên. Ngươi muốn làm gì? Nồng nặc tử vong nguy cơ tấn công tới, để cho Đao ca giọng nói cũng đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới cái thằng nhóc này thân thủ lại như vậy khủng bố. Thậm chí hắn cũng không có thấy rõ ràng thằng nhóc này rốt cuộc là như thế nào động thủ, liền bị hắn đồng phục. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật giống như rơi vào ma quỷ trong tay, sống chết toàn ở đối phương trong nhất niệm. Đáng chết. Nhanh chóng thả Đao ca. Thằng nhóc, không muốn chết lập tức thả Đao ca. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm được mọi người đều là cả kinh, đồng loạt dương lên vũ khí trong tay đem Sở Dương vây quanh bao vây. Các ngươi tại sao muốn bắt La Ôn Linh? Sở Dương không có để ý bọn họ, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đao ca. Hắn khí thế dâng trào, trong mắt hàn mang chớp động, thanh âm giống như địa ngục. Đao ca bị Sở Dương trên mình vậy khí thế kinh khủng đè được hồi lâu không nói ra lời. Hắn không nghi ngờ chút nào, người đàn ông này một giây kế tiếp liền sẽ giết mình. Ta cũng không rõ ràng. Ừ, là cung thiếu để cho chúng ta đem nàng chụp tới. Đao ca cổ họng lăn, khó khăn nuốt nước miếng, run rẩy trả lời. Cung thiếu? Cái nào cung thiếu? Sở Dương cặp mắt híp lại, lạnh giọng hỏi. Ừ, là Nhảy Long tập đoàn thiếu đồng cung thiếu sắc. Hắn vẫn luôn rất ngưỡng mộ La Ôn Ninh tiểu thư, hơn nữa theo đuổi nhiều lần cũng bị cự tuyệt. Vì vậy thẹn quá thành giận, phái chúng ta bắt cóc nàng, muốn đem nàng gạo sống nấu thành cơm chín, từ đó mượn La Ôn Ninh thân phận nắm trong tay La thị tập đoàn. Bị sợ hãi chi phối Đao ca một đầu đem biết tin tức giảng thuật ra. Sở Dương chậm rãi buông lỏng bấm cổ hắn tay, lạnh lùng mở miệng. Mang người ngươi cút đi. Phải. Lớn. Đại ca, ta cái này thì lăn. Đao ca hít sâu một hơi, nhìn xem Sở Dương, lại nhìn xem đầu chọc thi thể, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, đầu như gà con mổ một vậy không ngừng gật đầu. Trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn vẫn có chút nhãn lực kinh nghi. Trước mắt người đàn ông này tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Còn như cung thiếu sắc, cùng bọn họ có quan hệ thế nào? Bọn họ vốn chính là lấy tiền làm việc mà. Hôm nay, tiền cũng sớm đã lấy tới tay. Hoàn toàn không cần phải lại vì bọn họ cùng trước mắt vị này thần bí đại ca đối nghịch. Còn như đầu chọc, chết liền chết. Như vậy, hắn còn có thể quang minh chính đại chiếu cố lao bà hắn. Nghĩ tới đây, Đao ca vung tay lên mang dưới quyền rời đi. Sở Dương chính là mặt không thay đổi hướng đình viện bước đi. Đình viện rất lớn, bên trong sửa sang lại là sang trọng. Các loại các dạng phương tiện có thể nói là cái gì cần có đều có. Tựa hồ là một cái người xây dựng tư nhân vườn trò chơi. Theo Đao ca mang người rời đi, Sở Dương một đường cũng không có gặp lại cái gì trở ngại. Rất nhanh, hắn liền đi lên lầu phòng khách. Cửa đại sảnh có hai người thân hình to lớn hộ vệ áo đen trông chừng, để cho Sở Dương chân mày không giấu vết nhíu một cái. Hắn con ngón tay bắn ra, hai quả ngân châm từ trong tay nổ bắn ra, đem bọn họ thả ngã xuống đất. Sở Dương chính là im hơi lặng tiếng đi vào. Sang trọng trong phòng, La Ôn Ninh tay chân đều bị xích sắt buộc ở liền trên giường. Sắc mặt nàng đỏ ửng, tay chân như nhũn ra, thân thể nóng lên, cảm giác trong thân thể giống như có ngàn vạn con kiến đang bò đập vậy, ngứa ngáy khó nhịn. Cung thiếu sắc, ngươi tên khốn kiếp, ngươi rốt cuộc cho ta ăn thứ gì? Mau buông ra ta! La Ôn Ninh thần sắc tức giận nhìn trước mắt cung thiếu sắc, trên mặt viết đầy hốt hoảng. Nàng không phải người ngu, đã dự cảm được không ổn. Ta mới vừa cho ngươi ăn có thể là đồ tốt, ăn sau không chỉ có thể để cho ngươi vui vẻ như thần tiên, còn có thể để cho ngươi nước chảy. Cho nên ta đem nó lấy tên kêu vui vẻ nước thần tiên. Như thế nào? Có cảm giác sao? Cung thiếu sắc nhuộm một đầu tóc xanh, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở La Ôn Ninh trên mình quát nhìn. Ngươi, hèn hạ, vô sỉ! La Ôn Ninh cắn chặt hàm răng, trong mắt đều là tức giận. Ha ha, ta cũng từng thân sĩ lễ độ qua, làm sao ngươi không coi trọng ta? Vậy ta cũng chỉ có thể đủ hèn hạ vô sỉ một lần, trước đem gạo sống nấu thành cơm chín. Cung thiếu sắc cũng không có vội vã vào tay, mà là có nhiều hăng hái đánh giá La Ôn Ninh. Bị đổ vui vẻ nước thần tiên La Ôn Ninh ra thịt trong trắng thấu đỏ, đôi mắt ánh mắt quyến rũ như tơ, khi thì lộ ra một cổ tử dục vọng và mê ly, hơn nữa nàng vậy dây rủa thân thể, thật là mị hoặc cực kỳ. Ngươi như vậy thì không sợ La gia trả thù sao? La Ôn Ninh cố nén thân thể chuyển tới khắc thường, cố gắng duy trì thanh tỉnh. Trả thù? Ha ha, ngươi còn không biết sao? Ba ta đã hướng các ngươi La gia xin cưới, bọn họ nhưng mà liền xính lễ cũng thu. Bọn họ biết ngươi tính tình cương liệt, cho nên còn không có nói cho ngươi, để cho ta trước đem gạo sống nấu thành cơm chín nói sau. Nếu không ngươi lấy là bọn họ tại sao sẽ để cho ngươi kết thúc lịch luyện, về đến gia tộc. Cung thiếu sắc từ trong túi móc ra một quả tinh xảo viên thuốc ngay trước La Ôn Ninh mặt nuốt xuống tới. Hàng năm bị tiểu sắc móc sạch thân thể hắn đã cần thuốc tới trợ hứng. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ thật tốt yêu ngươi. Dẫu sao, lâu ngày sinh tình mà, cho nên thời gian có thể sẽ lâu một chút. Nhìn La Ôn Ninh ánh mắt dần dần đổi được mê ly, cung thiếu sắc tuét miệng cười một tiếng. Kém không nhiều nên dục ngựa giơ roi, chiến trường xung thứ. Lập tức, hắn không kịp chờ đợi hướng La Ôn Ninh nào tới. La Ôn Ninh thê thảm cười một tiếng, tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy tuyệt vọng. Nàng không nghĩ tới, gia tộc lại biết làm ra như vậy quyết định. Vì lợi ích không để cho nàng tiếp gả cho cung thiếu sắc cái này tên con tiếp. Bành suy. Nhưng vào lúc này, to lớn tiếng va chạm chợt vang lên. Nào ra cung thiếu sắc bị sợ được chợt giật mình một cái. Thật vất vả đứng lên ngân thương tại chỗ liền té xuống. Cung thiếu sắc thật không biết mình bị hù dọa một cái như vậy, một hồi còn có thể hay không lại đứng lên. Tràn đầy vô tận thanh âm tức giận từ hắn trong miệng truyền ra. Cũng cùng các người nói, đừng để cho người tới quấy rầy lão tử nhà hứng. Người tởm thai điếc, muốn chết à? Xoay người, nhìn vậy bị một chân đạp ngã cửa phòng. Nhìn vậy mang theo lăng liệt sát ý đi tới bóng người, cung thiếu sắc không tự chủ được dùng mình một cái. Ngươi là người nào? Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 287, van cầu ngài, muốn ta. Sở tiên sinh. To lớn tiếng va chạm cũng là để cho ý thức mê ly La Ôn Ninh thanh tỉnh mấy phần. Nàng nhìn vậy đi tới bóng người, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới Sở Dương sẽ vào lúc này chạy tới. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Đến tới nơi này làm gì? Cung thiếu sắc hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, tức giận mở miệng. Sở Dương không có để ý, chỉ là lạnh lùng quét hắn một mắt. Chỉ một cái liếc mắt, cung thiếu sắc liền không tự chủ được run một cái, toàn thân lông tơ cũng dựng lên. Trong nháy mắt đó cảm giác giống như là bị tử thần theo dõi vậy. Sở Dương ánh mắt từ cung thiếu sắc trên mình lướt qua, làm hắn thấy vậy bị xích sắt buộc ở trên giường, ánh mắt mê ly La Ôn Ninh lúc đó, trong mắt tràn đầy sát cơ nồng nặc. Không cần suy nghĩ, hắn đều biết nếu như không phải là hắn kịp thời chạy tới, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ngươi muốn làm gì? Sở Dương sát ý lan truyền, cung thiếu sắc cảm giác trong phòng nhiệt độ đều tốt tựa như cũng giảm xuống mấy phần. Thằng nhóc, ta nói cho ngươi, bỏ mặc ngươi là người nào, ngươi nếu như rời đi bây giờ, ta có thể làm gì đều không phát sinh, nếu không ta để cho ngươi vĩnh viễn không cách nào rời đi nơi này, ngươi phải biết cái này là ta tư nhân định viện, cái này trong ngoài cũng đều là người ta. Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười. Tên này thật là bị tinh. Chúng lên óc. Ta nếu xông đến nơi này tới, ngươi cảm thấy ngươi những người đó còn hữu dụng sao? Nghe Sở Dương lời nói, cung thiếu sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Cái thằng nhóc này lại im hơi lặng tiếng đem hắn ở bên ngoài người đều giải quyết. La Ôn Ninh cái này tới chỗ nào tìm như vậy một người đàn ông. Lập tức, hắn cả người hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó, hắn sắc mặt chất đầy nụ cười, bồi cười nói. Đại ca, ngươi hơn phân nửa là vì người phụ nữ này mà đến chứ. Ngươi là bạn hắn. Ngươi muốn là thích, ta có thể nhường cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại là từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa tới Sở Dương trước mặt. Đại ca, đây là ta một chút tâm ý, xin đại ca có thể thả qua ta. Hôm nay đại thế đã qua, chỉ có nhận thua mới có thể tránh được một kiếp. Dẫu sao, thằng nhóc này vừa thấy chính là nhân vật hung ác. Vì một người phụ nữ thất lạc mình mạng nhỏ có thể không có lợi lắm. Chỉ bất quá, cung thiếu sắc tâm tình nhưng đặc biệt là đất không biết làm sao cùng đắng chát. Hắn sạch như vậy nhiều tinh lực và tâm tư mới đưa La Ôn Ninh cào thượng giường. Không nghĩ tới cuối cùng trắng tiện nghi cái thằng nhóc này, thay hắn làm đồ cưới. Mấu chốt là, nhà bọn họ đưa cho La gia xuống xính lễ, giống như là La Ôn Ninh là vợ chưa cưới của hắn. Hôm nay mình còn không có động phòng hoa chúc, bắt được một máu, liền muốn đem mình vị hôn thê chắp tay đưa người. Loại cảm giác này thật sự là để cho cung thiếu sắc cực kỳ khó chịu. Hắn cảm giác trên đầu mình chĩa vào một phiến thảo nguyên, cả người lục đến hắn phát hoảng, làm hắn trong lơ đãng thấy trong gương mình tóc màu xanh lá cây lúc đó, sắc mặt không khỏi được biến đổi. Mẹ nó, cái này nhất định là vậy đáng chết tóc hại được. Đều do đang chết kia tư nhân tợ làm tóc, không nói màu xanh lá cây phối hợp hắn mới thích hợp. Cỏ, cái này đáng chết màu xanh lá cây. Ngươi ngược lại là thật thức thời. Sở Dương có chút kinh ngạc nhìn cung thiếu sắc một mắt. Một người có thể ở loại trạng thái này nhanh chóng thấy rõ mình tình cảnh, hơn nữa thay đổi thái độ. đích xác là có chút không đơn giản. Người như vậy còn sống chỉ sẽ là một cái phiền phức. Vẫn là giết tương đối khá. Ùm. Cảm nhận được Sở Dương sắc ý, Cung Thiếu Sát sắc mặt kỳ biến, tại chỗ liền quỳ xuống. Đại ca, ta thật biết lỗi rồi. Thấy Sở Dương không có động tĩnh, Cung Thiếu Sát tiếp tục nói. Ta thể, từ nay về sau lại cũng sẽ không quấy rầy La Ôn Ninh, chờ ta sau khi trở về liền để cho ba ta đi La gia từ hôn. Từ hôn? Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, ngươi cùng La Ôn Ninh rốt cuộc quan hệ thế nào? Đại ca, không nói dối ngài. Ba ta ngày hôm qua mới vừa đi La gia xuống xính lễ. La Ôn Ninh coi như là vị hôn thê của ta. Ngài nếu như giết ta mà nói, không chỉ có La Ôn Ninh nàng không có biện pháp trở về cùng trong nhà giao phó, ba ta và gia gia bọn họ vậy định sẽ tìm ngài phiền toái. Lập tức, Cung Thiếu Sắc vội vàng giải thích. Ngài để cho ta sống trở về từ hôn, giải trừ cuộc hôn nhân này bất luận là đối La Ôn Ninh hay là đối với ngài đều là kết quả tốt nhất. Sở Dương trong mày, cảm giác có chút phiền toái và khó giải quyết. Hắn không nghĩ tới La Ôn Ninh cùng Cung Thiếu Sắc tới giữa còn có hôn ước quan hệ, hơn nữa La gia còn thu người ta xính lễ. Chỉ bất quá, có một chút Sở Dương không nghĩ ra. Nếu ngươi cùng La Ôn Ninh là loại quan hệ này, vậy ngươi vì sao còn dùng dưới mắt cái này bị ổi thủ đoạn? Cung Thiếu Sắc do dự một tí cắn răng nói. Ôn Ninh vẫn luôn rất ghét ta, vì vậy La gia liền để cho ta trước thời hạn đem gạo sống nấu thành cơm chín, còn nói lâu ngày sinh tình. Cho nên, ý ngươi đây là La gia gợi ý. Sở Dương sắc mặt trầm xuống, La Ôn Ninh ở gia tộc tình cảnh như thế gay go. Cung Thiếu Sắc gật đầu một cái, thấp giọng trả lời. Không có bọn họ gợi ý nói, ta cũng không quá dám làm như vậy nha. Lúc nói chuyện, hắn không nhịn được trộm nhìn lén trên giường vậy bị tâm hỏa đốt người La Ôn Ninh một mắt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Dẫu sao, đây chính là vợ chưa cưới của hắn. Nhưng mà, dưới mắt nhưng phải tiện nghi những người đàn ông khác. Nghĩ tới đây, Cung Thiếu Sắc nhãn bên trong vẻ oán độc chớp mắt rồi biến mất. Khẩu khí này, hắn nói gì cũng không nuốt trôi. Chỉ bất quá, Cung Thiếu Sắc nhãn ở giữa vậy một chút oán độc cũng không có tránh được Sở Dương ánh mắt. Nếu không thể giết, vậy chí ít vậy được tên lẩy một chút dạy bảo mới được. Đông. Lập tức, Sở Dương ánh mắt run lên, chợt một chân đạp liền đi ra ngoài. Cung Thiếu Sắc thân thể ngay tức thì cong thành một cái nhỏ tôm nhỏ, miệng phun máu tươi, giống như một viên đạn đại bác vậy cùng vách tường đụng vào nhau. Nồng nặc đau nhức để cho Cung Thiếu Sắc sắc mặt thảm trắng một phiến. Hắn cảm giác mình xương sườn đều bị Sở Dương đá gãy mấy cây. Hắn vừa muốn đứng lên, Sở Dương đã tới trước mặt hắn, chợt một cái đầu gối đỉnh. À. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Cung Thiếu Sắc cảm giác mình tiểu đệ được 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Một giây kế tiếp, hắn tiếng kêu liền hơi ngừng, bởi vì Sở Dương bàn tay đã rơi vào trên cổ hắn. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ muốn người này tay hơi dùng sức, hắn cổ liền sẽ bị bẻ gãy. Đại ca, van cầu ngài, đừng giết ta. Ta thật biết lỗi rồi, ta thể, ta tuyệt sẽ không trả thù, lại càng không sẽ oán hận ở tim, nếu không bị thiên lôi đánh. Cung Thiếu Sắc bị sợ bối rối, phát động lời thề tới. Ngày hôm nay ta không giết ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất nhớ mới vừa ngươi qua nói. Nghe rõ chưa? Sở Dương trong mắt lạnh như băng ánh sáng chớp động, một mặt rét lạnh nói. Nghe rõ ràng. Đại ca, ngài yên tâm, ta lần này trở về giải trừ hôn ước. Ta sẽ không nói là bởi vì là La Ôn Ninh vấn đề, hết thảy đều là bởi vì tự ta nguyên nhân. Cảm nhận được Sở Dương vậy đúng sự thật thế chấp vậy sắc ý, Cung Thiếu Sắc vội vàng nói. Cút đi. Sở Dương lúc này mới hài lòng buông hắn. Cung Thiếu Sắc nuốt nước miếng một cái, người còng lưng, khó khăn rời đi. Làm hắn khỏe mắt liếc xéo đến Sở Dương động tác lúc đó, bị sợ hết hồn. Cái này lại tay không liền vặn gãy liền khóa lại La Ôn Ninh tay chân dây xích. Cái này hắn vẫn là người sao? Nhận ra được Cung Thiếu Sắc ánh mắt, Sở Dương xoay đầu lại. Đại ca, ta cái này thì lăn. Cung Thiếu Sắc hù được hồn cũng sắp hết, liền lăn một vòng rời đi. Ôn Ninh, ngươi như thế nào? Ôn Ninh, ngươi không có sao chứ? Sở Dương rõ ràng cái rổ Ôn Ninh trên mình xứng xích, ân cần hỏi. Ừ. La Ôn Ninh cũng không trả lời, cặp mắt mê ly thêm nóng bỏng. Miệng nàng bên trong phát ra một tiếng than nhẹ, chập nhào vào Sở Dương trong ngực. Tay chân của nàng lại là giống như một cái bạch tuột vững vàng đem Sở Dương thân thể cho bản ở. Nàng hơi thở như hoa lan, trong miệng lại là có mơ hồ không rõ thanh âm truyền ra. Nóng quá, thật là nhột, ta thật khó chịu. Sở tiên sinh, ta van cầu ngài. Muốn ta? Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 288, lấy thân báo đáp. Sở Dương hoàn toàn không nghĩ tới La Ôn Ninh lại sẽ xách lên như vậy thỉnh cầu. Đổi lại là những người đàn ông khác sợ rằng đã sớm không chịu nổi, bắt đầu mài thương. Nhìn trong ngực giống như một con mèo nhỏ mà không ngừng dãy rủa, ở trên người hắn lục lọi người đẹp. Nhìn nàng hấp dẫn vóc người nóng bỏng, nhìn chằm chằm nàng vậy không có nửa điểm tì vết nào mặt mang mà. Nghe trên người nàng vậy làm người ta say mê thể thơm. Nói không động tâm, đó là giả. Dẫu sao, Sở Dương hắn là một cái bình thường người đàn ông. Nhưng là, hắn có mình nguyên tắc. Hắn rất rõ ràng, không thể làm như vậy. Hắn là một cái người có gia đình. Nóng quá. Ở Sở Dương thất thần lúc đó, La Ôn Ninh đã bắt đầu tự nhiên cởi quần áo. Bởi vì nàng mặc kỳ bào duyên cớ, nàng nửa bên cổ áo đã bị kéo xuống, đem nàng nửa cái bờ vai và hấp dẫn xương quai xanh hiện lộ ra. Chấm như tuyết vai trên, màu đen kia dây an toàn là như vậy nổi bật, như vậy tràn đầy một cổ khó tả mị lực. Trước ngực vậy kỳ bào bọc không ở trắng như tuyết lại là có hiện ra, một cái hoảng người con mắt khe núi lại là dường như muốn đem người ánh mắt cho hút vào. Hô. Sở Dương hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng, đem La Ôn Ninh quần áo kéo lên. La Ôn Ninh, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Nhưng mà, hắn thanh âm cũng không có bất kỳ tác dụng. La Ôn Ninh đã hoàn toàn luân hãm vào mau. Nhạc thần, tiên, nước dược lực bên trong. Nàng hai tay bắt đầu ở Sở Dương trên mình di động, rõ ràng hắn áo quần. Thậm chí, miệng của nàng ba vậy bắt đầu không trung thực. Cả người đầu chôn ở Sở Dương trên bả vai, giống như mèo con đưa ra hấp dẫn cái lưỡi thơm tho ở Sở Dương trên cổ hôn liếm đứng lên.
Tê.
Sở Dương thân thể run lên, ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Hắn chợt đem La Ôn Linh đẩy ngã ở trên giường nhỏ, cũng không thể lại mặc cho người phụ nữ này làm tiếp. Nhưng mà, La Ôn Linh cũng không cố hết thể hướng hắn nào tới, mặt mày khao khát. Bá. Một cây ngân châm từ Sở Dương trong tay bay ra, đâm vào nàng trên mình, làm được nàng động tác một lần, ngã xuống trên giường nhỏ. Thấy vậy, Sở Dương cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn đưa tay lau một cái mồ hôi trên trán, sau đó bắt đầu cho La Ôn Linh bắt mạch, kiểm tra lại nàng tình huống thân thể xuống. Thiên kia dùng thuốc gì, mạnh như vậy? Cảm nhận được La Ôn Linh thân thể tình huống, Sở Dương trong mắt đều là ngưng trọng. Thời khắc này La Ôn Linh nguyên thủy muốn, mong bị hoàn toàn kích hoạt, nhất định chính là một đầu manh thú. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Hơn nữa dược lực lan truyền đến nàng huyết dịch toàn thân bên trong, làm thân thể nàng nóng bỏng, đơn giản là giống như một cái lò lửa. Nếu như trong cơ thể lửa không có biện pháp khơi thông, như vậy cuối cùng nàng thân thể mạch máu sợ rằng sẽ bị căng bể. Mặc dù Sở Dương lấy được Thiên Ý môn truyền thừa, nắm giữ Thái Ất thần châm, nhưng là nó chủ yếu công hiệu là chữa bệnh cứu người. La Ôn Linh tình huống trước mắt không tính là bệnh. Khó khăn làm. Phiền toái. Sở Dương một hồi nhức đầu. Trước mắt duy nhất biện pháp là trước trợ giúp La Ôn Linh hạ nhiệt. Lập tức, Sở Dương nhanh chóng ôm trước nàng đi tới phòng tắm, đem nàng bỏ vào trong bồn tắm, mở ra lạnh vòi nước. Đáng tiếc, cho dù là ngâm ở nước lạnh bên trong, La Ôn Linh thân thể vẫn là nóng được có chút rờ người. Sở Dương lại từ tủ lạnh bên trong tìm tới một chồng cục băng mới vừa hơi khá một chút. Có thể đây đối với La Ôn Linh tình huống mà nói vẫn là như muối bỏ biển. Thân thể như cũng rất nóng, da thịt trắng như tuyết cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt màu hồng. Cho dù là ngâm dưới nước, nàng thân thể vẫn là ở bốc hơi nóng. Nội hỏa nếu như không có được khơi thông, đem sẽ cháy được hơn nữa mãnh liệt. Như là nghĩ tới điều gì, Sở Dương nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm Thương Tứ Hải điện thoại. "Lão Thương, ngươi hiện tại ở đâu? Cho ta mua một ít dược liệu tới đây, nhanh một chút." Thương Tứ Hải làm việc tốc độ quả nhiên nhanh nhẹn. Không tới 15 phút, hắn liền dựa theo Sở Dương yêu cầu đem một chồng dược liệu đưa tới. "Sở tiên sinh, ngài đây là?" Nhìn vậy thần sắc ngưng trọng Sở Dương, Thương Tứ Hải trên mặt viết đầy nghi ngờ. Sở Dương không trả lời, nhận lấy dược liệu liền dẫn Thương Tứ Hải đi tới phòng tắm. "Đây không phải là La Ôn Ninh tiểu thư sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn trong bồn tắm nằm La Ôn Ninh, Thương Tứ Hải mặt đầy giận mình. "Nàng bị bắt cóc, bỏ thuốc. Ta vừa vặn đụng phải, nàng tình huống trước mắt rất gay go." Sở Dương xách La Ôn Ninh cầm liền hạ mạch, thần sắc càng thêm ngưng trọng. "Ngươi giúp ta nhìn nàng điểm, ta đi sao thuốc." "Cái này..." "Sở tiên sinh, ta đi đi, ngươi ở cái này nhìn." Thương Tứ Hải nhận lấy dược liệu, nhanh chóng chui vào phòng bếp bắt đầu sát thuốc. Đồng thời hắn trong lòng đối Sở Dương có thể nói là bội phục và phần. La Ôn Ninh tình huống vừa thấy chính là bị người liền xuống muốn thuốc. Chỉ cần một chàng trai gái kịch chiến, âm dương hỗ trợ lẫn nhau là được chữa. Nhưng mà, Sở tiên sinh hết lần này tới lần khác không có thừa dịp người gặp nguy, ngược lại là tìm hắn hỗ trợ đưa nguyên liệu thuốc tới. Cái này thật là chân quân tử vậy, để cho hắn khâm phục không dứt. Dẫu sao, đổi thành người bất kỳ sợ rằng đều khó cầm giữ ở. Cho dù là hắn sợ rằng cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân không phải hắn, chỉ vì là La Ôn Ninh thật sự là quá mức cực phẩm mê người, nhất là bị bỏ thuốc nàng. "Sở tiên sinh, thuốc chịu đựng tốt lắm." Rất nhanh, Thương Tứ Hải liền đem thuốc bưng tới. Sở Dương nhanh chóng này La Ôn Ninh uống nước thuốc, sau đó mượn nữa giúp Thái Ất thần châm kích thích dược liệu, để cho La Ôn Ninh hấp thu. Cũng không lâu lắm, La Ôn Ninh thân thể nhiệt độ liền dần dần giảm đi xuống, thở hào hển cũng từ từ ổn định lại. Một chén thuốc đi xuống liền để cho La Ôn Ninh tiểu thư dần dần khôi phục bình thường. "Sở tiên sinh, thật là diệu thủ hồi xuân, làm người ta bội phục." Thương Tứ Hải từ trong thâm tâm thở dài nói. Không chỉ có bội phục Sở Dương y thuật, còn có hắn tính cách cùng làm người. Thương Mộ còn có việc, liền cáo từ trước. Lập tức, Thương Tứ Hải liền tìm một cái cớ cáo từ rời đi. Như là nghĩ tới điều gì, Thương Tứ Hải dừng chân một cái, hướng Sở Dương không người một bái. "Sở tiên sinh, Giang Châu Tam tỉnh thế lực khắp nơi đã hoàn toàn thống nhất, xin Sở tiên sinh ban tên cho. Tất cả đại thương hội tất cả đều thống nhất thành Tứ Hải thương hội." Hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy danh tự này không quá thích hợp, cho nên mới mời Sở Dương ban tên cho. Sở Dương hơi làm trầm âm, suy tư chốc lát, liền kêu Long Môn đi. "Long Môn, thật là khí phách tên chữ." Thương Tứ Hải mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, một mặt bội phục. "Sở tiên sinh lấy danh tự này là hy vọng chúng ta Long Môn người, người người như rồng sao?" Đồng thời, hắn trong lòng âm thầm hạ định quyết tâm. Bất luận như thế nào, cũng tuyệt sẽ không để cho Sở Dương thất vọng. Ba ngày sau, Long Môn đem sẽ mở tiệc mời thế lực khắp nơi và nhà giàu có, đến lúc đó xin Sở tiên sinh có thể nể mặt. Lưu lại một câu nói, Thương Tứ Hải liền cáo từ rời đi. Hắn mới vừa đi, nằm trong buồn tắm La Ôn Ninh liền hơi tỉnh lại, mở ra mắt buồn ngủ mông lung. "Ngươi hiện tại cảm giác thế nào?"
"Không có sao chứ?"
"Sở, Sở tiên sinh." Nghe vậy tràn đầy từ tính nhân cần tiếng, nhìn trước mắt tờ này ôn nhu khuôn mặt, La Ôn Ninh trên mặt viết đầy kinh ngạc, còn lấy là mình đang nằm mơ. Nàng không phải là bị cung thiếu sắc tên khốn kiếp kia bỏ thuốc cột ở trên giường sao? Nàng theo bản năng xem hướng mình thân thể. Áo quần nguyên vẹn, bị ngâm trong bồn tắm, cũng không có bị người xúc phạm qua dấu hiệu. Cái này để cho nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng cố gắng hồi tưởng chuyện lúc trước, nhìn về phía trước mắt mặt đầy ân cần Sở Dương, tràn đầy vô hạn cảm kích. Nếu như không phải là người đàn ông này thời khắc nguy nan ra tay, sợ rằng nàng đã bị cung thiếu sắc tên khốn kiếp kia làm hại. Hơn nữa mình bị bỏ thuốc, ý thức mơ hồ. Đổi lại những người khác chỉ sợ sớm đã thừa dịp người gặp nguy. Nhưng là Sở Dương nhưng cũng không có làm như vậy, ngược lại là nghĩ biện pháp cứu mình. Cái này để cho La Ôn Ninh trong lòng đối Sở Dương càng phát càng bội phục và thưởng thức. Người đàn ông này phẩm chất làm thật không phải là những người khác có thể so sánh. "Sở tiên sinh, cảm ơn ngươi một lần nữa cứu Ôn Ninh. Bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, ngươi không có chuyện gì cho giỏi." Sở Dương khoát tay một cái, lơ đến nói: "Cung thiếu sắc tên khốn kia đâu?" Như là nghĩ tới điều gì, La Ôn Ninh do dự một tí hỏi: "Ta vốn là muốn giết hắn, kết quả hắn nói hắn là người vị hôn phu. Nghĩ tới nghĩ lui, ta liền thả hắn đi." Sở Dương suy nghĩ một chút, trả lời: "Hô." Nghe được Sở Dương mà nói, La Ôn Ninh em thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù La Ôn Ninh hận không được đem cung thiếu sắc ngàn đao lăng trì, hơn nữa nàng biết rõ đạo Sở Dương bất phàm, nhưng là vậy cung thiếu sắc thân phận giống vậy không đơn giản. Nếu như Sở Dương thật giết hắn, chỉ sợ sẽ có vô tận phiền toái. "Làm sao? Vậy tiểu tử như vậy đối ngươi, ngươi còn không muốn hắn chết?" Thấy La Ôn Ninh tùng khí hình dáng, Sở Dương không hiểu hỏi. La Ôn Ninh rất sợ Sở Dương hiểu lầm, cấp vội vàng giải thích: "Sở tiên sinh, ngài có chỗ không biết, vậy cung thiếu sắc thân phận vô cùng là không đơn giản, phụ thân chính là Nhảy Long tập đoàn đồng sự trưởng, ở phía sau bọn họ còn có Thượng Hải một cái cao cấp nhà giàu có chỗ dựa, tin đồn nàng mẫu thân vẫn là Thượng Hải một cái cao cấp đại thế gia thành viên. Nếu như giết hắn, chỉ sợ sẽ có lớn phiền toái." Ôn Ninh chẳng muốn bởi vì là chuyện của mình liên lụy Sở tiên sinh, cho ngài tăng thêm phiền toái. "Bất quá, hiện tại ngươi đã phiền với ta, huống chi ta giáo huấn liền cung thiếu sắc một lần, người này lòng dạ khá sâu, ắt phải sẽ trả thù." Sở Dương cười mỉa nhìn La Ôn Ninh, nửa đùa nửa thật nói: "Nói một chút đi, ngươi dự định bồi thường thế nào ta?" La Ôn Ninh sắc mặt ửng đỏ, túi đầu, nắm chặt tay trắng, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Dẫu sao, chuyện này xác thực đem Sở Dương cho dính dấp đi vào. Nghĩ đến cùng người đàn ông này quen biết từng ly từng tí, La Ôn Ninh không khỏi tim đập nhanh hơn. Một lát sau, nàng như là làm ra quyết định gì đó, nàng khẽ cắn hàm răng, thấp giọng mở miệng: "Sở tiên sinh đại ân, Ôn Ninh không thể là báo, chỉ có lấy thân báo đáp, hầu hạ tiên sinh." Tiếng nói rơi xuống, nàng lại là đưa tay giải khai liền trên mình kỳ bảo. Trong thoáng chốc, chấm như tuyết cảnh đẹp phơi bày ở Sở Dương trước mắt. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 289, thần cấp đối thủ. Sở Dương chỉ là muốn cùng La Ôn Linh chỉ đùa một chút mà thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới người phụ nữ này lại sẽ dùng như vậy phương thức để báo đáp. Trước mắt cái này cái chỉ còn lại màu đen gen tiếp thân quần áo ngạo nhân thân thể, không thể nghi ngờ là rung động thật sâu trước hắn con ngươi, đánh thẳng vào hắn tâm linh. Băng cương ngọc cốt, hồn nhiên sẵn có. Vóc người đường cong, đoạt phách câu hồn. Nàng từ trên xuống dưới đều là như vậy hoàn mỹ, không khơi ra bất kỳ tì vết nào. Sở Dương trong chốc lát cũng thấy đỏ ra. Nhìn Sở Dương hình dáng, La Ôn Ninh nét miệng lên, mắt cỡ đỏ bừng trên gương mặt hiện ra lau một cái nụ cười động lòng người. Nhìn dáng dấp, cũng không phải là mình không có mị lực. Nàng từ trong buồn tắm đi ra, đi tới Sở Dương bên người. Trắng non thon dài tay trắng lại là khoác lên Sở Dương trên vai. Nàng cúi người đem miệng gần sát Sở Dương lỗ tai, hơi thở như hoa lan. "Sở tiên sinh, liền để cho Ôn Ninh để báo đáp ngươi. Ngài yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi, càng sẽ không nói ra đi. Cái này là Ôn Ninh cùng ngài tới giữa bí mật." La Ôn Ninh là một cái nhu tình như nước, biết tính to gan người phụ nữ. Nàng đối thứ mình thích, nàng gần đây dám tranh thủ, chưa từng có từ trước đến nay, không có câu oán hận nào. Từ cung thiếu sắc trong miệng biết được gia tộc thái độ sau đó, nàng nội tâm đã sớm hết sức thất vọng. Thân ở nhà giàu có, nàng rất rõ ràng, mình căn bản là không có biện pháp chạy khỏi gia tộc an bài vận mệnh. Cho dù là không có cung thiếu sắc, cũng sẽ có hắn nàng người đàn ông. Thà sớm muộn tiện nghi bọn họ, ngược lại không như đem mình nhất vật chân quý giao cho Sở Dương. Mặc dù nàng đối Sở Dương chưa nói tới sâu yêu, nhưng là lại có một loại thưởng thức và nhàn nhạt thích. Ở người đàn ông này trên mình, có một cổ để cho nàng không cách nào cự tuyệt sức hấp dẫn. Nàng không xa cầu có bất kỳ hồi báo, chỉ cầu trong lòng mình không có bất cứ tiếc nuối nào. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất nhanh liền sẽ có được gia tộc triệu hoán, hoàn toàn mất đi tự do, mất đi chính nàng. Đây là nàng sau cùng buông thả. Trong lúc nói chuyện, La Ôn Ninh đã đưa tay bắt đầu thay Sở Dương cởi áo lót. Nhìn gần trong gang tấc ngạo nhân trắng như tuyết, nhìn vậy sâu không thấy đáy khe núi. Nghe La Ôn Ninh cái này nụ tình lời nói, Sở Dương nguyên bản vững vàng hô hấp một tí đổi được dồn dập. Trong cơ thể hắn thật vất vả chìm xuống ngọn lửa nhưng một lần nữa bị đốt. Hắn cảm giác thân thể khỏe tựa như phải bị nổ tung vậy. Không. Hắn vừa muốn mở miệng, La Ôn Ninh đã đem lửa nóng môi dính vào, ngăn chặn hắn miệng. Sở Dương ngay tức thì trợn to hai mắt, cảm nhận được đối phương ôn tình và mềm mại. Sở Dương cảm giác mình tim tựa như đều phải nhảy ra. Ừ. La Ôn Ninh động lòng người cười một tiếng, bắt Sở Dương tay leo lên cao đỉnh, hiện ra hết nhu tình mật ý. Vậy nặng trĩu cảm giác để cho Sở Dương tay hung hăng run lên. La Ôn Ninh nét miệng lên, mị hoặc động lòng người, đưa tay ôm lấy Sở Dương đầu. Sau đó, đem hắn cả khuôn mặt cũng vùi vào vậy ôn nhu bên trong. Sở Dương óc đã là chỗ trống một phiến, hô hấp nặng nề tới cực điểm. Ầm. Nhưng vào lúc này, chói hai tiếng súng đột nhiên vang lên, làm được La Ôn Ninh và Sở Dương thân thể đều là run lên. Sở Dương vội vàng phục hồi tinh thần lại, đem La Ôn Ninh đẩy ra. Cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này một tiếng súng vang tới được quá mức hay, nếu không mình chỉ sợ cũng. Hắn nhanh chóng đi tới ngoài cửa sổ, thò đầu hướng bên ngoài nhìn. Gần trăm tên tay cầm khẩu súng, mặc màu đen Âu phục sát thủ chính là giống như sói đói xông vào đỉnh viện bên trong, đang khắp nơi tìm kiếm. Cho lão tử cẩn thận tìm tòi. Cung thiếu phân phó qua, tuyệt không thể bỏ qua đôi cậu nam nữ kia. Phải đem thằng nhóc kia dê đang sống rút ra. Thấy vậy, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút sắc bén. Nhìn dáng dấp, những người này là cung thiếu sắc tên kia phải tới. Sớm biết như vậy, hẳn đem cung thiếu sắc cho làm thịt. Bất quá, Sở Dương đối những người này đến vẫn đủ cảm kích. Nếu không, hắn có thể hoàn toàn lâm vào vùi lấp ở ôn nhu hương bên trong, phạm xuống sai lầm lớn. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? La Ôn Ninh cũng là sửa sang lại áo quần đi tới. Hẳn là cung thiếu sắc phái tới người. Sở Dương sắc mặt băng hàn, trầm giọng trả lời: "Mau, bọn họ ở trên lầu." Hắn thoại phương mới là gầm, dưới lầu siêu tầm sát thủ liền thấy được bọn họ, giơ tay lên liền hướng về phía bọn họ bắt cỏ. "Chú ý." Sở Dương hơi biến sắc mặt, đem La Ôn Ninh ngã nhào. Kiếm cửa sổ bị đạn đánh nát, vỡ ra. La Ôn Ninh bị Sở Dương nặng nề ngã nhào xuống đất, tránh ra phóng viên đạn. Hai cổ thân thể lại là hoàn mỹ tiếp hợp chung một chỗ. Sở Dương ở trên cao, La Ôn Ninh tại hạ. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tràn ngập một cổ kiểu khác mùi vị. Như thế nào? Ngươi không có sao chứ? Sở Dương nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đem La Ôn Ninh kéo lên. Ta không có sao. La Ôn Ninh lắc đầu một cái. Chỉ là ngực bị Sở Dương đè được có chút đau. Ngươi ở chỗ này tìm một chỗ giấu, ta đi giải quyết những tên kia. Sở Dương đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị La Ôn Ninh kéo tay. Nàng thẹn thùng nhìn Sở Dương một mắt, dặn dò: "Bọn họ có súng, ngươi, ngươi cẩn thận một chút." Sở Dương nhẹ khẽ gật đầu, đi ra phòng ngủ gian phòng. Hắn ở đó. Vừa mới đến phòng khách thì có 5 tên mới vừa xông lên lầu sát thủ thấy được hắn. Hiu hiu hiu. Bọn họ đang muốn giơ súng bắn, 5 cái ngân châm ở hắn trong con người phóng đại. Bọn họ còn chưa kịp bóp liền miệng phun máu tươi, ầm ầm ngã xuống. Bình bịch bịch. Đến tiếp sau này xông lên sát thủ thấy một màn này chợt bóp cò. Nhiều viên đạn hướng Sở Dương tập sát tới. Bá. Sở Dương ngửa người về phía sau, một cái chớp xúc, né tránh đạn tập kích, đã dựa vào trượt vọt tới bọn họ trước mặt. Hai người sát thủ sắc mặt đại biến lại lần nữa bóp cò lại bị Sở Dương một chân đạp bay ra ngoài. Đồng thời, Sở Dương thuận thế nhặt lên trên đất rơi xuống 2 cây súng lục. Đôi thương nơi tay, hắn khí thế biến đổi. Chợt tung người nhảy một cái, bàn chân đạp ở trên vách tường, né tránh đạn công kích, liên tục bóp cò. Bình bịch bịch. Chói hai tiếng súng liên tục không ngừng vang lên. Nhiều sát thủ bị đạn bắn trúng ngã xuống trong vũng máu. Có thể hết thảy các thứ này chỉ là Sở Dương phản kích bắt đầu. Hắn giống như hai súng yến đôi ương phụ thể, manh tới cực điểm. Bằng vào 2 cây 2 súng ép được bọn họ ổn định lui về phía sau, cuối cùng ép được bọn họ lui đến cửa thang lầu. Ngắn ngủi trong chốc lát, trăm tên sát thủ đã thương vong hơn nữa. Không thể không nói, thật là sinh mãnh. Anh nhưng, vậy tiểu tử quá mạnh. Chúng ta không xông lên được à? Hiện tại, chúng ta nên làm gì? Nghe tiểu đệ câu hỏi, Gấu Ưng sắc mặt khó khăn xem, trong mắt ngưng trọng một phiến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này Cung Thiếu muốn giết đối thủ lại như vậy khó dây dưa. Khó trách tên này có thể đoạt Cung Thiếu người phụ nữ, khi được Cung Thiếu tuyên bố phải đem hắn dê rút ra. Tên kia trong tay 2 súng chỉ còn lại không tới 4 quả đạn, mọi người chỉ muốn chú ý hắn ngân châm liền tốt. Đừng tờ mở kinh sợ, cho lão tử bên trên. Ai có thể giết hắn, khen thưởng thưởng vàng 500.000. Gấu Ưng cả người sát ý 10 phần, tức giận mở miệng. Trọng thưởng dưới nhất định có giúp phu. Nghe được 500.000 thưởng vàng, ánh mắt của mọi người cũng đỏ lên. Bọn họ trong miệng phát ra một tiếng giống giận, giống như một đám hung ác chó sói hướng Sở Dương đánh tới. Bình bịch bịch. 4 tiếng súng vang sau đó, Sở Dương trong tay 2 súng quả nhiên không có đạn. Hắn đem 2 súng ném một cái, vượt nóc băng tường, né tránh viên đạn tập kích. Mang theo lăng liệt sát ý trực tiếp hướng về phía đám người vọt tới. Bành suy, xông lên ở phía trước người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, liền bị quất chân tát bay ra ngoài. Hắn thân thể càng là không bị khống chế, đập ở phía sau tạo thành nhiều thương vong. Sở Dương thừa dịp lên, thế công càng phát ra ác liệt, để cho bọn sát thủ lần lượt tháo chạy. Bọn họ từ thang lầu gian đánh xuống lầu dưới phòng khách. Không tới 3 phút, Gấu Ưng một đám dưới quyền liền bị quật ngã. Vẹn vẹn chỉ còn lại Gấu Ưng đứng ở đại sảnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Dương, lạnh lùng mở miệng. Thằng nhóc, ngươi thật là cứng hãn, lại như thế có thể đánh. Chỉ bất quá, hắn Gấu Ưng vậy tờ nờ giờ không phải ghen. À, phải không? Để cho ta xem ngươi có bản lĩnh gì. Sở Dương nhếch miệng lên, trong mắt ý định giết người trước mắt. Ùm. Hắn đang muốn động thủ, nào biết Gấu Ưng hàng này lại ùm một tiếng. Trực tiếp hướng về phía hắn quỳ xuống. Sở Dương làm sửng sốt một chút. Đây chính là trong truyền thuyết nói vô cùng tàn nhẫn nói, làm nhất kinh sợ chuyện sao? Cái này huynh đệ, thật là cực phẩm à. Chương 290, dùng ngựa dơ roi. Ngươi đây là ý gì? Nhìn vậy quỳ dưới đất Gấu Ưng, Sở Dương trong mắt hàn mang chớp động, lạnh lùng mở miệng. Đại đại ca, van cầu ngài, đừng giết ta, ta không muốn chết. Hết thảy các thứ này tất cả đều là Cung Thiếu để cho chúng ta làm. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt, Gấu Ưng vội vàng trả lời. Hắn người này sĩ diện hảo. Mới vừa những huynh đệ kia cũng còn đứng, hắn không có biện pháp sệ mặt xuống quỳ xuống đất nhận sai. Còn như hiện tại, những tên kia hoặc là chết, hoặc là nằm trên đất hôn mê. Cho dù là hắn quỳ xuống đất nhận cái sai lầm cái gì vậy không quan hệ. Dù sao những tên kia vậy xem không thấy. Hơn nữa, hắn coi như là đã nhìn ra. Trước mắt cái thằng nhóc này thực lực cường hãn, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Cho dù là hắn toàn lực ra tay, cũng không khả năng đánh chết. Thà như vậy, ngược lại không như quỳ xuống đất nhận sai. Dù sao, cái này lại không phải lần thứ nhất cho người quỳ xuống. Chỉ cần có thể còn sống, so với cái gì đều mạnh. Nói đi, Cung Thiếu sắc tên kia ở nơi nào? Sở Dương trong mắt lóng lánh lạnh như băng ánh sáng, lạnh giọng nói. Hắn đã trở lại cung nhà, bảo là muốn đi mang người tìm La Gia đòi giải thích. Lần này để cho chúng ta tới đây, chính là muốn đem ngươi cùng La tiểu thư bắt. Gian ở giường, cho bắt trở về. Gấu Ưng không dám giấu giếm, cung kính trả lời. Nhỏ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, mới vừa nếu có chỗ đắc tội mong rằng đại ca thứ lỗi, tha ta một mạng. Lời nói đến cuối cùng, Gấu Ưng càng là bị Sở Dương dập đầu ngẩng đầu lên. Nhìn vậy không đoạn dập đầu Gấu Ưng, Sở Dương cặp mắt híp lại. Trong mắt ánh sáng sắc bén chớp động. Nhìn dáng dấp để cho vậy Cung Thiếu sắc còn sống, thật đúng là một phiền toái. Bá. Một giây kế tiếp, Sở Dương chợt làm ra quyết đoán. Bàn tay hắn lộ ra, chợt bóp Gấu Ưng miệng, đem một hoàn thuốc nhét vào hắn trong miệng. Gấu Ưng sắc mặt đại biến, muốn nói nhưng phun không ra. Hắn mặt đầy hoảng sợ nhìn Sở Dương, run rẩy mở miệng. "Đại ca, ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?" Gấu Ưng cảm giác cả người khó chịu, trong dạ dày rời sông lớp biển, thật giống như phải bị đốt thùng vậy. Hắn không biết mình tiếp theo phải đối mặt sẽ là cái gì. Những thứ không biết, luôn là làm người ta sợ hãi nhất. Một loại độc dược, tên là 7 ngày đoạn trường tán. 7 ngày bên trong như không có giải dược mà nói, đem sẽ ruột gan đứt từng khúc, khí tuyệt mà chết. Sở Dương mặt không thay đổi nói: "Ta cho ngươi 7 ngày thời gian đi giết cung thiếu sắc đổi lấy giải dược, nếu không liền ngoan ngoãn chờ chết đi." Cái này, Gấu Ưng sắc mặt kỳ biến, trên mặt không có chút nào màu máu có thể nói. 7 ngày Đoạn Trường Tản danh tiếng hắn nhưng mà nghe nói qua. Đây là thế gian hiếm thấy độc dược, còn như giải dược, trước mắt có thể không người biết. Sống hay chết, chính ngươi chọn đi. Sở Dương lạnh lùng quét Gấu Ưng một mắt, liền xoay người hướng đi lên lầu. Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, Gấu Ưng mặt đầy đắng chát, tâm tình thấp rơi tới cực điểm. Đi giết cung thiếu sắc, đó không phải là muốn chết sao? Nhưng nếu là không làm theo mà nói, như vậy chết chính là chính hắn à? Thôi, thôi. Cung thiếu, lão tử rơi vào ngày hôm nay tình cảnh này cũng đều là ngươi hại được. Cho nên, tiếp theo ngươi vậy không trách ta. Ý niệm trong lòng thoáng qua, cung thiếu sắc nhặt lên trên đất đòn đao, xoay người hướng bên ngoài đỉnh viện bước đi. Hắn đã quyết định phải đi nghĩ đủ phương cách làm thịt cung thiếu sắc. Sở tiên sinh, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Núp ở trong phòng ngủ La Ôn Ninh thấy vậy trở về Sở Dương, tinh xảo trên gương mặt viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Dương lắc đầu một cái, trầm giọng nói: "Ta không có sao. Đi thôi, nơi này không phải chỗ ở lâu." Chỉ là, La Ôn Ninh nhưng đứng tại chỗ, cũng không có ý rời đi. "Thế nào?" Sở Dương dừng chân một cái, xoay đầu lại nghi ngờ hỏi: "Ta cái này cả người ướt cả, không có biện pháp đi ra ngoài gặp người." La Ôn Ninh nhìn xuống giờ phút này mình hình dáng, cười khổ trả lời. Sở Dương lúc này mới chú ý tới bởi vì nàng ngâm trong bồn tắm duyên cớ, toàn thân áo quần đều bị ướt. Áo nàng có thể nói là trở thành nửa trong suốt, bên trong không che giấu được cảnh đẹp lại là như ẩn như hiện, để cho Sở Dương không nhịn được nhíu mày. Như vậy xác thực không có biện pháp đi ra ngoài. Hơn nữa đi qua trước khi giày vò, La Ôn Ninh thân thể vốn là yếu ớt, như vậy sẽ để cho khí lạnh vào cơ thể. Bá. Hơi làm trầm ngâm, Sở Dương đem hắn bên ngoài bộ cởi ra đưa tới La Ôn Ninh trong tay. "Tạm thời trước cầm ta cái này bộ quần áo mặc vào đi." "Cảm ơn." La Ôn Ninh nói cảm ơn đem Sở Dương bên ngoài bộ mặc lên người, che ở vậy tiết. Lộ xuân quang, còn có một loại kiểu khác mùi vị. Hai người lúc này mới hướng dưới lầu bước đi. À. Mới vừa đi tới thang lầu lúc đó, La Ôn Ninh liền cảm giác đầu một hồi choáng váng, chật chân một cái, thân thể nặng nề hướng phía trước nào tới. Thật may Sở Dương lanh tay lẹ mắt, kịp thời đem La Ôn Ninh thân thể cho ôm, nếu không nàng coi như thảm. "Ngươi như thế nào?" "Không có sao, chính là cảm giác đầu hơi choáng váng, thân thể không có khí lực, còn có chút lạnh." La Ôn Ninh lộ vẻ được có chút mỏi mệt nói. Nàng bị băng ngâm nước lâu như vậy, lại mặc lâu như vậy đồ ướt, khí lạnh đã sớm trong bất chi bất giác xâm nhập nàng thân thể. Sở Dương cho La Ôn Ninh cầm liền sẽ mạch, trầm giọng nói: "Thân thể ngươi quá mức yếu ớt, dính vào phong hàn. Chúng ta đi trước mua bộ quần áo, lại tìm một chỗ cho ngươi trị liệu." Không đợi La Ôn Ninh mở miệng, Sở Dương trực tiếp một cái bế công chúa, ôm nàng hướng bên ngoài bước đi. Sở Dương trong lúc bất chợt cử động để cho La Ôn Ninh thân thể ngay tức thì căng thẳng, sau đó dần dần thanh tĩnh lại, dựa vào hắn trong ngực. Ngẩng đầu nhìn hắn vậy giống như cẩm thạch điêu khắc gương mặt, cảm nhận được trên người hắn vậy nóng bỏng nhiệt độ, La Ôn Ninh cảm giác không khỏi an tâm, lạnh như băng thân thể lại là cảm giác được ấm áp. Người đàn ông này thật tốt có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này trong chốc lát để cho La Ôn Ninh có chút mê luyến. Rất nhanh, Sở Dương ôm trước La Ôn Ninh ngồi lên nàng phe ra gì, đem nàng đặt ở ngồi kế bên tài xế, Sở Dương chính là lái xe hướng phương xa chạy như bay. Rất nhanh, xe dừng ở thương trường cửa. "Ngươi ở nơi này chờ một tí, ta đi cho ngươi mua một bộ quần áo." Nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, La Ôn Ninh do dự một tí cắn răng nói: "Chờ một tí." Sở Dương xoay đầu lại không hiểu nói: "Đây, phiền toái ngươi nhân tiện giúp ta mua bộ đồ lót." La Ôn Ninh cúi đầu, đỏ mặt nói: "Kích thước là 36." "Dê." Sở Dương không trả lời, mà là nhanh điệu tiêu mất ở La Ôn Ninh trong tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, Sở Dương xách ba cái mua đồ túi từ trong thương trường đi ra. 10 phút sau đó, Sở Dương lái xe chở La Ôn Ninh đi tới vùng lân cận một khách sạn mở ra một sang trọng giường lớn phòng. "Quần áo đã mua, ngươi đi trước tắm nước nóng, thay quần áo một chút đi." Sở Dương đem mua đồ túi đưa cho La Ôn Ninh, đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, La Ôn Ninh tắm xong từ trong phòng tắm đi ra. Chỉ là gò má nàng mắc cỡ đỏ bừng, đơn giản là hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Bởi vì, Sở Dương cái này căn bản cũng chưa có mua cho nàng đồ lót. Rõ ràng nàng còn nhắc nhở qua người này, cái này khẳng định là cố ý. Chậc chậc, xem ra ánh mắt ta coi như không tệ, cái này bộ quần áo rất thích hợp ngươi. Nhìn vậy từ trong phòng tắm đi ra La Ôn Ninh, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút tươi đẹp, mở miệng cười. Thời khắc này La Ôn Ninh ghim lên mái tóc thật dài, một bộ màu trắng bó sát người chăm sóc phối hợp cao eo bó sát người quần jean, dõi mắt nhìn tất cả đều là chân. Nhất là nàng thẳng đứng một cái đuôi ngựa, xoay người lúc vậy khoa trương vóc người tỷ lệ và yêu kiều nắm chặt eo và cái mông. Đơn giản là để cho người không nhịn được. Muốn dùng ngựa dơ roi. Đơn giản là thuần muốn trần nhà, dây tới cực điểm. Một khắc sau, như là nghĩ tới điều gì, Sở Dương con ngươi co rút một cái, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết thẳng sông lên óc. Hắn trong chốc lát quên cho La Ôn Ninh mua áo lót. Vậy lúc này nàng, há chẳng phải là bên trong cái gì cũng không mặc? Bất luận là phía trên, vẫn là phía dưới. Một cổ khó mà áp chế xung động để cho Sở Dương không nhịn được nghĩ muốn sang kiếm. Không, là lộ ra súng. Hắn hô hấp đổi được vô cùng thô trọng. Vậy, cái đó, ta còn có việc, đi trước. Hắn nhưng không được cho La Ôn Ninh chữa thương, bỏ lại một câu dứt lời hoa xuống. Bởi vì, nơi này đợi thêm một giây cũng sẽ không nhịn được nghĩ tội phạm quan trọng tội. Nhất là vậy dục ngựa dơ roi xung động, ở đầu góc bên trong làm sao vậy vung tán không đi. À, nhìn Sở Dương rời đi hình bóng, La Ôn Ninh thần sắc phức tạp, trên mặt viết đầy phiền muộn. Cuối cùng, hóa thành một tiếng khó có thể dùng lời diễn tả được than thở. Lúc này, nàng điện thoại di động reo. Nhìn phía trên điện thoại, La Ôn Ninh trên mặt cố gắng gạt bỏ một nụ cười. "Ba, ngài cho ta gọi điện thoại có chuyện gì không?" Ngươi cái không biết liêm sỉ vô liêm sỉ, còn không biết xấu hổ hỏi ta có chuyện gì. Ta cho ngươi 10 phút thời gian, lập tức cút trở lại cho ta. Chương 291, Hạ Vân Long khiêu chiến. Đi ra khách sạn, Sở Dương cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà La Ôn Ninh vậy khoa trương vóc người vẫn ở chỗ cũ Sở Dương đầu góc bên trong. Như vậy dục ngựa dơ roi xung động lại là làm sao cũng không cách nào chìm xuống. Làm người đàn ông khó khăn sao? Làm một cái người trai hiền càng sao? Thời khắc này Sở Dương thật là khổ não vô cùng. Nhưng vào lúc này, tràn đầy ngạo khí thanh âm vang khắp ở Sở Dương bên tai. Thằng nhóc, ngươi chính là Sở Dương. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lại, một tên mặt mũi lanh khốc, thân hình cao lớn, cả vũ lấp miệng em chàng thanh niên ngăn cản hắn đường đi. Ở hắn sau lưng còn đi theo một tên đường trang cụ già và hơn 10 danh tiếng thế không kém thanh niên. Đám người này vừa thấy chính là người có luyện võ. Không sai, ta là Sở Dương. Không biết các ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Dương cặp mắt híp lại, trầm giọng hỏi. Thằng nhóc, ngươi cướp đi Hạ Vân Long sư huynh hạng, còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta có chuyện gì? Trương Tiểu Phong bước ra một bước, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Sở Dương. Hắn không chỉ là Hạ Vân Long sư đệ, lại là hắn tuyệt đối người ủng hộ, thực lực vô cùng là không kém. Nếu như thằng nhóc này quang minh chính đại đánh bại Hạ Vân Long, chiếm cứ hắn hạng thì thôi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác thằng nhóc này chỉ là đánh bại một cái Chu Cựu liền bị xếp hạng hồi bảng thứ 5. Hắn Trương Tiểu Phong cái đầu tiên không phục. Khi biết Hạ Vân Long muốn tới tìm Sở Dương lúc đó, hắn liền dẫn một đám Long Hoa võ quán học viên đi theo tới. Một là muốn xem cái này Sở Dương bản lãnh, hai là cho Hạ Vân Long trợ uy. Hạ? Cái gì hạ? Sở Dương trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi. Thiếu đặc biệt ở chỗ này giả bộ, ngày hôm nay liền để cho ta Trương Tiểu Phong tới gặp ngươi, xem ngươi có mấy cân mấy lượng. Trương Tiểu Phong cũng không có giải thích, mà là nghiêm nghị mở miệng. Ở lời hắn rơi xuống nháy mắt, hắn chợt ra tay. Chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, liền giống như thuấn di vậy đi tới Sở Dương trước mặt. Vậy đây áp lực lượng cường đại quả đấm lại là mang theo lăng liệt sức lực hướng gió trước Sở Dương đập tới. Ra tay nhanh, lực lượng mạnh, không giống bình thường. Trương sư huynh quyền này thật là nhanh nhẹn hoàn mỹ. Đúng vậy, không chỉ có dung hợp tốc độ còn nghĩ toàn thân lực lượng hội tụ ở một điểm này bên trên, sợ rằng không ra 3 năm Trương sư huynh liền có thể vinh bước lên hổ bảng trước 10. Thấy Trương Tiểu Phong một quyền này, đám người bàn luận sôi nổi nói. Cho dù là Hạ Vân Long và ông cụ Mặc Đường Trang cũng đều không khơi ra tật xấu. Trương Tiểu Phong một quyền này sát thực rất mạnh. Cho dù là không thể đánh bại vậy tiểu tử, vậy tất nhiên có thể đối hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Bá. Nhưng mà, một giây kế tiếp bọn họ con ngươi nhưng chợt có giúp một cái. Bởi vì, Sở Dương bàn tay tùy ý lộ ra liền đem Trương Tiểu Phong quả đấm bắt lại. Sau đó, Sở Dương bàn tay dùng sức thuận thế kéo một cái. Trương Tiểu Phong thân thể liền không bị khống chế hướng hắn nhào tới. Sở Dương thuận thế một quyền đập ra ngoài. Ầm. Nặng nề tiếng va chạm vang lên. Trương Tiểu Phong thân thể bị kinh khủng lực lượng chấn động được bay ngược hơn 10m phương mới đứng vững thân hình. Hắn khỏe miệng lại là chảy ra từng kia vết máu. Trương Sư Minh. Trương Sư Minh, ngươi như thế nào? Như vậy kết quả làm được mọi người đều là cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ là kết cục như vậy. Hạ Vân Long và ông cụ Mặc Đường Trang cặp mắt cũng đều híp lại. Bọn họ đối Trương Tiểu Phong thực lực rất rõ ràng. Mặc dù hắn ở hổ bảng trên không có hạng, nhưng là thực lực nhưng đủ để cùng hổ bảng trước 20 mời đẹp. Hắn sở dĩ không có leo lên hổ bảng, chỉ là muốn có đầy đủ thực lực cường đại bước lên hổ bảng trước 10, đương nhiên nổi tiếng mà thôi. Ta không có sao. Thằng nhóc, mới vừa là ta nhất thời khinh thường, chúng ta lại tới. Trương Tiểu Phong lau mép một cái vết máu, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Dương. Tiểu Phong, lui ra. Ngươi không phải hắn đối thủ. Hắn đang chuẩn bị lại lần nữa động thủ, lại bị Hạ Vân Long ngăn lại. Hạ Vân mắt rồng quang lãnh đạm nhìn Sở Dương. Thằng nhóc, ngươi có thể dễ dàng đánh bại nhỏ không? Đúng là có mấy phần thực lực. Còn như có hay không tư cách hạng thứ 5, như vậy thì để cho ta tự mình tới kiểm nghiệm hạ. Tiếng nói rơi xuống, một cổ khí tức cường đại chính là từ Hạ Vân Long thân thể bên trong lan truyền ra. Cái này cổ hơi thở mạnh, ở mảnh tiên địa này nhấc lên một hồi gió lớn, đem đi ngang qua người đẹp váy cũng thổi được bay. Người xung quanh cửa lại là hù được lui được thật xa. Thằng nhóc, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Theo Hạ Vân Long thanh âm lạnh như băng kia vang lên, hắn giống như một đầu sổng trùng manh thú hướng Sở Dương vào tới. Hắn cũng không có dục quyền, mà là cho mượn trước chạy lấy đà lực nhảy lên một cái, bay đến Sở Dương đỉnh đầu. Hắn hai chân lại là nhanh như thiểm điện hướng Sở Dương đá ra ngoài. Thấy vậy, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút sắc bén. Hắn lửa giận trong lòng đang không tìm được địa phương khơi thông, không có biện pháp phân tán hắn sự chú ý. Trước mắt đám người kia vừa vặn. Ba ba ba. Hắn liên tục nghiêng người nghiêng đầu né tránh Hạ Vân Long đá văng ra cốt chân. Thân thể xoay tròn, đùi phải hóa là roi dài, hướng hắn rút đi. Tới mà không đi cũng không lẽ phép. Hạ Vân Long trong mắt lóe lên một chút khinh thường, sử dụng chiêu thức giống nhau. Ầm. Cốt chân đụng nhau, bộc phát ra nặng nề tiếng va chạm. Kinh khủng lực lượng để cho Hạ Vân Long đất dưới chân gạch cũng vỡ vụn ra. Hắn không nghĩ tới Sở Dương cốt chân như vậy có lực. Ngược lại là Sở Dương đất dưới chân gạch không có bất kỳ tan vỡ dấu hiệu. Cái này có chút bản lãnh. Hạ Vân trong lòng nhạn ánh sáng sắc bén long lánh, trong mắt nồng nặc chiến hỏa đang hừng hực cháy. Hắn chợt thu chân, hú ở quyền đập ra. Bành. Sở Dương vui mừng không sợ, hú ở quyền nên địch. Cương đại lực lượng bùng nổ, Hạ Vân Long thân thể bị kinh khủng quyền kinh chấn động được đổ lui ra ngoài. Sở Dương nhưng thừa thắng truy kích, chợt lao ra, mượn chạy lấy đà lực nhảy lên một cái. Sau đó, hắn cốt chân nhanh như thiểm điện hướng Hạ Vân Long đá tới. Lấy người chi đạo, còn trị người thân. Bình bình bình. Hạ Vân mắt rồng lỗ co giúp lại sắc mặt đại biến, muốn né tránh căn bản là không kịp. Hắn chỉ có thể nhắm mắt cứng rắn hãn Sở Dương cốt chân. Hai bọn họ người xuất thủ động tác cũng quá nhanh. Sắp đến mọi người chỉ có thể thấy tàn ảnh, nặng nề tiếng va chạm liên tục không ngừng vang lên. Sở Dương liên tiếp ở giữa không trung đá ra 12 nhớ cốt chân. Cái này 12 nhớ cốt chân đều bị Hạ Vân Long toàn bộ cản lại. Làm Hạ Vân Long lấy là Sở Dương cốt chân công kích lúc này kết thúc lúc đó, hắn thân thể chợt ở giữa không trung quay lại, hai chân lấy hơn nữa nhanh tốc độ đá ra ngoài. Hạ Vân Long sắc mặt đại biến, muốn né tránh căn bản là không kịp. Phốc suy. Một giây kế tiếp, hắn bị Sở Dương quất chân đá trúng ngực. Máu đỏ tươi từ hắn trong miệng phun vài ra. Hắn thân thể càng bị Sở Dương một cước này đã được bay ngược ra hơn 30m, phương mới đứng vững thân hình. Lách cách. Từng tia máu tươi theo Hạ Vân Long cánh tay và khóe miệng dòng nước chảy ra. Mặc dù hắn đỡ được Sở Dương vậy 12 nhớ quất chân, nhưng là cánh tay nhưng bị thương nghiêm trọng. Ống tay áo bị đáng sợ kình khí chấn vỡ thì thôi, da cũng bị kình khí biến dạng, máu tươi đầm địa. Nhất là Sở Dương cuối cùng vậy một cái đá chân để cho hắn bị nội thương không nhẹ. Nếu như không phải là hắn luyện võ nhiều năm, nội lực hùng hậu nói, sợ rằng hôm nay đã người bị thương nặng. Tên tiểu tử kia cường hãn đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Bất quá, hắn Hạ Vân Long tuyệt đối không phải tùy tiện nhận thua chủ. Trong cơ thể hắn cuồng bạo kinh khí dâng trào, trong mắt hừng hực chiến hỏa đang cháy, đáng sợ chiến ý ở hắn trong lòng dâng trào. Thằng nhóc, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng. Có thể ép ta đến tình cảnh này, không hưởng công ta từ Thượng Hải đặc biệt đi một chuyến. Ở Hạ Vân Long tiếng nói rơi xuống ngay mắt, một cổ càng cường đại hơn hơi thở từ hắn thân thể bên trong lan truyền ra. Hắn toàn bộ giống như một đầu nổi điên tê giác hướng Sở Dương vào tới. Ở lao ra ngay tức thì, hắn có chút lực lượng đều bị dưới vào đến nắm đấm của hắn bên trong. Hào hùng kinh khí lại là ở hắn trên nắm tay ngưng tụ trở thành một cái tê giác đầu. Theo hắn một quyền đập ra, âm bạo thanh vang khắp không ngừng. Đây là Hạng Vân Long chí cường nhất kích. Hắn phải lấy tuyệt đối vương giả tư thái đoạt lại mình hổ bảng thứ 5 ngai vàng. Chương 292, bái phục. Tên này ngược lại có chút bản lãnh. Nói riêng về hơi thở, đều đủ để cùng uống thú hóa gen thuốc chu cửu mời đẹp. Sở Dương thần sắc bình tĩnh nhìn vậy hù ở quyền vọt tới Hạng Vân Long, trong lòng ngầm tự có liền đánh giá. Thấy Sở Dương mặt công kích đối với mình lại lộ vẻ được phong khinh vân đạm, thờ ơ, Hạng Vân Long lửa giận trong lòng quá mức đồng. Cái thằng nhóc này lại dám đối hắn không có nửa điểm tôn trọng. Thằng nhóc, an ta một quyền. Theo tiếng giống giận vang lên, hắn quả đấm lấy hơn nữa nhanh tốc độ hướng Sở Dương gương mặt đập tới. Hắn muốn đánh được cái thằng nhóc này đầy đất nanh ướt, sinh hoạt không thể tự lo liệu. Bá. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Hạ Vân mắt rồng lỗ co rút lại, cả người sững sờ tại chỗ. Bởi vì, hắn đưa tới làm hãnh diện một quyền bị Sở Dương bàn tay tùy ý bắt được. Giống như là Sở Dương mới vừa chặn Trương Tiểu Phong một quyền kiếp như nhau ung dung thích ý. Điều này sao có thể? Khó tin thanh âm từ Hạ Vân Long trong miệng truyền ra. Một quyền này của hắn lực lượng căn bản thì không phải là Trương Tiểu Phong có thể so sánh. Rắc rắc. Hắn đang muốn biến chiêu, Sở Dương nắm hắn tay trợn phát lực. Xương gãy liệt thanh âm vang lên. Hạ Vân Long thủ cổ tay bị vặn gãy, toàn bộ quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt. Nhìn mình thời khắc này tư thế, Hạ Vân Long cảm giác được cực lớn làm đủ, dẫn tới cực điểm. Hắn đường đường hổ bảng thứ 5. Không, hổ bảng thứ 6. Thượng Hải Hạng gia thiếu chủ, nắm giữ hàng tỷ tài sản, võ đạo tuyệt điên. Giờ phút này lại quỳ xuống ở trước mặt người khác trước. Đây là sỉ nhục lớn lao. À, vô liêm sỉ. Hắn trong miệng phát ra một tiếng giống giận, vùng vây muốn đứng dậy. Nhưng mà, Sở Dương bàn chân nhưng dậm ở bả vai hắn trên, làm hắn nhúc nhích không được. Cho dù là Hạ Vân Long toàn lực vùng vẫy cũng đều không làm nên chuyện gì. Nhìn vậy quỷ dưới đất Hạ Vân Long, nhìn vậy thẳng tắp đứng Sở Dương. Trương Tiểu Phong bọn họ thần sắc rung động, có chút khó mà tin tưởng mình ánh mắt. Bọn họ thậm chí một lần cho là mình sinh ra ảo giác. Dẫu sao, Hạ Vân Long ở bọn họ trong lòng nhưng mà vô địch tồn tại. Nhưng mà, khi bọn hắn rủi mắt một cái sau đó, nhưng kinh ngạc phát hiện, cảnh tượng trước mắt căn bản cũng chưa có bất kỳ thay đổi nào. Ở trong lòng bọn họ gần như vô địch Hạ Vân Long sư huynh như cũng giống như một con chó chết vậy quỷ ở người đàn ông kia trước mặt. Bọn họ kềm nén không được nữa trong lòng rung động, trong miệng có thất thố thanh âm truyền ra. Hạ Vân Long sư huynh lại đánh bại. Không chỉ là bọn họ, cho dù là ông cụ Mặc Đường Trang cũng là sắc mặt đại biến. Nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Cái thằng nhóc này lại dễ dàng như vậy đánh bại thiếu chủ. Thiếu chủ nhưng mà thượng hải trẻ tuổi trong đồng lứa nhân vật quan trọng, khó gặp địch thủ tồn tại. Hắn không nghĩ tới Hạ Vân Long hơi bại, càng không có muốn đánh hắn sẽ bại được nhanh như vậy tiệp thế thảm. Thằng nhóc, ta lệnh ngươi, lập tức thả thiếu chủ. Một khắc sau, đầy đủ nén lửa giận thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Nếu như Hạng Vân Long xảy ra điều gì không may, hắn trở về như thế nào hướng lao ra giao phó? Sở Dương không có để ý hắn, mà là ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hạng Vân Long. Nói đi, vì sao tìm ta? Hạng Vân quả nhãn thần uy nghiêm, cũng không có lúc này nhận thua. Hắn toàn thân kinh khí dâng trào, định vùng vây đứng dậy. Rắc rắc. Sở Dương ánh mắt run lên, giẫm ở hắn trên vai bàn chân chợt phát lực. Mới vừa đứng dậy Hạng Vân Long lại lần nữa quỳ xuống. Hắn xương đầu gối lại là nặng nề đập vào cái trên. Đáng sợ lực lượng đem đất gạch cũng dập đầu được vỡ vụn ra. Hắn trong miệng lại là không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Khạc ra một hơi máu đen, nhưng mà hắn vẫn là không nói tiếng nào, muốn tránh thoát trói buộc. Đáng chết. Bên cạnh ông cụ Mặc Đường Trang cũng không ngồi yên nữa, hắn trong mắt ý định giết người lòng lánh, trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, quả quyết ra tay. Hắn tốc độ thật nhanh, giống như Tuấn Di xuất hiện ở Sở Dương trước mặt, bàn tay gầy guộc bị kình khí bọc hướng Sở Dương vỗ tới. Bành. Sở Dương sắc mặt trầm xuống, một trưởng đánh ra cùng ông cụ Mặc Đường Trang bàn tay cứng rắn hãm chung một chỗ. Công kích bị ngăn cản, ông cụ Mặc Đường Trang sắc mặt trầm xuống, hắn chợt biến chiêu, biến trưởng thành chảo, nhanh như thiểm điện hướng Sở Dương cổ họng đi ra ngoài. Đáng tiếc, một lần nữa bị Sở Dương chặn. Hai người ngay tức thì giao thủ 10 chiêu, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút không nhịn được, vung mạnh quả đấm chợt hướng về phía ông cụ Mặc Đường Trang đầu đập tới. Ầm. Ông cụ Mặc Đường Trang âm lãnh cười một tiếng, nắm quyền đập ra. Quyền kính dâng trào, lực lượng gào thét. Hai người đồng thời bị cường đại lực lượng chấn động được đổ lui ra ngoài. Ông cụ Mặc Đường Trang lui hơn 20 bước, Sở Dương lui 16-17 bước. Chỉ là, cứ như vậy liền khổ Hạng Vân Long, bởi vì hắn một cái tay bị Sở Dương nắm giữ cớ. Sở Dương cái này vừa lui liền kéo hắn cùng nhau, để cho hắn đầu gối trên đất gạch trên cũng va chạm được máu thịt mơ hồ, để cho hắn vạn phần thống khổ. Từng giọt mồ hôi lạnh lại là theo mặt hắn gò má dòng nước chảy xuống. Nếu như Sở Dương lui nữa mấy bước nói, hắn đầu gối xương sợ rằng cũng sẽ bị mài đi ra. Bất quá, cuối cùng cái này Hạng Vân Long cũng không có hử qua một tiếng. Hắn càng không có mở miệng hướng Sở Dương cầu xin tha thứ, coi như là một cái người đàn ông. Thiếu chủ, ông cụ Mặc Đường Trang sắc mặt kỳ biến, lại lần nữa hướng về phía Sở Dương vào tới, cùng tiến lên. Trương Tiểu Phong cũng là trong mắt ý định giết người trước mắt, mang người đối Sở Dương phong tới, hướng về phía hắn phát khởi vây công. Thấy một màn này, Sở Dương trong mắt lóe lên một chút lạnh như băng cùng không nhịn được. Hắn đang muốn ra tay nên kích, Hạ Vân Long nhưng hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: "Tất cả dừng tay cho ta." Nghe được lời hắn, ông cụ Mặc Đường Trang, Trương Tiểu Phong đều là không hẹn mà cùng dừng lại động tác. Hạ Vân Long chính là đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình, trên mặt viết đầy đắng chát, tịch mịch mở miệng: "Các hạ thực lực bất phàm, đứng hàng hổ bảng thứ 5, ta Hạ Vân Long thua được tâm phục khẩu phục, cam nguyện nhận thua." Dù là hắn lại như thế nào tâm cao khí ngạo, ở kiến thức Sở Dương thực lực, nhất là hắn cùng ông cụ Mặc Đường Trang tới giữa sau khi giao thủ, Hạ Vân Long liền hoàn toàn rõ ràng liền hắn cùng Sở Dương thực lực tới giữa to lớn kia hơn câu. Có lẽ người khác không biết ông cụ Mặc Đường Trang thân phận và thực lực, có thể hắn Hạ Vân Long nhưng rõ ràng. Ông cụ Mặc Đường Trang tên là Lưu Kiển, không chỉ là đi theo hắn phụ thân nhiều năm tâm phúc, lại là một tên đã từng leo lên qua Long bảng tồn tại. Hắn thực lực đủ để dùng sâu không lường được tới hình dạng. Sở Dương ở bắt được hắn dưới tình huống cùng Lưu Kiển giao thủ còn chiếm cứ thượng phong, có thể gặp hắn thực lực xa vượt quá hôm nay hiện ra như thế đơn giản. Hạ Vân Long tự nhận mình ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong là xứng đáng không thẹn người xuất sắc. Nhưng mà ở kiến thức Sở Dương thực lực sau đó, hắn tự thẹn không bằng. Đối với đại hạ giang hồ chính thức đem Sở Dương xếp hạng hổ bảng thứ 5, Hạ Vân Long trong lòng cũng đã không có phân nửa câu oán hận. Thậm chí, đừng nói là đem Sở Dương xếp hạng hổ bảng thứ 5, coi như là đem Sở Dương xếp hạng hổ bảng đứng đầu, hắn Hạ Vân Long vậy không có nửa điểm ý kiến. Hắn rất ít bội phục người, nhưng mà Sở Dương biểu hiện để cho hắn tâm phục khẩu phục. Đối với người như vậy, chỉ có thể lấy kết giao, không thể đắc tội. Bởi vì, hắn tiềm lực là không có biện pháp tới lường được. Nếu là có thể cùng chi giao tốt, như vậy tương lai đối hắn nói không chừng còn có thể có trợ giúp. Nếu như Xích Mích nói, đây chính là vô duyên vô cớ cho mình dựng một cái cường địch. Điều này hiển nhiên là bất trí. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hạ Vân Long trong lòng đã có quyết đoán. Hổ bảng thứ 5. Sở Dương cặp mắt híp lại, từ Hạ Vân Long trong giọng nói bén nhạy bắt được một ít tin tức. Hắn hơi làm trầm ngâm, buông lỏng nắm Hạ Vân Long tay. Nói một chút đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta kêu Hạ Vân Long. Hạ Vân Long trầm giọng mở miệng. Chưa từng nghe qua, sau đó thì sao? Sở Dương nhíu mày. Nhìn Sở Dương bộ kia hoàn toàn không biết hình dáng, Hạ Vân Long một mặt cười khổ. Muốn đến cái này cho tới bây giờ không có chú ý qua hổ bảng, đối mình leo lên hổ bảng thứ 5 không biết chút nào. Nếu không, vậy chưa đến nỗi như vậy. Lập tức, Hạ Vân Long kiên nhẫn giải thích. Không biết Sở huynh đệ có thể từng nghe nói qua hổ bảng. Hạng Mô Bất Tài đã từng hạng hổ bảng thứ 5. Trước đây không lâu hổ bảng cập nhật, Sở huynh đệ bỗng nhiên nổi tiếng vinh bước lên hổ bảng thứ 5, đem ta hạng chen đến thứ 6. Hạng Mô có lòng không cam lòng, dẫu sao Sở huynh đệ tên chữ cho tới bây giờ không từng nghe nói. Cho nên mới không xa ngàn dặm từ Thượng Hải bay đến Giang Châu trước tới khiêu chiến, muốn phải kiến thức một phen Sở huynh đệ thủ đoạn. Làm sao ta sư đệ tính cách xung động, hơn nữa ta có lòng kiêu ngạo, thái độ ngạo mạn, cho nên lời nói đến cuối cùng, Hạ Vân Long lại là hướng Sở Dương ôm quyền túi người. Có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Sở huynh đệ thứ lỗi. Nghe xong Hạ Vân Long giải thích, Sở Dương mới vừa mặt lộ vẻ bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Hạ Vân Long bọn họ tìm mình phiền toái lại là bởi vì nguyên nhân này. Cái này Trương Kỳ Lân thẻ vàng là một chút tâm ý của ta, mong rằng Sở huynh đệ có thể nhận lấy, có thể cùng Hạng Mỗ kết giao bằng hữu. Hơi làm trầm ngâm, Hạ Vân Long từ trong túi móc ra một tấm thẻ vàng đưa tới Sở Dương trong tay. Kỳ Lân thẻ vàng, ngươi là Thượng Hải hạng gia người? Sở Dương cặp mắt híp lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhưng mà rõ ràng hạng gia ở Thượng Hải địa vị chính là sáu lớn một trong thế gia cao cấp, sản nghiệp rất nhiều, sức ảnh hưởng đặc biệt là to lớn. Cái này, Hạng sư huynh lại hướng tiểu tử kia nói ấy náy bồi tội. Hạng Vân Long phản ứng rơi vào Trương Tiểu Phong trong mắt của bọn họ, làm được bọn họ kinh ngạc và phần. Bọn họ biết rõ đạo Hạng Vân Long bực nào cao ngạo, nhưng mà hiện tại hắn lại hướng vậy tiểu tử bồi tội nói xin lỗi. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ thật sự là khó mà tin tưởng. Bởi vì ở bọn họ trong nhận biết Hạng Vân Long coi như là đánh bại, hắn vậy tuyệt sẽ không làm như vậy. Duy chỉ có Lưu Kiền khẽ vuốt râu, gật đầu một cái, nhìn về phía Hạng Vân Long ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không hổ là lao ra chọn chúng người thừa kế, lần này tâm tính xác thực là đặc biệt người có thể so sánh. Chương 293, người đàn ông không thể thừa nhận mình mau. Hạ Đông Lưu tâm tình rất phức tạp, hắn ngay ngắn anh tuấn trên khuôn mặt còn có vẻ khổ sở, một chút bất đắc dĩ, thậm chí còn có nồng nặc chán nản. Nếu là có người thấy hắn bộ dáng này, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì hắn nhưng mà Thượng Hải Hạ gia thiếu chủ, hổ bảng đã từng hạng thứ 6, hôm nay hạng thứ 7 tồn tại. Ở hắn tuổi như vậy có thể có được như vậy thành tựu, có thể nói là tương lai tiền đồ vô hạn, ắt sẽ trở thành Thượng Hải cao cấp đại lão. Hắn vốn phải là hăm hở, hào khí can vân mới đúng. Nhưng mà, hắn bây giờ nhưng giống như là đụng phải liền loại nào đó đả kích, đứng ở ven đường một hồi thất thần. Không là cái khác, vẹn vẹn chỉ là bởi vì là hắn ở bên đường mắt thấy Sở Dương cùng Hạ Vân Long chiến đấu toàn quá trình. Khi biết một người xa lạ du ngoạn hổ bảng thứ 5 sau đó, hắn trong lòng vô cùng là khâm phục. Thậm chí không xa vạn dặm từ Thượng Hải bay đến Giang Châu muốn xem cái này mới lên thứ 5 gia hỏa có gì cùng vì sao có thể. Nào biết, hắn mới vừa tới đây thời điểm liền gặp Hạ Vân Long đối Sở Dương phát động khiêu chiến. Toàn bộ quá trình chiến đấu có thể nói là sạch sẽ gọn gàng, thành một mặt ngã thế cục. Hạ Vân Long toàn bộ hành trình đều bị đánh bẹp, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí, cho dù là Lưu Kiền ra tay cũng làm sao vậy tiểu tử không được. Đây không thể nghi ngờ là để cho Hạ Đông Lưu bị đả kích. Phải biết hắn lao thẳng đến Hạ Vân Long coi là muốn vượt qua đối tượng. Vì có thể tăng lên thực lực, Quang Minh Chánh Đại đem Hạ Vân Long đánh bại. Hắn trước đây không lâu còn buông xuống gia tộc làm ăn đi núi Côn Lôn hướng những cái kia võ đạo đại sư thỉnh giáo, hy vọng có thể có đột phá. Như hắn mong muốn, hắn thực lực được tăng lên. Có thể cuối cùng, hắn vẫn thua ở Hạ Vân Long trong tay. Cái này để cho hắn đối Hạ Vân Long càng phát càng bội phục và đồng ý. Hôm nay thấy Hạ Vân Long bị Sở Dương đánh bẹp, đập trên đất, Hạ Đông Lưu trong lòng rất không phải mùi vị. Hắn không nghĩ tới mình khổ khổ muốn vượt qua đối tượng ở trước mặt người khác là như vậy yếu ớt không làm, nhỏ bé cực kỳ. Nếu như đổi lại là chính hắn, sợ rằng sẽ bại được hơn nữa hoàn toàn chứ. Nghĩ đến mình chuyến này mục đích, Hạ Đông Lưu trong lòng càng không phải mùi vị. Đồng thời, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khiếp sợ. Cái này nhìn qua cùng bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác, có thể thực lực nhưng đã sớm bỏ rơi bọn họ tốt mấy con phố. Cho dù là đã từng leo lên qua Long bảng Lưu Kiền tựa hồ cũng có nơi không địch lại. Thật là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên sao? À. Hạ Đông Lưu bất đắc dĩ thở dài một cái, xoay người, tịch mịch rời đi. Sau này, vẫn là thật tốt buôn bán đi. Luyện võ, thật là một chút ý cũng không có. Nhìn Hạ Đông Lưu vậy thất lạc hình dáng, bên cạnh quản gia muốn nói lại thôi. Hắn lại là lần đầu tiên thấy thiếu gia như vậy bị đả kích dáng vẻ. Cho dù là hắn lần trước thua ở Hạng Vân Long hậu tất cả đều là hăng hái tràn đầy ạ. Hắn vội vàng bước nhanh đi theo lên, "Thiếu gia, chúng ta tiếp theo đi chỗ nào?" "Chớ theo ta, ta muốn đi tìm Yên Tĩnh." "À, hy vọng Giang Châu Yên Tĩnh sẽ không để cho ta thất vọng, có thể an ủi hạ ta nhỏ yếu tâm linh." Đối với Hạ Đông Lưu đến, Hạng Vân Long không có chú ý tới, Lưu Kiền, Trương Tiểu Phong bọn họ cũng không có chú ý tới. Giờ phút này bọn họ đang hướng Sở Dương biểu đạt có lòng tốt. Dẫu sao, Sở Dương có thể ở bằng chừng ấy tuổi liền có như vậy thực lực, có thể nói là tiền đồ vô hạn. "Sở huynh đệ, không có chuyện gì nói, chúng ta liền cáo từ trước." Nếu như Sở huynh đệ một ngày kia đi tới Thượng Hải, có thể nhất định phải thông báo Vân Long, để cho ta một tận tình địa chủ. Hạ Vân Long hướng Sở Dương ôm quyền nói cáo tử. Ở biết rõ Hạ Vân Long bọn họ ý đồ sau đó, Sở Dương đối bọn họ ngược lại là không việc gì lý. Hơn nữa Hạ Vân Long là cái người đàn ông, có thể có giãn, thậm chí nhiệt tình, Sở Dương liền nhận hắn đưa tặng kỳ lân thẻ vàng. Hơn nữa, hai bên ngắn ngủi trò chuyện mấy câu, cũng coi là hợp ý. "Yên tâm, ngày khác như có cơ hội đi đến Thượng Hải, ta định sẽ đến tìm Hạ huynh." Sở Dương cười trả lời. "Cáo tử." Lập tức, Hạ Vân Long liền dẫn đám người đầu cũng sẽ không rời đi. Mà đi qua như vậy ồn ào, Sở Dương trong lòng vậy dục ngựa dơ roi xung động vậy rốt cuộc bị hòa tan, dần dần tàn đi. Hắn hơi làm trầm ngâm, chính là trận một chiếc taxi hướng Triệu gia chạy tới. Về đến nhà đã là trạm vạng 7h hơn. Trong phòng khách cũng không có người, trong không khí trôi dạt một cổ hương thơm. Sở Dương bị trong không khí bồng bềnh hương thơm hấp dẫn, im hơi lặng tiếng đi tới phòng bếp. Thấy Triệu Lan Chi đang một người ở trong phòng bếp bận rộn. Nàng một đầu mái tóc bị màu xanh ngọc cây châm thật cao bạc khởi, mặc một kiện màu hồng nhạt kim đan áo lót phối hợp một cái tu thân quần jean, buộc một cái tạp dề. Vậy phong vận tuyệt đẹp vóc người phối hợp nàng thời khắc này khí chất, cả người trên dưới đều tràn đầy một cổ hiền thê lương mẫu mùi vị, có thể nói là một đạo lung linh phong cảnh tuyến, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này nàng đang cầm sẻng đang điên nồi xào món. Theo nàng động tác, vậy mê người thân hình như rắn nước sau đó dao động, nở nang ngượt mà vẩy lên. Mông vậy đi theo ngắt đứng lên, có thể nói là biệt dạng động lòng người. Vẹn vẹn chỉ là xem một chút liền để cho người ta hồn vía tựa như đều phải bay đến ngoài bầu trời. Nhìn bận rộn Triệu Lan Chi, Sở Dương trên mặt chất đầy nụ cười, mở miệng cười. "Làm gì ăn ngon đâu? Cần giúp không?" Toàn thân tim xào rau Triệu Lan Chi bị bất thình lình thanh âm hù được suýt nữa nhảy cơ lên. Nàng trắng tinh tay trắng không ngừng ngỗ ngực, miệng to thở hào hẹn, bên cạnh sóng lớn từng cơn, hiển nhiên là dọa sợ không nhẹ. Nhìn về phía Sở Dương ánh mắt lại là tràn đầy ưu oán. "Thằng nhóc túi, ngươi đi bộ làm sao không có thanh âm à? Hù chết ta. Làm sao sẽ không thanh âm đâu? Rõ ràng là ngươi xảo món quá mức ném bảo, không nghe được." Sở Dương trên mặt viết đầy áy náy, sau đó tán dương. "Khó trách làm món ăn ngon như vậy à, nguyên lai đây chính là ngươi làm món bí quyết à." Bị Sở Dương như thế khen một cái, Triệu Lan Chi tâm tình không thể nghi ngờ là tốt lắm rất nhiều, trong mắt u oán vậy ít đi một phần. Thằng nhóc ngươi ngược lại là miệng ngọt. Sở Dương ánh mắt từ bốn phía quét qua, cười hỏi: "Có cần gì ta giúp sao?" "Ngươi biết." Triệu Lan Chi nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Cũng chưa có ta sẽ không. Ngài xin cứ việc phân phó là được." Sở Dương cười nói: "Vậy được đi, giúp ta đem cái này khoai tây, thịt bò cắt thành sợi." Triệu Lan Chi không có gặp Sở Dương làm qua cơm, hiển nhiên có chút không yên tâm. "Ngươi đao công có được hay không ạ? Có thể đừng cắt quá to quá dày liền ạ." "Ta có được hay không ngươi thử chẳng phải sẽ biết." Sở Dương cười cầm lên món trên nền dao. Chỉ là, không biết vì sao Triệu Lan Chi cảm giác lời này nghe là lạ. Bất quá, trong chốc lát nàng cũng không nghĩ nhiều. "Ba ba ba." Rất nhiều là muốn có được Triệu Lan Chi đồng ý, Sở Dương cầm dao ở trong tay đùa bỡn cốc tới. "Thử, loẹt loẹt." Triệu Lan Chi xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu, tức giận nói. "Được được được." Nàng lời nói mới vừa là câm, Sở Dương liền cầm dao nhanh chóng cắt lên liền sợi khoai tây tới. Tốc độ kia thật là không thể dùng mau để hình dung. Triệu Lan Chi chỉ thấy vô số dao ảnh chớp động, được 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 cắt dao tiếng vang triệt không ngừng. "Sợi khoai tây cắt tốt lắm, để chỗ nào?" Không tới nửa phút, Sở Dương liền đem sợi khoai tây cắt tốt lắm. Mấu chốt là những đất kia đậu tơ không chỉ có cắt được cực nhỏ, dịch tấu trong suốt, thậm chí liền lớn nhỏ cũng giống nhau như lúc. "Ngươi cái này cũng quá nhanh." Triệu Lan Chi đơn giản là bị kinh ngạc đến ngây người, bảo dưỡng tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy rung động. "Hu hu, ta cũng có chậm thời điểm." Cảm nhận được Triệu Lan Chi ánh mắt, Sở Dương ho khan một giải thích do nói. Dẫu sao, nam nhân nói gì cũng không thể thừa nhận mình mau, cho dù là cắt rau. Tiếp theo Sở Dương lại cho Triệu Lan Chi biểu diễn một đoạn giáo khoa cấp đao cắt thịt bò tơ. Đây tuyệt đối là Triệu Lan Chi thấy qua nhất mỏng nhỏ nhất thịt bò tơ. Xem được Triệu Lan Chi có thể nói là miệng trừng mục ngây ngô. Tên này ở nơi nào luyện liền ngón này đao công? Coi như là khách sạn cấp 5 sao chuyên nghiệp đầu bếp vậy cắt không ra như vậy tới đi. Còn có cái gì muốn cắt sao? Đối với Triệu Lan Chi diễn cảm, Sở Dương đặc biệt là hài lòng, nét miệng lên dậy lau một cái độ cong. Triệu Lan Chi đang muốn mở miệng, có thể khỏe mắt dư quang nhưng trong lơ đãng thấy được Sở Dương trên cổ dấu môi son. Làm được sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cái này trên cổ dấu môi son là chuyện gì xảy ra?" "Dấu môi son? Cái gì dấu môi son?" Sở Dương trên mặt viết đầy nghi ngờ, không hiểu hỏi. Một giây kế tiếp, như là nghĩ tới điều gì, hắn hơi biến sắc mặt, trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ nói là lúc ấy La Ôn Ninh lưu lại? Triệu Lan Chi không nói gì, mà là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, đem lỗ mũi tiến tới trước mặt hắn ngửi một cái. "Còn có trên mình ngươi mùi nước hoa là ở đâu ra?" Thành thật khai báo, thằng nhóc ngươi có phải hay không đi ra ngoài quỷ hôn? Sở Dương, o, o. Chương 294, thời gian hạnh phúc. Xong rồi. Lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhìn Triệu Lan Chi vậy càng phát ra ánh mắt lạnh như băng. Sở Dương một trái tim thật là rơi đến đáy cốc. Không có phương diện này kinh nghiệm hắn, làm thật không phải là nên giải thích như thế nào. Dẫu sao, trước mắt vị này chính là hắn trượng mẫu nương. Ở đó chút trong phim truyền hình, hắn có thể biết rõ đạo trượng mẫu nương phát động dẫn tới uy lực đáng sợ. Cho dù là ở trên chiến trường đối mặt địch nhân thiên quân vạn mã, hắn chân mày đều không mang nháy mắt một tí. Nhưng mà, vào giờ phút này, Sở Dương trong lòng hoảng được một con. Nếu quả thật thừa nhận nói, như vậy hắn thật vất vả ở Triệu Lan Chi nơi đó thiết lập hảo cả mắt sẽ không còn gì vô tổn. Nhưng mà, nếu như không thừa nhận nói, như vậy nên giải thích thế nào? Nói người ta chủ động nhớ nhung trong lòng, hắn là chánh nhân quân tử ngồi trong lòng không loạn, cự tuyệt. Nhưng mà, trên cổ dấu môi son và trên mình mùi nước hoa nên giải thích thế nào? Hơn nữa, nàng có tin hay không? Đừng nói là nàng, coi như là Sở Dương mình đều sẽ không tin. Khinh thường à? Lần sau về nhà trước thật tốt kiểm tra một tí. Vạn nhất bị hiểu lầm cũng không tốt. Mặc dù trong lòng hoảng được một con, nhưng là Sở Dương vẫn là lộ vẻ đặc biệt là làm chấn định, trên mặt không nhìn ra phân nửa chột dạ ạ. Ngài không nói ta còn không biết. Khả năng này là tối ngày hôm qua uống rượu, Tần Băng Tuyết lưu lại đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương rất tự nhiên đưa tay lau hết trên cổ dấu môi son ạ. Băng Tuyết. Triệu Lan Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén đánh giá Sở Dương. Tựa như muốn đem Sở Dương cho nhìn thấu vậy. Cái này môi son sắc số ta làm sao nhìn không giống? Còn có nước hoa này vị tựa hồ không gặp nàng dùng qua. Sở Dương nào biết môi son còn phân cái gì sắc số các loại ạ? Thời khắc này hắn đã không có đường lui, nhắm mắt nói: "Ngài nếu không tin, một hồi chờ hắn trở lại, có thể trước mặt hỏi nàng à. Hơn nữa, ngài xem ta giống như là như vậy ở bên ngoài lêu lổng người sao?" Sở Dương vô vô ngực, một mặt thản nhiên. Triệu Lan Chi nửa tin nửa ngờ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: "Tin ngươi cũng không dám. Nếu như để cho ta biết ngươi dám làm liền thật xin lỗi Băng Tuyết chuyện, ta cần phải hùng hãn thu thập ngươi một lần, nghe rõ chưa? Ngài chính là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám à." Sở Dương bồi cười nói: "Còn có cần giúp gì không?" "Không có, nhanh đi ra ngoài đi." Nhìn thiện. Triệu Lan Chi không nhịn được phất phất tay, không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Sở Dương hậm hực thối lui ra phòng bếp, cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Khá tốt miễn cưỡng coi như là lửa bị được. Xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn đang chuẩn bị đi rửa mặt đổi thân quần áo. Đạp đạp đạp. Giày cao gót thanh âm thanh thúy kia vang lên. Thần Băng Tuyết xách túi xách từ bên ngoài đi vào. "Ừ, tốt nhang à? Mẹ, ngươi ở nhà làm gì ăn ngon à?" Nghe trong phòng trôi dạt mùi thơm, Thần Băng Tuyết có nhiều hăng hái hỏi. Sau đó, nàng đưa mắt rơi vào đứng ở phòng khách Sở Dương trên mình, một mặt cửa trách nói: "Ngươi không biết xấu hổ để cho mẹ một cái nấu cơm, thử. Cũng không biết đi hỗ trợ. Lão bà đại nhân, ta hoan buồn à? Ta mới vừa rút một chút từ trong phòng bếp đi ra, ngươi xem ta cái này khắp người dầu khí, ta trước đi tắm, đổi thân quần áo." Sở Dương vội vàng nói. Không đợi Tần Băng Tuyết trả lời, hắn liền cầm quần áo chui vào phòng tắm. Nếu như bị Tần Băng Tuyết phát hiện, người được trên mình mùi thơm, đó thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Sở Dương hắn cũng không biết nên làm sao đi chọn. Đi vào phòng tắm, Sở Dương cởi xuống trên mình quần áo còn đặc biệt đặt ở bên lỗ mũi người một cái. Cô gái kia lỗ mũi như thế lợi hại sao? Như thế mùi thơm thoang thoảng mà cũng có thể ngửi ra. Hơn nữa, mới vừa trong phòng bếp còn ở sàm bón. Sở Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nhanh chóng tẩy dậy tắm rửa tới. Làm hắn thay xong quần áo từ trong phòng tắm đi ra, Triệu Lan Chi đã làm xong tràn đầy một bàn món. "Sở Dương, ăn cơm." Thần Băng Tuyết cười hô. Nhìn ra được, nàng nhìn qua tâm tình đặc biệt là không tệ. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Sở Dương đi tới nàng bên người ngồi xuống. Siêu phàm gen bộ môn nghiên cứu lấy được một cái nhỏ đột phá. Thần Băng Tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười mê người. Chim sa cá lặn đang nghiên cứu vậy lấy được thành công to lớn. Không lâu sau nữa liền có thể đưa ra thị trường. Có nó và Bế Nguyệt Tu Hoa trả hai cái hạng mục cho công ty kiếm lấy tiền vốn, siêu phàm gen hạng mục liền có thể an ổn tiến hành, không cần là tiền bạc sự việc lo lắng. Như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt nàng buồn bã. Bất quá, vậy gặp phải phiền toái. Công ty quy mô như ngày hôm nay quá nhỏ, đã xuất hiện nghiêm trọng không đủ người. Nghe nàng lời nói, Sở Dương mỉm cười cười một tiếng. Ở Tân Băng Tuyết và Triệu Lan Chi ánh mắt nghi hoặc dưới, hắn đi vào gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm một phần hợp đồng và quyển tài sản giấy chứng nhận đi ra, đưa tới Tân Băng Tuyết trước mặt. Đây là cái gì? Thần Băng Tuyết trong mắt tràn đầy không rõ ràng. Ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Sở Dương cố ý mua một thắt út. Cái này, đây là Cửu Ngọc Tỷ Đài mua hợp đồng. Ngươi lúc nào đem Cửu Ngọc Tỷ Đài ngày 8 lầu cho mua? Nhìn trên hợp đồng nội dung và chứng trong sách tên chữ, Thần Băng Tuyết trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Sở Dương không chỉ có thanh toán hết mua cựu ngọc tỷ đại ngày 8 lầu, hơn nữa còn viết Tần Băng Tuyết tên chữ. Cho dù là Triệu Lan Chi trong mắt vậy thoáng qua vẻ kinh ngạc và kinh ngạc. Cựu ngọc tỷ đại không chỉ có vị trí tuyệt cao, hơn nữa giao thông thuận lợi, hoàn cảnh ưu nhã. Nhưng giá phòng lạ thường quý, một tòa nhà nói ít vậy được 3 tỷ đi lên. Sở Dương cái này lại âm thầm mua. Hắn rốt cuộc từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Sở Dương mỉm cười gật đầu, hãy nấy mở miệng. Trước sinh nhật ngươi không phải sắp tới sao? Ta liền muốn đem nhà lầu này mua lại đưa cho ngươi làm quà sinh nhật. Nào biết lại gặp phải Long Môn thi đấu cái này một loạt sự việc xem, đưa đến ta cũng không có nói với ngươi lần trước câu sinh nhật vui vẻ, thậm chí cũng không có thể cùng ngươi chính thức qua một cái sinh nhật. Cảm nhận được Sở Dương ánh mắt và trong giọng nói nhu tình, Tần Băng Tuyết trong lòng thoáng qua một chút cảm động. Nàng một mực lấy là Sở Dương quên mất nàng sinh nhật, không nghĩ tới hắn vẫn luôn nhớ, hơn nữa còn chuẩn bị lễ vật. Hôm nay có nhà lầu này, như vậy nàng công ty liền có thể chính thức bắt đầu khuyết trương đại quy mô, tiến hành bước kế tiếp kế hoạch và phát triển. Sở Dương, cảm ơn ngươi. Tần Băng Tuyết nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cũng vợ chồng, nói cảm ơn cái gì quá khách khí. Nếu không, hôn một cái. Sở Dương chỉ mình gọ mà nói. Đi ngươi. Tần Băng Tuyết liếc hắn một mắt, sắc mặt mắc cơ đỏ bừng. Không thân cũng được. Vậy tối nay ta đi ngươi gian phòng ngủ. Sở Dương lại lần nữa trêu ghẹo mới nói. Tối hôm qua hắn nhưng mà bị Tần Băng Tuyết chạy tới phòng khách. Ai yêu, đau chết luôn ta. Tần Băng Tuyết càng thẹn, đưa tay ra đặt ở dưới bàn, dùng sức ở Sở Dương trên đùi bấm một tí, đau được Sở Dương không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cái này, nói chuyện cũng không biết nhìn một chút địa phương. Những lời này là có thể ở chỗ này nói sao? Coi là thật mắc cỡ chết người. Nhìn bên cạnh Triệu Lan Chi, Tần Băng Tuyết thật là hận không được tìm một chỗ khe vá chui vào. Thằng nhóc này, coi như có chút lương tâm. Muốn đến, trước hẳn là trách lầm hắn. Thấy một màn này, Triệu Lan Chi trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười động lòng người. Có thể thấy con gái vui vẻ, hạnh phúc chính là nàng đời này nhất vui vẻ yên tâm, hạnh phúc nhất sự việc. Băng Tuyết, ngươi lại không thể đủ hạ thủ nhẹ một chút, đây là muốn mưu sát chồng à? Sở Dương xoa bắp đùi, tức giận trợn mắt nhìn Tần Băng Tuyết một mắt. Tần Băng Tuyết không có để ý hắn, mà là đưa mắt rơi vào Triệu Lan Chi trên mình. Trầm ngâm chốc lát nói, "Mẹ, hôm nay chúng ta hết thảy cũng đi lên nghề nếp, hiện tại ngài có thể nói cho ta liên quan tới ta phụ thân tin tức và tung tích chứ?" Tần Băng Tuyết rất rõ ràng, Triệu Lan Chi nhất định là có rất nhiều chuyện cần nàng. Nghe vậy, Triệu Lan Chi nụ cười trên mặt cứng đờ, lâm vào rất dài yên lặng. Nàng vốn là tâm trạng cũng là vào thời khắc này đổi được xuống đứng lên, như có nỗi niềm khó nói. Nàng để chén đũa trong tay xuống, đứng dậy, xoay người hướng bên ngoài phòng mắt bước đi. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chờ ngươi siêu phàm gen hạng mục hoàn toàn đạt được thành công rồi hay nói. Không phải nàng chẳng muốn nói cho Tần Băng Tuyết, mà là chuyện này liên quan quá lớn, cựu địch quá mức cứng hãn. Cho dù là có Sở Dương trợ giúp cũng không cách nào cùng bọn họ chống lại. Tại chưa có đủ lực lượng thời điểm, Triệu Lan Chi chẳng muốn đem Tần Băng Tuyết và Sở Dương bọn họ dính lưu vào. Mẹ! Nhìn Triệu Lan Chi rời đi hình bóng, Tần Băng Tuyết mặt đầy nóng nảy. Băng Tuyết, mẹ ta nhất định là có chỗ cố kỵ, cho nàng một chút thời gian đi. Sở Dương chính là vỗ Tần Băng Tuyết bả vai an ủi. Nhìn dáng dấp, được rút ra cái thời gian thật tốt cùng Triệu Lan Chi nói một chút à. Chương 295, Liêu Y Y khẩn cầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Lan Chi cùng Tần Băng Tuyết liền vội vã ra cửa. Đoạn thời gian này, các nàng cũng bể bộn nhiều việc. Nhất là Tần Băng Tuyết còn muốn bận bịu mở rộng trăm tỷ dược nghiệp quy mô, cần khắp nơi thu nhận nhân tài. Sở Dương chính là trong lúc rảnh rỗi, nằm trên ghế salon nhàm chán nhìn điện ảnh. Một bộ phim nhìn xong đã là gần tới trưa. Hắn đang là cơm chưa ăn cái gì mà ưu sầu lúc đó, điện thoại di động hắn liền văng lên. Nhìn phía trên số xa lạ, hắn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhấn điện thoại nút trả lời. Sở Dương ca ca, ta là Liêu Y Y. Điện thoại tiếp thông, một cái đà thanh nhỏ đèn khí thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Liêu Y Y, tìm ta có chuyện gì không? Sở Dương chân mày cau lại, nhớ lại ngày hôm qua gặp phải làm bùa hùa ỉ nhì lên tiểu thái muội. Sở Dương ca ca, ta ở đài đồng tức đặt xong phòng riêng, chúng ta một hồi gặp mặt trò chuyện, có được hay không vậy? Liêu Y Y thanh âm càng phát ra hòn đèn, nghe rất là khó chịu. Sở Dương toàn thân cũng hiện lên nổi da gà lên. Thấy Sở Dương không nói lời nào, Liêu Y Y tiếp tục tung nổi lên điều. Dương ca ca, có được hay không à? Ngươi cho người ta một cái câu trả lời mà. Ngươi không nói lời nào, người ta liền làm ngươi đáp ứng nha. Người ta ở đài đồng tức Xuân Hương các cùng nha. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Sở Dương mặt đầy không biết làm sao. Nữ nhân này nên sẽ không thèm người ta chứ? Bất quá, có miễn phí bữa tiệc lớn, không ăn chùa. Sở Dương đơn giản thu thập một tí, đổi bộ quần áo liền ra cửa. Nửa tiếng sau, Sở Dương xuất hiện ở đài đồng tức Xuân Hương các. Để cho hắn buồn bực phải, Liêu Y Y thì người còn chưa tới. Nói xong người ở chỗ này chờ ta ư? Miệng của nữ nhân thật là gạt người quỷ. Hắn ngồi ở chỗ này ước chừng đợi nửa tiếng, Liêu Y Y thì mới vừa lững thững tới chậm. Hôm nay nàng tựa hồ là tận lực đi qua một phen lối ăn mặc, thay đổi ngày xưa tiểu thái muội mà hình tượng. Nàng xóa một đầu mái tóc, tinh mỹ làm người hài lòng trên gương mặt vẽ đồ trang sức trang nhã, tinh xảo thêm vui vẻ. Xinh xắn lanh lợi vóc người bị một kiện màu đen tơ lụa dây đeo quần bao vây, trắng như tuyết hấp dẫn hai vai và xương quai xanh toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Bên cạnh vậy nặng trĩu trắng như tuyết lại là như ẩn như gặp, đặc biệt là hấp dẫn con người, lại phối hợp thủy tinh kia dày cao gót và trên vai ché nổ túi sách, cao quý thêm không mất yêu nhã. Có thể nói là cùng Sở Dương trong ấn tượng hình tượng chừng như hai người. Ai yêu, thật là mệt chết lao nương. Nàng cũng không có chú ý tới trong bao xương Sở Dương, đem túi sách ném một cái, cả người liền đột nhiên ngã quỵ ở trên ghế salon. Trên chân thủy tinh dày cao gót càng bị nàng vung bay ra ngoài. Có thể nàng phối hợp không thèm để ý, nhổng lên thon dài thẳng đùi đẹp, nằm trên ghế salon lẩm bẩm lầu bầu. Cũng không biết cái tên kia sẽ tới hay không. Bộ tiểu thư tối hôm nay có thể hay không vãn hồi mặt mũi, có thể tất cả đều trông cậy vào hắn. À, đầu đau. Nghĩ đến mình ở câu lạc bộ thành viên trước mặt thổi qua như bức, Liễu Y Y không nhịn được đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Cả người có thể nói là thao bể tim. Hụ hụ. Ngươi mới vừa nói trông cậy vào ai hả? Thấy vậy, Sở Dương không nhịn được lắc đầu một cái, ho khan một tiếng. Ai? Đột nhiên vang lên thanh âm hù được Liễu Y Y từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn một phía. Khi nàng nhìn thấy ngồi ở trong góc Sở Dương lúc đó, có thể nói là thất kinh, trên mặt viết đầy kích động và hưng phấn. Sở Dương ca ca, ngươi tới thật, người ta thật là nhớ ngươi muốn chết đây. Một giây kế tiếp, nàng lại là giang hai cánh tay hướng Sở Dương ôm đi. Ngừng ngừng ngừng. Thấy người phụ nữ này dáng điệu, Sở Dương vội vàng gọi lại nàng. Ách, làm sao? Người ta lớn lên không được khá xem sao? Nhìn Sở Dương vậy mặt đầy chê hình dáng, Liễu Y Y ở đấy lòng giận dữ không dứt, trên mặt nhưng tung nổi lên kiểu. Sở Dương ca ca, ngươi thay đổi, lại chê người ta. Nếu như không phải là tối hôm nay thành bại toàn trông cậy vào người đàn ông này, nàng mới sẽ không như vậy đả thanh nhỏ nén khí. Lại là nũng nịu lại là ngây ngô. Được rồi, mau nói đi, tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Nhìn vậy định tới khoác ở cánh tay mình Liễu Y Y, Sở Dương bội cảm nhức đầu, đi thẳng vào vấn đề. Ai nha, Dương ca ca, ngươi đừng có gấp mà. Ngồi xuống trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện mà. Ngươi không biết, nơi này món mùi vị thật tốt, người ta nhờ quan hệ mới ước đến vị trí rồi. Liễu Y Y thì kéo Sở Dương ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, phục vụ viên, lên món. Rất nhanh, tất cả loại các dạng kinh điển danh món liền bị phục vụ viên bưng lên bàn. Đồng thời, Liễu Y Y còn điểm mấy chai giá trị không rẻ rượu nổi tiếng. Nàng lại là chủ động cho Sở Dương cái món, lại là chủ động cho Sở Dương rót rượu, có thể nói là nhiệt tình không dứt. Dương ca ca, ngươi món như thế nào? Hài lòng không? Không hài lòng, chúng ta lại đổi một nhà khác. Dương ca ca, những rượu này hợp ngươi khẩu vị sao? Muốn không muốn lại tới mấy chai cái khác khẩu vị. Người phụ nữ này một hơi một cái Dương ca ca, làm được Sở Dương đều có chút ngại quá. Được rồi, ta cơm đã ăn, rượu đã uống. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta tới tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì liền chứ? Sở Dương buông xuống ly rượu, đưa mắt rơi vào Liễu Y Y trên mình, trầm giọng hỏi. Dương ca ca, thật ra thì vậy không có chuyện gì, chính là biện diện có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Liễu Y Y mắt to như nước trong veo con ngươi chớp chớp nhìn chằm chằm Sở Dương, để cho người không đành lòng tự tuyệt. Ta cho ngươi 3 phút thời gian, nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Nếu không ta có thể đi. Sở Dương làm thật là có chút không chịu nổi người phụ nữ này, nhìn một tí đồng hồ đeo tay mở miệng nói. Thật ra thì cũng không phải đại sự gì, chính là người ta mở một nhà câu lạc bộ xe đua, gần đây cùng cái khác câu lạc bộ xe đua nổi lên một ít mâu thuẫn, tất cả loại thi đấu chúng ta cũng thua rất thảm, bị người ta dẫm ở dưới chân cười nhạo. Thậm chí rất nhiều câu lạc bộ hội viên đều bắt đầu lui sẽ, gia nhập cái khác câu lạc bộ đi. Hôm nay ta câu lạc bộ xe đua đã đến sập tiệm bên mở. Dừng một chút, Liễu Y Y tiếp tục nói. Tối hôm nay có một chàng rất là trọng yếu thi đấu, nếu là thua mà nói, ta câu lạc bộ liền hoàn toàn lạnh. Dương ca ca xe ngươi kỹ kinh người, có thể nói là xe thần trên đời, cho nên biện dị muốn mời ngươi đại biểu chúng ta câu lạc bộ đi tham gia tối hôm nay thi đấu. Nghe xong Liễu Y Y thì giải thích, Sở Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn cho là cái gì khác việc lớn, không nghĩ tới chỉ là đua xe như thế đơn giản. Bất quá, hắn tổng cảm thấy sự việc không có như thế đơn giản. Lập tức, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liễu Y Y, trầm giọng hỏi: "Ngươi xác định chỉ là đua xe như thế đơn giản?" "Đương nhiên rồi, nếu không Dương ca ca lấy là còn có chuyện gì sao?" Liễu Y Y túi người tới, hướng về phía Sở Dương lẻ lưỡi, hoặc bắt trừng mắt nhìn. Nếu như Dương ca ca có thể thắng hạ thi đấu, trợ giúp biện dịn vãn hồi mặt mũi nói, biện dịn nhất định sẽ thật tốt cảm ơn Dương ca ca. Theo nàng động tác này, áo dây cổ áo rũ xuống, hiện lộ ra vậy ngọn núi ngạo nhân và sâu không thấy đáy trắng như tuyết khe núi. Phối hợp nàng hoặc bắt le lưới nháy mắt hình dáng, thật là tràn đầy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cám dỗ. Thanh thuần, đáng yêu, vui vẻ, thêm hoạt bát câu hồn. Sở Dương đáy lòng vậy dục ngựa dơ roi xung động lại lần nữa bị kích phát ra. Khó khăn à? Tại sao đời người khắp nơi đều là cám dỗ? Hắn thật sự là không chịu nổi người phụ nữ này, thần sắc lãnh đạm nói. Xem ở ngày hôm qua mượn xe ngươi phân thượng, ta giúp ngươi so một chàng. À ư, Dương ca ca, người ta thật là thật cảm ơn ngươi. Thấy Sở Dương đồng ý, Liễu Y Y cả người cao hứng được đều nhảy lên. Lấy người đàn ông này tài lái xe, tối hôm nay thi đấu tuyệt đối là bắt vào tay. Đối với tối hôm nay thi đấu, Liễu Y Y tràn đầy mong đợi, đã lộ vẻ được có chút không kịp chờ đợi. Lập tức, nàng kéo Sở Dương tay liền hướng bên ngoài bao xương mặt bước đi. Dương ca ca, đi. Bị dịn đi trước mang người chọn xe. Chương 296, mượn xe. Phượng Hoàng câu lạc bộ xe đua. Đã từng Giang Châu nhất cái nổi danh câu lạc bộ xe đua một trong, cho dù là roi mắt cả nước cũng có vô cùng là không kém danh tiếng. Chỉ bất quá, hôm nay nhưng đến kế cận sập tiệm bên mở. Nhiều câu lạc bộ thành viên lui sẽ thì thôi, câu lạc bộ cổ đông vậy rối rít lui cổ đường chạy. Đã từng náo nhiệt ồn ào náo động câu lạc bộ chẳng biết lúc nào đã sớm đổi được vắng ngắt, không có đã từng là nhân khí. Đi ở trong câu lạc bộ, Liễu Y Y sắc mặt nặng nề, tâm tình xuống về phía Sở Dương làm các loại các dạng giới thiệu. Chỉ là, mặt nàng trên nhưng viết đầy đau thương cùng tịch mịch. Cái này câu lạc bộ là tâm huyết của nàng. Nàng đã từng làm kiêu ngạo, nhưng hôm nay nhưng trở thành trong mắt người khác cười nhạo. Y Y Y tỷ, ngươi có thể coi là đã tới, việc lớn không xong. Vừa đi vào phòng khách, một tên giữ lại màu nâu tóc ngắn chàng thanh niên mang hai người đồng bạn liền thần sắc lo lắng chạy tới. Tiểu Đông, xảy ra chuyện gì? Liễu Y Y chân mày cau lại, trầm giọng hỏi. A Mẫn tỷ mang chỉ còn lại một nhóm người nhảy hãng đi gió xoáy câu lạc bộ xe đua, toàn bộ câu lạc bộ trừ chúng ta bốn cái ra liền vẹn vẹn chỉ còn lại gì lao công và bảo an. Ngụy Tiểu Đông mặt đầy nóng nảy, giống như con kiến trên chảo nóng. Bên cạnh A Húc và A Lôi cũng là một mặt lo âu nói. Y Y tỷ, tối hôm nay chúng ta câu lạc bộ còn có thi đấu, đến lúc đó nên làm cái gì hả? Nghe vậy, Liêu Y Y trong lòng trầm xuống. Nàng không nghĩ tới chị em gái tốt của mình A Mẫn lại vậy ở thời khắc mấu chốt này phản bội mình, chuyển đầu đến gió xoáy câu lạc bộ. Bất quá, Liêu Y Y rất nhanh liền tỉnh táo lại, trầm giọng mở miệng. Những tên kia chạy liền chạy, không có gì lớn không được. Chỉ cần chúng ta câu lạc bộ có thể thắng hạ tối nay thi đấu thậm chí càng nhiều hơn thi đấu, nhân khí tự nhiên sẽ trở về. Liêu Y Y nói không chỉ không có để cho Ngụy Tiểu Đông bọn họ đạt được an ủi, ngược lại càng phát ra nóng nảy. Có thể, nhưng mà chúng ta câu lạc bộ lợi hại tay đua xe cũng chạy, chúng ta lấy cái gì đi thắng thi đấu à? Liêu Y Y nhuyễn miệng cười, đưa mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Các ngươi hoảng cái gì, ta đây không phải là đem người mang đến sao? Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ đều là đem ánh mắt hoài nghi rơi vào Sở Dương trên mình. Y Y tỷ, hắn được không? Có được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Các ngươi ba cái có không có hứng thú cùng hắn kết quả so một chàng? Liêu Y Y thì trêu chọc hỏi. Nghe được thi đấu, Ngụy Tiểu Đông bọn họ ba người đều là trước mắt sáng lên. Phải biết, bọn họ cũng đều là đua xe cuồng. Hơn nữa bọn họ tài lái xe ở trong câu lạc bộ mặt cũng coi là được cho xếp số tồn tại. Vừa vặn thừa dịp này cơ hội kiểm nghiệm một tí Liêu Y Y kia mang về cái thằng nhóc này có được hay không, miễn được ở tối hôm nay trong tranh tài mất thể diện. Lập tức, bọn họ không chút do dự nói, chúng ta ba cái dĩ nhiên có hứng thú, chỉ là không biết vị này tiểu huynh đệ có hay không can đảm kia, có dám hay không cùng chúng ta so. Sở Dương vậy hứng thú, cười nói, nếu các ngươi muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi vui đùa một chút. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Liêu Y Y kia trên mình, xe ở đâu? Chính ngươi không xe. Nghe vậy, Ngụy Tiểu Đông bọn họ đều là không nhịn được nhíu mày. Tên này không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp đi, mình liền một chiếc xe cũng không có. Phải biết, đua xe thi đấu kiêng kỵ nhất như vậy. Tay đua xe chuyên nghiệp đều có xe yêu của mình, bởi vì hoàn thành ma hợp, đối tính năng tương đối quen thuộc, thao túng cũng càng thêm thuần thục. Dùng cái khác xe cộ có thể là có một cái ma hợp kỳ. Ta ngày thường rất ít đua xe, cẩn thận coi là một tí trong khoảng cách lần cùng người đua xe đã có 5 năm. Đối mặt Ngụy Tiểu Đông bọn họ ánh mắt chất vấn, Sở Dương suy nghĩ một chút trả lời. Ý là ngươi đã 5 năm không có xuống đường đua, sở qua đua xe. Không kém bao nhiêu đâu. Ngụy Tiểu Đông bọn họ đơn giản là không có sức than khổ. Ý dù ý tỉ tìm tới cái này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy. Được rồi. Các ngươi ba cái chuẩn bị một chút, ta mang Dương cả ca đi chọn xe. Liệu Y Y phất phất tay, mang Sở Dương đi tới nhà để xe. Lớn như vậy trong nhà để xe vẹn vẹn chỉ ngừng không tới 20 chiếc xe thể thao. Ferrari 488, Ferrari 458, là bùa hựa ỉ nì đạn yêu. Audi TT, Mercedes-Benz, G-Lazen. Porsche 911, ngày sản xuất G-T-G đặc biệt bản hạn chế. Nhìn lại lói đầu hơn 20 chiếc xe, Liệu Y Y lộ vẻ được có chút lại quá. Dẫu sao những xe này ở trong mắt người ngoài vô cùng là đắt tiền, nhưng là ở bọn họ những thứ này chuyên nghiệp đua xe trong mắt người cũng không quá cầm cho ra tay. Nguyên bản trong nhà để xe thật nhiều, xe mù gạ tỷ vậy dần, Mercedes-Benz phong thần, rắn hổ mang, Aston bữa Martin những thứ này hạn chế khoản xe thể thao tất cả đều có, chỉ tiếc đều bị ta thua sạch, cho nên cũng chỉ còn lại có những thứ này nhập môn cấp. Nghe được Liêu Y Y mà nói, Sở Dương một hồi đau lòng. Thật là phụ nữ phá của mà một cái à. Như thế nhiều xe tốt, lại tất cả đều bị nàng thua. Nếu như ngươi cảm thấy những xe này không tốt lắm mà nói, ta bạn gái thân có một chiếc hẹn nẹt xỉ vẹn nồm gơ tờ, ta có thể đi mượn. Nàng biết rõ đạo một chiếc tốt đua xe đối với tay đua tầm quan trọng, cũng biết tối hôm nay tranh tài tầm quan trọng, cho nên không tiếc sẽ mặt xuống cũng phải đi cho Sở Dương một chiếc xe. Trong lúc nói chuyện, Liêu Y Y đã lấy điện thoại di động ra rút gọi điện thoại. Ha ha mạn hoàng cung, nào đó trong bao xương sang trọng. Một tên mặt mũi anh vũ chàng thanh niên đang trái ôm phải ấp nằm trên ghế salon hưởng thụ bên người hai đại mỹ nữ bầu bạn. Phải biết, cái này hai đại mỹ nữ nhưng mà đua xe giới ba đại hoa đán một trong. Đồng thời các nàng lại là Liêu Y Y kia đã từng câu lạc bộ người hùn vốn kiêm bạn tốt Chu Mẫn và tốt bạn gái thân Hạ Vivi. Nhưng vào lúc này, Hạ Vivi điện thoại di động reo, là Liêu Y Y kia đánh tới. Nhìn phía trên điện thoại di động điện tới, Hạ Vivi nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, nhấn điện thoại nút trả lời. "Vivi, ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp, phiền phái đem ngươi Hiên Tony rắn cạp nong gở tờ mượn ta dùng một chút." Nghe Liêu Y Y kia lời nói, Hạ Vivi trên mặt thoáng qua vẻ chế giễu cùng nghiền ngẫm, không khách khí chút nào nói. "Liêu Y Y kia, ngươi còn lấy vì mình là lấy trước vậy cao cao tại thượng hội trưởng đâu? Xe ta đây là ngươi nói mượn là có thể mượn sao? Hơn nữa, ngươi bây giờ câu lạc bộ cũng mau vỡ nợ, nếu như mà hư, ngươi thường nổi sao? Không cho mượn." Không đợi Liêu Y Y đáp lại, Hạ Vi Vi liền cúp điện thoại. Thấy vậy, mặt mũi anh Vũ Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Liêu Y Y lại biết gọi điện thoại tìm ngươi mượn xe. Nhìn dáng dấp nàng trong nhà để xe mặt xe tốt cũng kém không nhiều đã thua sạch. Qua tối hôm nay thi đấu, nàng câu lạc bộ cũng kém không nhiều nên giải tán. Nghe được hắn lời nói, Hạ Vi Vi và chú Mẫn một mặt lĩnh hót, đưa tay yêu thương vuốt ve hắn ngực. "Hàn thiếu anh minh, người nào không biết ngài là chúng ta đua xe giới thiên vương, xứng đáng không thẹn xe thần. Có thể hết lần này tới lần khác tiện nhân này không biết phải trái, không muốn tiếp nhận ngài cương chịu, muốn cùng ngài đối nghịch, hôm nay câu lạc bộ vỡ nợ đó là đáng đời." Đối với Hạ Vi Vi bọn hắn tán dương, Hàn Phong hiển nhiên là mười phần hưởng thụ, đưa tay ra ở các nàng trên mình không chút kiêng kỵ di động. "Vẫn là hai người thông minh lên đường. Gần đây ta một vị Thượng Hải bằng hữu đi tới Giang Châu, muốn tìm hai cái xinh đẹp yên tĩnh chậm cách ra hạ tâm tình. Tối hôm nay ta giới thiệu cho hai người biết, đến lúc đó các ngươi có thể được biểu hiện tốt một chút, đem hắn cho ta phục vụ tốt." Nghe vậy, Hạ Vi Vi và Chu Mẫn trước mắt sáng lên, tinh thần lại là làm rung lên. Các nàng sở dĩ lựa chọn đầu dựa vào Hàn Phong không phải là muốn leo lên sao? Hàn Phong ra đời Thượng Hải, thân phận bất phàm, coi như là nửa người Thượng Hải. Hắn vị kia ma đều tới bằng hữu tất nhiên là thân phận địa vị siêu nhiên hàng người, thậm chí có thể là Thượng Hải một cái thế gia đại thiếu. Nếu là có thể làm quen, đối với các nàng mà nói không thể nghi ngờ là một tràng cơ hội. Lập tức, hai người bọn họ một mặt tò mò hỏi: "Dám hỏi Hàn thiếu, ngài trong miệng vậy vị đến từ Thượng Hải bằng hữu là?" Hàn Phong cười thần bí, vẫy tay để cho các nàng đem lỗ tai bu lại. Nghe được Hàn Phong lời nói, Hạ Vi Vi và chú Mẫn con ngươi co rút lại, mắt lộ ra khiếp sợ. Các nàng làm sao vậy không nghĩ tới Hàn Phong trong miệng vị kia đại thiếu lại sẽ là Hạ Đông Lưu. Cái đó ở hồ bảng trên cũng có vượt qua hạng và nhân khí người đàn ông. Cho dù là ở Thượng Hải vậy cũng có thể gọi là đứng đầu đại thiếu. Chương 297, hắn giống như một chiến thần. Tút tút tút. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Liễu Y Y sắc mặt lộ vẻ được đặc biệt là làm khó xem. Nàng ngày thường cùng Hạ Vi Vi quan hệ cứ tốt, nàng trước kia hẹn nẻ xỉ vẹn nổn gờ tờ nguyên bản đều là của nàng. Hạ Vi Vi khi nhìn đến xe này sau đó, đặc biệt là thích, ra chết chịu đựng mặt của nàng, để cho nàng bán cho nàng. Lúc ấy Liễu Y Y trong nhà để xe cao cấp siêu xe không thiếu, Mercedes-Benz phong thần, Bugatti đều có hết mấy chiếc liền làm quà sinh nhật đưa cho nàng. Không nghĩ tới hôm nay chỉ là gọi điện thoại tìm nàng mượn một tí, kết quả đổi lấy nhưng là đối phương châm chọc. Nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, Liễu Y Y tâm tình lộ vẻ được vô cùng xuống. Đừng lo lắng, ta khác một người bạn còn có một chiếc Bugatti vậy dần. Nàng cố gắng hướng về phía Sở Dương gạt bỏ cười một tiếng cho, đang chuẩn bị lại gọi điện thoại lại bị Sở Dương ngăn lại. Được rồi, đừng gọi điện thoại. Người xem thường ai đó. Xe tính năng cố nhiên trọng yếu, nhưng là tài lái xe mới là căn bản. Có xe tốt đi nữa, không phát huy ra tính năng tới, đó cũng là hưởng công. Sở Dương đi tới đầu GTR trước đầu xe cười nói. Ta mới vừa kiểm tra qua, chiếc xe này khá vô cùng, hơn nữa đi qua toàn diện cải trang, đối phó tối hôm nay tranh tài xong toàn đủ. Cái này sẽ hay không quá mất mặt điểm. Liệu Y Y thì do dự một chút nói. Đi, chúng ta đi thử xe. Sở Dương cười một tiếng, không có giải thích, mà là trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Liệu Y Y thì do dự một tí, vậy đi theo ngồi xuống. Rất nhanh, xe liền đi tới câu lạc bộ nội bộ trường đua xe. Ngụy Tiểu Đông, A Húc và A Lôi bọn họ ba người đã sớm lái xe của mình ngừng ở sân so tài trên chờ đợi. Bọn họ xe theo thứ tự là Aston Martin, Martin, gỡ là rèn sẻn nạ và làm mùa vừa ịn nhì Hermes. Thấy Sở Dương lại chọn một chiếc GTR đi ra, trên mặt bọn họ đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Đồng thời, đối Sở Dương chuyên nghiệp càng phát ra hoài nghi. Mặc dù chiếc xe này có đông, doanh chiến thần danh xưng là, nhưng là ở bọn họ những thứ này chuyên nghiệp đua xe trong mắt người nhưng là một chuyện tiếu lâm. Liệu Y Y thì trong nhà để xe so GTR tốt xe không phải số ít, thằng nhóc này hết lần này tới lần khác chọn như vậy một chiếc. Hoàn toàn chính là một cái gì cũng không hiểu ngoài nghề. Chỉ là, ngại vì Liệu Y Y để mặt mũi, bọn họ cũng không có nói gì nhiều. Liệu Y Y thì cầm lên cờ xí, chỉ huy 4 chiếc xe dừng ở xuất phát tuyến trên. Do ta làm trọng tài, 3 vòng định thắng bại, như thế nào? Cái này sân so tài ta 3 người hoàn toàn quen thuộc, nếu không để cho Sở huynh đệ đi trước chạy mấy vòng, làm quen một chút sân, làm nóng người một chút. Ngụy Tiểu Đông bọn họ chẳng muốn chiếm tiện nghi, suy nghĩ một chút nói, không cần, trực tiếp bắt đầu đi. Sở Dương nhìn lướt qua sân so tài, lạnh nhạt nói, thật không cần sao? Ngụy Tiểu Đông cau mày nói, bọn họ có thể không nghĩ một hồi thằng nhóc này thua sau còn kiếm cớ. Dương ca ca nói không cần cũng không cần, chuẩn bị xong bắt đầu đi. Liệu Y Y thì chính là cười nói, thằng nhóc này thật là đủ cuồng. Ngụy Tiểu Đông bọn họ nhìn nhau, quyết định một hồi thật tốt cho cái này một chút dạy bảo. Lập tức, thi đấu chính thức bắt đầu. Chuẩn bị, bắt đầu. Theo Liệu Y Y thì chợt huy động cờ xí, 4 chiếc xe thể thao giống như manh thú sổng chuồng cùng xông ra. Aston bữa Martin và làm bùa vừa ịn y hở mẹt một người một ngựa. Ngựa là rèn sen nạ theo sát phía sau, Sở Dương gờ tờ giờ không nghi ngờ chút nào xếp hạng phía sau cùng. Thằng tắp tăng tốc độ trên gờ tờ giờ rõ ràng hơi có vẻ hạ phong. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bị vung ở phía sau gờ tờ giờ, Ngụy Tiểu Đông bọn họ đều là không nhịn được lắc đầu một cái. Trong tháng qua, Sở Dương đã bị quăng ra hơn 50m khoảng cách. Sau đó, bọn họ ba người liền không để ý nữa Sở Dương mà là cạnh tranh với nhau đứng lên, có thể nói là ngươi truy đuổi ta đuổi. Ầm. Ở bọn họ ba người chơi được đang hí lúc đó, động cơ nổ ầm thanh âm nhưng đột nhiên vang lên. Ở bọn họ ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, lạc hậu GTR lại đuổi theo. Chiếc xe này mặc dù khởi bước so chậm, nhưng là đến tiếp sau này động lực vận chuyển ổn định lại mạnh mẽ. Oeng. Thấy vậy, ba người nhìn nhau, lại lần nữa tăng tốc độ. Nhưng mà, GTR cũng không cam yếu thế theo sát phía sau. Ngụy Tiểu Đông ba người liếc nhìn tốc độ xe, đã cao đến 200.000m mỗi tiếng. Hơn nữa thẳng tắp chặng đường sắp xong, trước mặt rất nhanh chính là đường mòn nguèo, bọn họ căn bản cũng không dám tùy tiện tăng tốc. Thậm chí, bọn họ còn không thể không chậm lại, để tránh nhập cong lúc tốc độ xe quá nhanh mất khống chế. Bọn họ ba người đều là đua xe nhiều năm lão luyện, nhìn nhau, ba chiếc xe tản ra, đi song song. Bốn cái phi đạo bị bọn họ hoàn toàn chiếm cứ, Sở Dương muốn gặp may cắm châm qua mặt xe căn bản cũng không hành. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem tốc độ hạ xuống, tìm cơ hội. Các huynh đệ, cho tên kia một chút màu sắc xem. Thấy vậy, Ngụy Tiểu Đông trong mắt bọn họ thoáng qua vẻ đắc ý, cười lớn nói. Kết. Một khắc sau, ba chiếc xe lại trực tiếp trôi đi nhập cong, có thể nói là huyễn khốc tới cực điểm. Chắc hẳn vậy tiểu tử đã bị chúng ta ngón này hù dọa chứ? Phòng đoán đuôi khí cũng mau văn nói. Ha ha. Đường ngoằn ngoèo trôi đi mà thôi, cơ thao chờ châu. Ngụy Tiểu Đông bọn họ lại là lên tiếng cười lớn. Ầm. Nhưng mà, một giây kế tiếp bọn họ tiếng cười hơi ngừng. GTR phảng phất một đạo tia chớp, liên tục cao tốc trôi đi từ bọn họ bên người gào thét mà qua. GTR lưu lại hai dãy bước khí, trong thoáng qua tan biến không còn dấu tích. Cái này, mới vừa tốc độ được có 200 km/h chứ? Ngụy Tiểu Đông bọn họ nhìn một cái nghi biểu bản, giờ phút này tốc độ xe cao đến 170. Đây đã là bọn họ ba người ở đường ngoằn ngoèo trôi đi bên trong có thể nắm trong tay tốc độ cực hạn. Được rồi, đến lúc thẳng tắp lại truy đuổi đi. Bọn họ không dám lại tùy tiện tăng tốc, chỉ có thể tiếp tục giữ. Nhưng mà, khi bọn hắn từ đường ngoằn ngoèo lao ra đạt tới chi tuyến con đường lúc nhưng phát hiện sớm đã không có GTR bóng dáng. Ầm. Khi bọn hắn nghe được động cơ ầm thanh âm lúc đó, nhưng phát hiện GTR đã vọt vào đường ngoằn ngoèo lại lần nữa mở ra trôi đi. Tốc độ kia, thật nhanh. Vậy làm việc, tơ lụa. Bọn họ cũng hoài nghi vậy tiểu tử có phải hay không ăn đứt phủ. Thời gian đảo mắt bọn họ liền bị bỏ rơi một phần tư vòng. Truy đuổi. Ngụy Tiểu Đông bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi, cắn răng truy kích. Đáng tiếc, cho dù là đến tranh tài kết thúc bọn họ đều không có thể đuổi kịp Sở Dương GTR. Thậm chí bọn họ liền đuôi khí cũng không có được ăn. Cái tên kia nhất định chính là một cái chiến thần. Đừng nói là bọn họ, coi như là làm trọng tài Liêu Yiyi đều bị Sở Dương tốc độ sợ hết hồn. Cái này gần như bỏ rơi Ngụy Tiểu Đông bọn họ một vòng. Nàng xem một tí đo lường tốc đồng hồ, Sở Dương tốc độ nhanh nhất thời điểm cao đến 300.000 mét mỗi tiếng. Quả nhiên, món không phải xe, mà là người. Ngụy Tiểu Đông, A Húc, A Lôi ba người bước xuống xe, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt lại cũng không có nửa điểm kinh thị, có chỉ là nồng nặc bội phục. Ý kìa ý tỉ, ta phục, ta là thật phục. Sở đại ca thật là quá mạnh. Đúng vậy, Quá Châu, lần đầu tiên hạ đường đua, ở không quen thuộc con đường dưới tình huống bỏ chúng ta gần nhất vòng, đơn giản là ngưu bước đến bạo. Tối hôm nay thi đấu chúng ta tất nhiên là có thể xoay người. Mặc dù bọn họ tài lái xe coi là không được đứng đầu, nhưng là cũng có thể xếp hạng trung lưu. Sở Dương có thể lấy nghiền ép thế còn ăn hiếp bọn họ, tài lái xe đã sớm vượt qua bọn họ mấy cái cấp bậc. Cho dù là cùng tối hôm nay bọn họ tranh tài đối thủ Đại Phi câu lạc bộ đua xe hội trưởng Hầu Đại Phi đều có sức đánh một trận. Bọn họ hoàn toàn là thua được tâm phục khẩu phục. Dương ca ca, ngươi Quá Châu, nhất định chính là một cái chiến thần. Liệu Yiyi cũng là đầy mắt sùng bái nhìn Sở Dương, chút nào không tiếc mình tán dương. Có Sở Dương vị này chiến thần ở đây, tối hôm nay thi đấu tuyệt đối có triển vọng. Đi thôi, thời gian xong hết rồi. Chúng ta ăn một bữa cơm nghỉ ngơi một chút đi liền bàn Long Sơn tham gia thi đấu đi. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 298, bàn Long Sơn cạnh tốc. Bàn Long Sơn ở vào Giang Châu ngoài ngoại ô. Khoảng cách trung tâm thành phố có hơn 50 cây số khoảng cách. Bởi vì nơi này đường núi gập ghềnh, đỉnh núi dốc, chính là tai nạn phát thêm cao nguy đoạn đường duyên cớ, rất sớm liền bị chính thức bỏ dùng. Vì vậy nơi này liền trở thành đua xe người yêu thích thiên đường. Mỗi tương ứng màn đêm buông xuống, cả tòa bàn Long Sơn đèn đuốc sáng rực, xe sang khắp nơi, danh viện nhị đại hội tụ, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Làm Liêu Yiyi mang Sở Dương bọn họ đi tới đỉnh núi thời điểm đã là buổi tối 9h. Nơi này tất cả loại cơ sở giải trí tất cả có, dõi mắt nhìn lại, người đến người đi, khắp nơi đều là muôn hình muôn vẻ xe sang và người đẹp. Đem xe đậu xong, Liêu Yiyi quen việc dễ làm mang Sở Dương bọn họ đi tới đám người hội tụ quảng trường. Nơi này đang có một trận thi đấu tiến hành lấy dễ ảm. Ơ, đây không phải là Liêu hội trưởng sao? Nghe nói Mẫn tỷ mang các ngươi câu lạc bộ người nhờ cậy hắn đi, hôm nay các ngươi câu lạc bộ cũng chỉ còn lại có các ngươi mấy người này. Ta vốn cho là tối hôm nay thi đấu các ngươi sẽ bởi vì sợ mà không dám tới đâu. Không nghĩ tới lại tới. Bọn họ mới vừa đi tới quảng trường, một tên mang to dây chuyền vàng, giữ lại đầu chọc người đàn ông trung niên ôm một vị người đẹp tóc vàng mang người đi tới. Hắn tên là Hầu Đại Phi, người gọi Đại Phi ca. Chính là Đại Phi câu lạc bộ hội trưởng, đồng thời cũng là Liêu Yiyi từ đối đầu. Những năm này hắn cùng Liêu Yiyi tới giữa có thể nói là tranh đấu không ngừng, hai bên câu lạc bộ lại là vì vậy đánh đập tàn nhẫn. Chỉ bất quá, sau đó Hầu Đại Phi lấy được gió xoáy câu lạc bộ hội trưởng Hàn Phong đại lực chống đỡ, thực lực đạt được lớn mạnh, đem Liêu Yiyi phượng hoàng câu lạc bộ dẫm ở dưới chân. Tối hôm nay Liêu Yiyi và bọn họ thi đấu đối tượng chính là Hầu Đại Phi Đại Phi câu lạc bộ. Cái này trận thi đấu đối với Liêu Yiyi và bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu, không chỉ có quan hệ đến bọn họ mặt mũi, còn quan hệ đến toàn bộ câu lạc bộ tồn vong. Một khi thua, như vậy Phượng Hoàng câu lạc bộ lại cũng không cách nào ở đua xe giới đặt chân, chờ đợi bọn họ sẽ là giải tán kết cục. Không đợi Liêu Yiyi mở miệng, Hầu Đại Phi tiếp tục nói: "Liêu hội trưởng, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn đem các ngươi dẫm ở dưới chân. Chúng ta là trực tiếp bắt đầu đâu vẫn là ở chờ cùng?" Liêu Yiyi xoay đầu lại đem hỏi ánh mắt rơi vào Sở Dương trên mình. Gặp hắn sau khi gật đầu, mới vừa mặt không thay đổi nói: "Trực tiếp bắt đầu đi. Các ngươi đã như thế không kịp chờ đợi muốn thua sao?" "Cũng đúng, dẫu sao hiện ở trên núi người thiếu, thua vậy ít một chút cười nhạo. Trễ giờ nói trên núi nhiều người, thua sau vậy cũng thật liền mặt mũi quét sân." Nghe vậy, Hầu Đại Phi trên mặt thoáng qua vẻ chế giễu, cười lạnh nói: "Hầu Đại Phi, ngươi hiện tại bản về thắng thua không khỏi cũng quá sớm chút liền chứ?" Ngụy Tiểu Đông bọn họ có thể không ngỡ Hầu Đại Phi mắt chó coi thường người hình dáng, tức giận nói: "Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Chỉ bằng mấy người các ngươi bại tướng dưới tay, có thể thắng được ta, giành được ta Đại Phi câu lạc bộ sao?" Hầu Đại Phi lạnh lùng quét Ngụy Tiểu Đông bọn họ một mắt, trong mắt vẻ khinh thường đậm hơn: "Lấy chúng ta tài lái xe đúng là không thắng được các ngươi, nhưng là cũng không đại biểu Sở Dương đại ca không được. Cùng Sở Dương tỉ thí qua sau đó, Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ đối Sở Dương tài lái xe tràn đầy tuyệt đối lòng tin." "Sở Dương?" Hầu Đại Phi cặp mắt híp lại, rơi vào Liêu Yiyi bên cạnh Sở Dương trên mình. Đua xe giới đại lao hắn đều biết, căn bản liền chưa có nghe nói qua người như vậy. Chỉ bằng thằng nhóc này cũng muốn thắng hắn câu lạc bộ xe đua, đơn giản là nói vớ vẩn. "Liêu hội trưởng, mặc dù tối hôm nay các ngươi phải thua không thể nghi ngờ, nhưng là ngươi vậy không cần tự giận mình mời như vậy một cái rác dưới mặt hàng chứ. Ta cảm giác một tay cũng có thể thắng hắn." Hầu Đại Phi hút một hơi thuốc lá, thản nhiên bình thường phun vòng khói thuốc mà. Liêu Yiyi thì sắc mặt xanh mét, đang muốn mở miệng Sở Dương nhưng cấp trước một bước nói: "Phải không? Vậy ta liền cho cái này trận thi đấu thêm điểm tiền thưởng, đánh cuộc ngươi một cái tay." Nghe vậy, Hầu Đại Phi không nhịn cười được. Thằng nhóc này thật là con ngẽ mới xanh không sợ cọp, lại muốn đánh cuộc hắn Hầu Đại Phi một cái tay. đánh cuộc ta một cái tay có thể, bất quá ta đối tay ngươi không có hứng thú. Hầu Đại Phi đổi câu chuyện, đem ánh mắt tham lam rơi vào Liêu Y Y trên mình. Liêu hội trưởng ngược lại là thật phù hợp ta khẩu vị, như là ta thắng, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đem mình đem đầu dâng ra như thế nào? Người phụ nữ này nhưng mà bọn họ đua xe giới ba đại hoa đán đứng đầu, không biết bao nhiêu người đối nàng thèm thuồng vạn phần. Cho dù là xe thần Hàn Phong cũng đúng hắn hứng thú khá động. Nếu là có thể thắng được Liêu Y Y Y đem đầu hiến tặng cho Hàn Thiếu, như vậy hắn tất nhiên có thể có được Hàn Thiếu trọng thưởng. Ngươi, Liêu Y Y Y, Ngụy Tiểu Đông bọn họ sắc mặt đồng loạt biến đổi, đang muốn mở miệng lại bị Sở Dương cắt đứt. Có thể, bất quá, được lại lên ngươi đầu lưỡi. Ha ha ha, tiểu tử, có dũng khí, ta thích. Bất quá, chính là không biết ngươi nói có tính hay không đêm à? Hầu Đại Phi đưa mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liêu Y Y Y, cười miệng nói. Liêu Y Y Y sắc mặt khó khăn xem, tiến tới lưỡng nan. Nghĩ đến đoạn thời gian này tới nay bị khi dễ, nàng trợn cắn răng, khoát đi ra ngoài. Được, giống như hắn nói, cái này Y Y Y tỷ, Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Mặc dù Sở Dương tài lái xe bất phàm, nhưng là Hầu Đại Phi cũng không phải đèn cạn dầu. Huống chi, vẫn là đối mặt toàn bộ Đại Phi câu lạc bộ. Không cần quên ta, ý ta đã quyết. Liêu Y Y Y nhìn Sở Dương một mặt quyết nhiên nói. Người tranh một hơi, Phật tranh một nén hương. Nàng đã chịu đủ rồi hôm nay hết thảy, quyết định đánh bạc đi đánh cuộc một lần. Liêu hội trưởng quả nhiên hào khí. Đại Nưu, thông chi một chút đi, để cho các huynh đệ chuẩn bị một chút theo ta hạ đường đua. Đạt được Liêu Y Y Y trả lời, Hầu Đại Phi nụ cười hơn nữa rực rỡ. Hắn đầu góc bên trong đã ảo tưởng đem Liêu Y Y Y đem đầu hiến tặng cho Hàn Thiếu tình cảnh. Rất nhanh, Liêu Y Y Y bọn họ muốn cùng Hầu Đại Phi tranh tài tin tức liền ở hiện trường đạt được rộng rãi lan truyền. Khi mọi người biết được Liêu Y Y cùng Hầu Đại Phi tới giữa tiền đặt cuộc lúc đó, đều là âm thầm chắt lưới. Ai vậy không nghĩ tới Liêu Y Y lại sẽ không tiếc đánh cuộc mình đem đầu. Rất nhiều người càng đối với Hầu Đại Phi ném ánh mắt hâm mộ. Dẫu sao, ở mọi người xem ra Liêu Y Y bọn họ thua đã là tất nhiên. Dương ca ca, người ta nhưng mà không đếm xỉa đến, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua à? Liêu Y Y kéo Sở Dương tay, hiếm thấy có chút khẩn trương. Nếu ta đáp ứng hỗ trợ, tự nhiên sẽ không thua. Sở Dương nhàn nhạt trả lời. Vậy ngươi có cần hay không trước làm quen một chút đường đua? Liêu Y Y thì tiếp tục hỏi. Không cần. Sở Dương lắc đầu một cái. Nếu như Sở Dương nói cần, sợ rằng Liêu Y Y trong lòng nhiều ít còn sẽ có chút khẩn trương. Không biết vì sao, nghe được Sở Dương những lời này, thời điểm Liêu Y Y thì ngược lại an tâm không ít. Vì để ngừa vấp nhất, Hầu Đại Phi chọn lựa hắn câu lạc bộ 10 xe nổi tiếng kỹ châu nhất thành viên cùng hắn cùng tham gia cùng Liêu Y Y thi đấu. Dẫu sao, đây không chỉ là Sở Dương cùng Hầu Đại Phi tới giữa tỷ thí, lại là hai cái câu lạc bộ tới giữa chiến đấu. Ngụy Tiểu Đông bọn họ cũng muốn gia nhập, nhưng lại bị Sở Dương cự tuyệt. Hắn muốn lực một người khiêu chiến Hầu Đại Phi và hắn toàn bộ câu lạc bộ. Rất nhanh, thi đấu chuẩn bị trước hoàn thành công tác. Hầu Đại Phi mang thủ hạ hắn 10 tên đại tướng lái xe yêu đi tới xuất phát tuyến. Khi bọn hắn thấy Sở Dương lại chỉ là lái là một chiếc GTR lúc đó, bọn họ đều là không nhịn được ha ha phá lên cười. Bốn phía các người vây xem tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc. Mặc dù xe này có Đông Doanh Chiến Thần danh xưng là, nhưng là xuất hiện ở đây loại trường hợp không khỏi cũng quá mất mặt. Phải biết, phàm là lái cái món này xe tới đây, toàn đều thua. Đến cuối cùng, bọn họ lại cũng không có thấy có người mở cái món này xe tới bàn Long Sơn. Ở rất nhiều người xem ra, cái này trận thi đấu đã hoàn toàn không có so đi xuống cần thiết. Bởi vì theo xe tử tính năng tới xem, cũng đã nhất định phải thua. Chứ không nói Hầu Đại Phi lái xe là danh tiếng hiển hách bù gạ tỷ vậy dần. Hắn chọn lựa 10 tên đại tướng lái xe cũng đều hoàn bạo Sở Dương GTR. Cho dù là Liêu Y Y thì vậy cảm giác có chút mất mặt. Nếu như không phải là chính mắt gặp qua Sở Dương mở chiếc xe này tốc độ và uy lực, nàng thật là không có có ngồi ở GTR ghế phụ dũng khí. Thằng nhóc, ngươi liền mở cái này phá trò vui cùng ta so. Hầu Đại Phi cười lạnh một tiếng, lại là quay cửa kính xe xuống, hướng về phía ngồi ở GTR ghế phụ Liêu Y Y hô kêu nói. Liêu hội trưởng, ngươi có phải hay không không xe tốt liền à? Muốn không muốn ta mượn các ngươi một chiếc, lần trước ngươi bại bởi ta mẹ xe Death Benz phong thần còn ở ta nhà để xe đậu đây. Không cần, bắt đầu đi. Liêu Băng Băng lạnh lùng đáp lại. Theo Liêu Băng Băng lời nói rơi xuống, người chủ trì ra sân. Một tên ăn mặc 3 điểm tiểu hấp dẫn người đẹp cầm cờ màu sắc đi tới xuất phát tuyến. Dễ đi. Oanh oanh oanh. Xe cộ động cơ nổ ầm thanh âm vang lên, mỗi một chiếc xe cũng xúc thế lai phát. Go. Người đẹp cờ màu sắc vung xuống, Hầu Đại Phi lái bù gạ tỷ vậy dần giống như một con bỏ đi dây cương ngựa hoang sông ra ngoài. Sở Dương GTR theo sát phía sau, có thể ở khởi bước trên rất nhanh liền bị cái khác xe cộ vượt qua. Nhìn ngoài cửa sổ gào thét mà qua xe cộ, ghế phụ Liêu Y Y tâm tình đột nhiên đổi được khẩn trương. Sở Dương, hắn thật có thể thắng được cái này trận thi đấu sao? Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 299, vô địch tốc độ xe. Đây chính là GTR uy năng sao? Thứ nhất đến ngược. Chiến thần chính là chiến thần, xuất phát đều là như vậy ưu nhã. Ha ha ha. Chạy được chậm đều đang bị các ngươi nói thành ưu nhã, nội hàm công lực sở trường à. Tiếp tục như vậy, Liêu Y Y và bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói à. Nhìn vậy bị vung ở phía sau GTR, hiện trường nghị luận một phiến, còn có cười to liền liền. Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ không nói gì, chỉ là nắm chặt quả đấm, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm lấy Dễ A màn ảnh. Sở Dương, Y Y tỷ nhưng mà đem mình cũng nhập vào. Thằng nhóc ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua à. Gió lớn gào thét, từng chiếc một huyễn khốc xe thể thao giống như manh thu ở đường bèo trên quốc lộ bay vùn vụt. Chạy ở trước mặt nhất bất ngờ chính là Hầu Đại Phi bù gạ tỷ vậy dần. Tên hề nhảy nhót chính là tên hề nhảy nhót, mới vừa mới bắt đầu liền bị vung được liền bóng dáng cũng không có. Thật là không có chút nào tính khiêu chiến à. Nhìn đã bị vung được không ảnh giờ, Hầu Đại Phi hút thuốc lá thở dài nói, không trách người ta món, chủ yếu là Đại Phi ca ngài thật sự là thật lợi hại, người ta cũng mau sùng bái ngươi chết bẩm. Ngồi ghế cạnh tài xế người đẹp tóc vàng chính là một mặt sùng bái nói, phải không? Vậy anh có thể thật tốt tốt đại ngươi một tí. Nghĩ đến Liêu Y Y để vậy vóc người nóng bỏng, Hầu Đại Phi trong lòng một phiến nóng như lửa, đem người đẹp tóc vàng kéo tới đây. Đại Phi ca, ngài thật xấu xa. Người đẹp tóc vàng u oán nhìn Hầu Đại Phi một mắt, há miệng chôn xuống đầu. T. Hầu Đại Phi nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cô nàng này có chút mánh. Hắn tâm xỉa răng, có chút không đỡ nổi hả? Lập tức, hắn cầm lên điện thoại vô tuyến tới rời đi sự chú ý. A Tiếu, báo cáo một tí Liêu Y Y tình huống bên kia. Hội trưởng, vậy tiểu tử đã sớm bị chúng ta vung được mất dạng, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta ở vậy tiểu tử vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đuổi theo. Điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới Hầu Đại Phi tâm phúc cá bưu vậy lơ đến thanh âm. Có các ngươi những lời này ta an tâm, có tình huống nhớ thời gian đầu tiên thông báo ta. Được. A Tiếu gật đầu một cái, mới vừa kết thúc nói chuyện điện thoại, hốt hoảng thanh âm nhưng từ điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới. Tiếu. Tiếu ca, chiếc kia gờ tờ giờ thật giống như đuổi theo tới. Cái gì? Điều này sao có thể? Rõ ràng chúng ta mới vừa đã đem hắn cho vung mất dạng. A Tiếu mặt liền biến sắc, quay đầu hướng kính chiếu hậu nhìn. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là đặc biệt là rung động một màn. Götterzer phảng phất một đạo màu đỏ tia chớp ở đường ngoằn ngoèo lấy tốc độ cực nhanh trôi đi đuổi theo. Ngắn ngủi trong nháy mắt, liền bằng vào xuất sắc tải lái xe liên tục vượt qua 6 chiếc đại phi câu lạc bộ đua xe xe. Hơn nữa, còn ở cực nhanh báo tác, không ngừng truy kích. Đáng chết, cho ta ngăn lại nó. Thấy vậy, A Tiếu con ngươi co rút lại, tức giận hét. "Oan." Nhưng mà, hắn lời còn không lạc âm liền kinh hãi thấy vậy Götterzer một cái S hình trôi đi, liên tục vượt qua 3 chiếc xe, xuất hiện ở hắn xe phía sau. Giữa hai người khoảng cách rất nhanh kéo gần, cũng chỉ có không tới 20m. "Gmn, cái này ở đường ngoằn ngoèo tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy?" Nhìn manh truy đuổi mà đến Götterzer, A Tiếu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tức giận mắng. Chân hắn đạp cần ga chợt tăng tốc, muốn đem Götterzer hất ra. "Oanh suy." Đáng tiếc, như vậy cũng chứng. Theo động cơ nổ ầm và vỏ ruột xe cùng mặt đất va chạm vang lên. Götterzer chợt một cái thần long bãi vi từ A Tiếu xe cạnh gào thét mà qua, xoay người gian liền tan biến không còn dấu tích. "Cái này, đây là cái gì tốc độ?" A Tiếu gắng sức muốn truy kích, nhưng mà liền đối phương đèn sau cũng không thấy được. Hắn muốn không rõ ràng, đối phương ở thẳng tắp trên rõ ràng chậm được một con, vì sao vào đường ngoằn ngoèo thì trở nên được nhanh như vậy? Trôi đi, hắn vậy biết ta. Hơn nữa, hắn vậy một mực ở trôi hả? Nhưng mà, tại sao đối phương trôi đi sắp đến không có bóng dáng? Đều là ở trôi đi, vì sao tốc độ chênh lệch sẽ khổng lồ như vậy? A Tiếu bị đả kích, làm sao cũng muốn không rõ ràng. Ước chừng qua một lúc lâu, hắn phương mới hoàn hồn lại. Như là nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng cầm lên điện thoại vô tuyến liên thông liền Hầu Đại Phi. "A Tiếu, thế nào? Có chuyện gì không?" Hầu Đại Phi đang hưởng thụ trước người đẹp tóc vàng nhu tình, điện thoại vô tuyến lại vang lên. "Hội trưởng, lớn, việc lớn không xong. Vậy tiểu tử vượt qua bỏ rơi chúng ta, đã đuổi theo tới." A Tiếu mặt đầy lo lắng nói. "Ngươi nói gì sao?" Nghe vậy, Hầu Đại Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng lại là không nhịn được phát ra tức giận mắng. "Một đám phế vật vô dụng, trước một giây còn ở cùng lão tử thể thành khẩn bảo đảm có các ngươi ở đây, không bất ngờ. Kết quả trong thoáng qua các ngươi nói cho lão tử, vậy tiểu tử đuổi theo." Nghe A Tiếu bọn họ báo cáo, Hầu Đại Phi thật là giận không chỗ phát tiết. Hắn đang chuẩn bị toàn lực tăng tốc, ánh đèn chói mắt nhưng chiếu sáng ở kính chiếu hậu trên. Sau đó, Götterzer động cơ vậy giống như manh thú vậy tiếng giống giận vang lên. Götterzer đã nhanh chóng đuổi theo, phơi bày ở trong kính chiếu hậu. Hầu Đại Phi càng bị hù được giật mình một cái, thân thể lại là chợt run rẩy. Đang trên đắc ý người đẹp tóc vàng một mặt mơ hồ. Nàng lau sạch trên mặt vết bẩn, ngẩng đầu lên một mặt nghi ngờ nhìn Hầu Đại Phi. Tựa hồ muốn nói, "Đại Phi ca, ngươi làm sao nhanh như vậy?" Hầu Đại Phi có thể nhưng không được như thế nhiều, nhìn đuổi sát theo Götterzer tức giận mở miệng. "Mau, cho lão tử lau sạch." "Vậy tiểu tử đuổi theo tới." Tiếng nói rơi xuống, Hầu Đại Phi lại cũng không đoái hoài được rất nhiều, bắt đầu toàn lực tăng tốc. Ầm. Bugatti vậy dân cường đại tính năng toàn lực bùng nổ, xe tốc độ đột nhiên tăng lên, kéo ra Götterzer khoảng cách. Hô. Thấy vậy, Hầu Đại Phi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có thể một giây kế tiếp, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì vậy Götterzer đã lại lần nữa đuổi tới. Hầu Đại Phi trợn cắn răng, lại lần nữa tăng tốc. Giờ phút này, xe tốc độ đã đạt đến 260, đã vượt qua Hầu Đại Phi ngày thường có thể nắm trong tay cực hạn. Nhưng mà, hắn vẫn còn cảm thấy thành thạo, muốn gì được nấy. Cái này để cho hắn mừng rỡ không thôi, kỹ thuật lái xe của mình lại có đột phá. Hắn lại lần nữa tăng tốc, tốc độ xe thoáng qua đạt tới 280, hắn vẫn có thể nắm trong tay. Phải biết, đây chính là tay đua xe nhà nghề trình độ. Giờ khắc này hắn cảm giác mình chính là xe thần trên đời, dũng manh vô địch. Ha ha, thoải mái à. Tốc độ này vậy tiểu tử đời này vậy không chạy ra được chứ? Hầu Đại Phi mừng rỡ không thôi, cười lớn nói. Cùng thắng cái này trận thi đấu sau đó, hắn quyết định đem Liều Y Y ở đêm đầu hiến tặng cho Hàn Thiếu, nhất định có thể có được trọng thương. Dẫu sao, Hàn Thiếu nhưng mà đối với nàng thân thể vô cùng là cảm thấy hứng thú. Tút tút tút. Nhưng mà, phía sau truyền tới khí tiếng còi xe nhưng đem hắn kéo về thực tế. Götterzer lại lần nữa đuổi tới. Hơn nữa, bất luận Hầu Đại Phi như thế nào thao túng cũng không bỏ rơi được. Tút tút tút. Tiếng kèn xe hơi phảng phất đùa đòi mạng vậy không ngừng vang lên. Hầu Đại Phi có chút luống cuống. Hắn không nhịn được quay cửa kính xe xuống, tức miệng mắng to. Thúc giục cái búa à, có ngon ngươi đặc biệt vượt qua lão tử à. Hắn vậy phương mới là cầm, Götterzer tựa hồ trở về cần phải hắn vậy, chợt tăng tốc. Oanh suy. Theo bánh xe cùng mặt đất va chạm và động cơ tiếng gầm gừ vang lên. Cơ tơ giờ giống như một đầu màu đen báo săn chợt từ bụi gạ tỉ vậy dần gào thét mà qua, vọt vào phía trước đường ngoằn ngoèo bên trong, trong thoáng qua tan biến không còn dấu tích. Nhìn vậy biến mất cơ tơ giờ, hầu đại phi con ngươi co rút lại, sững sờ tại chỗ. Lúc đầu đối phương tùy thời cũng có thể qua mặt xe, chỉ là một mực cố ý đi theo hắn phía sau nhấn kèn thôi thúc hắn sao? Nhìn tan biến không còn dấu tích cơ tơ giờ, hầu đại phi đầy mặt không cam lòng. Từ, mình lại đánh bại. Ta tờ mở lại nhưng mà bụi gạ tỉ vậy dần lại bị một chiếc cơ tơ giờ cho nổ. Ta không phục. Một lát sau, hầu đại phi trong miệng phát ra một tiếng giống giận, tăng tốc cuồng truy đuổi. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào đuổi theo, cũng không thấy được gờ tờ giờ đèn sau. Hắn tâm tình do ngay từ đầu không cam lòng, biến thành tức giận, cuối cùng biến thành sâu đậm vô lực và tuyệt vọng. Nghĩ tới đây trận thi đấu tiền đặt cuộc, hầu đại phi sắc mặt tái mét một phiến. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm, đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 300, tuyệt đối người thắng. Thời gian trở lại thi đấu lúc đó, bàn Long Sơn, thi đấu quảng trường. Đám người hội tụ như biển người. Gió lớn câu lạc bộ thành viên một mặt cười lạnh nhìn lấy dễ ảm màn ảnh bên trong vậy bị xa xa vung ở phía sau giờ, trong mắt đều là khinh thường. Như là nghĩ tới điều gì, bọn họ đưa mắt rơi vào Ngụy Tiểu Đông, A Húc, A Lôi bọn họ ba người trên mình, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào trâm trọng. Ngụy Tiểu Đông, đây chính là các ngươi mời tới người rút. Không khỏi quá rắc rối. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các ngươi câu lạc bộ có thể hoàn toàn giải tán cút đi. Ha ha. Cái này cũng chưa tính cái gì, chủ yếu là bọn họ hội trưởng Liêu Yiyi ở đêm đầu là chúng ta Đại Phi ca. Chúng ta Đại Phi ca sinh manh vô cùng, Liêu Yiyi sợ là không chịu nổi hả? Ta không có đoán sai, các ngươi ba cái sở dĩ còn ở lại Phượng Hoàng câu lạc bộ chính là bởi vì Liêu Yiyi chứ? Đáng tiếc à, nàng tối hôm nay là chúng ta Đại Phi ca, nhìn người yêu lâm vào là người khác đồ chơi, trong lòng rất không phải mùi vị chứ? Nghe được gió lớn câu lạc bộ các thành viên tố khổ lời nói, Ngụy Tiểu Đông bọn họ sắc mặt khó khăn xem, quả đấm nặng được ken két văng rồi, khuất nhục tới cực điểm. Sở Dương, thằng nhóc ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thua à? Bọn họ đang muốn mở miệng, tiếng kinh hô đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Mau xem, GZT bắt đầu tăng tốc độ. Một giây kế tiếp, hơn nữa kính bạo kích động thanh âm ở trên quảng trường này thay nhau vang lên vang lên. Chơi ạ, GZT lại hoành trôi nhập quang, quán ẩu. Ni, mã, S hình trôi đi, kia chấp qua mặt xe. GZT đuổi theo. Ta dựa vào. Nó vượt qua A Tiếu. Còn ở đi về trước truy đuổi. Quay phim, mau đo lường một tí tốc độ giờ. Cái gì, 280 tốc độ ở trôi đi. Nhìn người này con sao giống như đổi một người còn mở GZT, mọi người rung động một phiến. Bọn họ ngơ ngác nhìn GZT trôi đi sau đó qua mặt xe, lại liên tục trôi đi. Cuối cùng nó lại là một đường từ đỉnh núi trôi đi đến chân núi, lấy được tuyệt đối thắng lợi. Nhìn vậy ngừng ở chân núi điểm cuối tuyến thượng GZT. Mỗi một người trên khuôn mặt cũng viết đầy rung động thật sâu cùng sợ hãi. Xe cộ trôi đi, bọn họ không phải là không có gặp qua. Nhưng mà, một chiếc xe từ đỉnh núi đến chân núi ước chừng 20 cây số khoảng cách đều đang là một đường trôi đi đi xuống. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Đây tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay gặp qua nhanh nhất tơ lụa trôi đi. Hầu đại phi xong rồi, hắn gió lớn câu lạc bộ xe đua vậy xong rồi. Bọn họ toàn bộ câu lạc bộ lại bị vậy tiểu tử lái GZT cho hoàn bạo. Ta nhớ hầu đại phi nếu là thua mà nói, hắn một cái tay và đầu lưỡi cũng phải bị cắt đi chứ. Chắc chắn, ai có thể nghĩ đến Liêu Yiyi tìm tới người giúp lại mạnh như vậy? Hầu đại phi thành tựu đại phi câu lạc bộ đua xe hội trưởng, xe hắn kỹ roi mắt toàn bộ đua xe giới đều là cực cao tồn tại, nhưng mà liền đối phương đèn sau cũng không thấy được. Nhìn vậy xông về điểm cuối GZT, mọi người kềm nén không được nữa trong lòng rung động, nghị luận ầm ĩ. Thắng, chúng ta thật thắng. Sở Dương huynh đệ, không, Sở Dương đại ca thật là quá xinh mánh. Nguyên bản mặt đầy khẩn trương Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ lại là kích động được nhảy cất lên. Mới vừa rồi GZT lạc hậu thời điểm, bọn họ cũng không có thiếu bị đại phi câu lạc bộ thành viên tố khổ. Lập tức, bọn họ xoay đầu lại nhìn về phía bên người đại phi câu lạc bộ thành viên. Phát hiện bọn họ lại cũng không có trước khi đắc ý cùng hăm hở, mà là hoàn toàn héo đi xuống. Từng cái biểu tình trên mặt giống như là bị xương đánh quả cả, khó coi tới cực điểm. Ngụy Tiểu Đông, A Húc trong lòng bọn họ ngầm thoải mái, cười lạnh nói: "Tiểu Hồ à, các ngươi mới vừa không phải rất được nước sao? Nói cái này trận thi đấu các ngươi câu lạc bộ thắng chắc, hiện tại các ngươi làm sao không nhảy? Tiếp tục nhảy à?" Nghe Ngụy Tiểu Đông bọn họ tố khổ lời nói, gió lớn câu lạc bộ các thành viên sắc mặt tái xanh một phiến, căn bản là không tìm được bất kỳ lời nói nào tới phản bác. Chiếc kia GZT thật sự là quá mức quỷ dị, lại lấy tốc độ nhanh như vậy liên tục trôi đi, đơn giản là gặp quỷ. Thắng, chúng ta thắng. Liêu Yiyi ngồi ở trong xe, tuyệt đẹp trên gương mặt viết đầy rung động. Nàng nắm mình đáng yêu gò má, có chút không dám tin tưởng. Nàng sợ đây là mình làm một giấc mộng. Thấy Sở Dương ban đầu liền lạc hậu lúc đó, nàng cả người khẩn trương đến. Nhưng mà, nàng làm sao vậy không nghĩ tới một khi xe nhập công sau đó, liền xảy ra thay đổi to lớn. Xe lại là một đường trôi đi trước đuổi theo. Thời gian nàng đều bị hù được không nhịn được hét dầm lên, rất sợ xe sẽ phát sinh lật qua một bên. Dẫu sao lúc đó tốc độ quá nhanh, nhưng mà nàng càng kêu được lợi hại, Sở Dương mở được càng nhanh. Nhiều lần Liêu Yiyi thì cảm giác tim mình tựa hồ cũng muốn từ trong giọng nhảy ra. Thắng thắng, bất quá chiếc xe này sợ là bị hỏng. Sở Dương nhìn một cái nghi biểu bàn trên sáng lên trở ngại đèn, đắng mở miệng cười. Trôi đi rất thoải mái, một mực trôi đi, một mực thoải mái. Chỉ bất quá, chỉ là có chút phế xe. Đi qua như vậy một trận trôi đi, không chỉ là GTR 4 cái vỏ ruột xe và thắng xe hệ thống báo hư, động cơ, bài khí cái gì cũng kém không nhiều lành lạnh. Đến hiện tại, nguyên chiếc xe tựa hồ cũng ở bốc khói. Ha ha, thật thắng. Dương ca ca, người ta thật là yêu người chết được. Nghe được Sở Dương trả lời, Liêu Y Y kèm nén không được nữa vui sướng trong lòng. Giang hai cánh tay trực tiếp cho Sở Dương ôm một cái. Ba. Cuối cùng, nàng lại là ở Sở Dương mặt hôn lên một tí. Ách. Sở Dương cả người sững sờ tại chỗ. Cô nàng này không khỏi cũng quá chạy thả chứ. Chỉ bất quá, thắng một trận thi đấu mà thôi. Lập tức, hắn sụ mặt, không nhịn được nói. Được rồi, nhanh chóng buông. Bất quá là thắng một trận thi đấu mà thôi. Đừng như vậy không có kiến thức, giống như là cho tới bây giờ không có thắng nổi tựa như. Lạc hả? Người ta vốn là không có thắng nổi mà. Nghe được Sở Dương mà nói, Liêu Y Y không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Chỉ là cười cười nước mắt của nàng nhưng không tự chủ lưu lại. Nàng đã quá lâu không có thắng nổi. Nàng đều đã quên mất thắng lợi tư vị. Không có ai biết nàng là làm sao ở nhà người phản đối và bạn phản bội và người đời không tốt nhìn một chút kiên trì đến hiện tại. Cái này một chàng thắng lợi đối với nàng mà nói là như vậy tới không dễ. Lại thế nào khóc? Nhanh chóng xoa một chút, mắc cỡ trên người. Sở Dương đem khăn giấy đưa tới Liêu Y Y trong tay, tức giận nói: "Đi, chúng ta ngồi máy bay trực thăng đi lên núi chờ đợi đại phi cái đó ngu ngốc. Ngày hôm nay, lão nương cần phải hung hãn làm nhục hắn một phen không thể." Liêu Y Y lau nước mắt, mang Sở Dương ngồi máy bay trực thăng hướng đỉnh núi bay đi. Cũng không lâu lắm, hầu đại phi mang một đám tâm phúc, sắc mặt tạm đạm đi tới Liêu Y Y bọn họ trước mặt. "Đại phi, bất quá là thua một trận thi đấu mà thôi, sắc mặt sao khó như vậy thấy thế nào?" Nhìn hầu đại phi vậy áo não hình dáng, Liêu Y Y điều cười nói: "Nghe vậy, hầu đại phi ra mặt không nhịn được quất rút ra. Thua một trận thi đấu không đáng sợ, mấu chốt là cái này trận thi đấu tiền đặt cuộc có chút lớn à. Hắn vốn cho là thắng được cái này trận thi đấu dễ như trở bàn tay, cho nên mới không tiếc đánh cuộc mình một cái tay và đầu lưỡi để đổi Liêu Y Y Y một đêm ôn tình. Có thể nào biết, mình cuối cùng lại thua. Hơn nữa, vẫn thua được như vậy hoàn toàn. Thời khắc này hầu đại phi lại cũng không còn trước khi phép lối, mà là bồi cười nói. Không nghĩ tới Y Y tỷ lại mời tới như vậy một vị cao thủ đua xe. Là ta hầu đại phi mắt vụ về, trước có nhiều đắc tội, mong rằng Y Y tỷ thứ lỗi. Liêu Y Y cười lạnh một tiếng. Hầu đại phi, ngươi nên sẽ không lấy là một đôi lời là có thể đem tay ngươi và đầu lưỡi bảo xuống đây đi. Ngươi muốn tự mình động thủ vẫn là phải ta tìm người giúp ngươi. Cái này. Hầu đại phi sắc mặt tái mét, không biết nên trả lời như thế nào. Sớm biết là kết cục như vậy, hắn cũng không nên đánh cuộc cả. Làm sao? Nguyễn thua cuộc, hiện trường nhiều người như vậy đều nhìn đây, hầu hội trưởng là dự định công khai dừng nợ. Thấy vậy, Liêu Y Y trong mắt sắc bén trước mắt, tiếp tục tra hỏi nói. Bàn Long Sơn quy củ mọi người đều biết, nếu là như vậy ngươi hỏi trước một chút Bàn Long Sơn các huynh đệ có đáp ứng hay không đi. Nguyễn thua cuộc, ai tờ mờ cũng đừng nghĩ dừng nợ, hầu đại phi cũng không được. Đúng vậy, phế một cánh tay, cắt một cái đầu lưỡi mà thôi, cũng không phải là để cho ngươi đi chết. Hầu đại phi, ngươi đừng kinh sợ hả? Nghe được Liêu Y Y thì lời nói, bốn phía những người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đi theo Ngụy Tiểu Đông bọn họ kêu hô đứng lên. Dẫu sao hầu đại phi ngày thường cũng không có thiếu chó cậy thế người, khi dễ người. Thấy vậy, hầu đại phi trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp hướng về phía Liêu Y Y thì quỳ xuống. Ha ha, hầu hội trưởng quả nhiên đem chữ tín. Tiểu Đông, A Húc, các ngươi giúp hầu hội trưởng một cái. Lập tức, Liêu Y Y thần sắc lạnh như băng nói, nàng rất biết mình thua sau kết quả, cho nên tuyệt không nhúng tay mềm. Theo nàng ra lệnh một tiếng, Ngụy Tiểu Đông và A Húc cầm đao đi tới hầu đại phi trước mặt, đè xuống hầu đại phi tay phải. Hầu đại phi sắc mặt đại biến, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái tay này nếu như phế bỏ, hắn đời này cũng đừng nghĩ chơi đua xe. Đại phi câu lạc bộ các thành viên chính là mặt đầy nóng nảy, nhưng lại không thể làm gì. Nguyên thua cuộc, đoán không được người khác. Hầu hội trưởng, kiên nhẫn một chút, chúng ta đau rất nhanh, sẽ không đau quá lâu. Nhìn hầu đại phi vậy kinh hoàng sợ hình dáng, Ngụy Tiểu Đông cười lạnh nói. Mắt xem hắn nâng tay lên ở giữa đao đang muốn động thủ, tiếng cười cởi mở nhưng vào thời khắc này vang lên. Liêu hội trưởng, khoan động thủ đã. Chương 301, tứ đại thiên vương. Tiểu Đông, chờ một tí. Đột nhiên vang lên thanh âm để cho Liêu Y Y thì chân mày cau lại, trầm giọng mở miệng. Ở bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một tên mặt đầy gốc râu, trải ngược tóc bóng lưỡng, bụng hổ lưng sói nam tử mang một nhóm dưới quyền đi tới. Hắn chính là gió xoáy câu lạc bộ đua xe 4 giải thi đấu xe thiên vương chí nhất Trương Hổ. Hắn không chỉ có võ lực cá nhân mạnh mẽ, tài lái xe lại là kinh người. Đã từng là tay đua xe nhà nghề xuất thân, ở cả người đua xe giới cũng có vượt qua nhân khí, có thể nói là Bàn Long Sơn lên nhân vật quan trọng. Hồ ca, Hồ ca. Thấy Trương Hổ đến, người xung quanh cửa đều là rối rít thăm hỏi sức khỏe, chủ động nhường ra một con đường. Hồ ca, cứu ta. Hầu đại phi càng giống như là trộm được trong cuộc đời sau cùng một cái phao cứu mạng, kích động được tột đỉnh. Hừ, phế vật vô dụng, lại bại bởi một cái tịch tịch vô danh tiểu tử chưa giáo máu đầu. Hàn thiếu mặt đều bị ngươi cho mất hết. Trương Hổ sắc mặt băng hàn quét hầu đại phi một mắt, trong mắt đều là bất mãn. Có thể cái này dẫu sao là theo chân Hàn thiếu lẫn vào, hơn nữa ngày thường vậy không thiếu cho hắn chỗ tốt, Trương Hổ cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lập tức, hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Liêu Y Y ở trên mình, cười nói: "Liêu hội trưởng, vẫn khỏe chứ? Chuyện hôm nay có thể hay không xem ở ta Trương Hổ mặt mũi, tha hầu đại phi một lần." Không đợi Liêu Y Y mở miệng, Trương Hổ tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Hầu đại phi vậy rõ ràng liền Trương Hổ ý, vội vàng phối hợp nói: "Liêu hội trưởng, ta nguyện ý dùng ta chiếc kia xe yêu bổ gạ tỷ vậy dần đổi hồi ta cánh tay này." Liêu Y Y cười lạnh một tiếng: "Xem ở Trương Hổ mặt mũi, ta tha ngươi một lần. Bất quá, chẳng lẽ ngươi hầu đại phi cánh tay chỉ trị giá một chiếc bù gạ tỷ vậy dần sao?" Thấy Liêu Y Y thì nguyện ý nhượng bộ, hầu đại phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cắn răng nói: "Hơn nữa chiếc kia ngươi bại bởi ta mẹ xe Mercedes Benz Phong Thần. Nghĩ đến mới vừa GTR gần như báo hư, Liễu Y Y hơi làm suy tư, gật đầu một cái. Có thể. Hầu Đại Phi đại hỉ không dứt, vội vàng để cho người đem xe lái tới, hơn nữa giao ra chìa khóa xe. Liễu Y Y cầm trong tay chơi chìa khóa xe, nhàn nhạt quét vậy sống sót sau hai nạn Hầu Đại Phi một mắt. Sau đó, nàng liền đối với Ngụy Tiểu Đông, Á Húc bọn họ phân phó nói: "Hầu hội trưởng tay đã chuộc về, hiện tại đi đem hắn đầu lươi cho ta cắt đi." Hầu Đại Phi nụ cười trên mặt cứng đờ, thân thể lại lần nữa dâng lên một cổ lạnh lẽo. Lúc này mới nhớ tới Sở Dương cái thằng nhóc đó đang đánh cuộc tập trung phía trên còn tăng thêm một cái hắn đầu lưỡi. Nghĩ tới đây, trán hắn trên lại lần nữa bốc lên mồ hôi lạnh. Một khi cắt mất đầu lưỡi, vậy cũng không có biện pháp nói nữa. Trương Hổ đồng dạng là nhíu mày. Hắn vừa muốn mở miệng, Liêu Y Y nhưng dẫn đầu nói: "Trương Hổ, ngươi mặt mũi ta đã cho qua." Hầu Đại Phi những năm này cũng không thiếu đối lão nương ấu nôn ngữ, ở sau lưng khua môi múa mép. Khẩu khí này, lão nương gia định. Hầu Đại Phi tim trầm xuống. Trương Hổ sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới cái này Liêu Y Y lại như thế trăng lên đường. Động thủ. Liêu Băng Băng mặt như hàn sương, lạnh giọng phân phó nói: "Bị gì muội muội, chuyện gì để cho ngươi sinh lớn như vậy khí, lại muốn cắt người ta đầu lưỡi?" Nhưng vào lúc này, sang sảng tiếng cười nhưng từ đằng xa truyền tới. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, một tên mặt mũi oai hùng, tướng mạo thanh niên đẹp trai nam tử trái ôm phải ấp ôm hai cô gái đẹp đi tới. Thanh niên này bất ngờ chính là gió xoáy câu lạc bộ hội trưởng, Bàn Lòng Sơn xe thần Hàn Phong. Còn như hai người đẹp kia chính là đã từng Liễu Băng Băng bạn tốt Chu Mẫn và bạn gái thân hạ Vivi. Ở bọn họ sau lưng còn đi theo ba tên đua xe giới tứ đại thiên vương thành viên và nhóm lớn khí thế bất phàm gió xoáy câu lạc bộ thành viên. Là Hàn Thiếu và ngoài ra ba đại thiên vương. Không nghĩ tới chuyện tối hôm nay đem Hàn Thiếu cũng cho kinh động. Cái này Hầu Đại Phi bài diện quá lớn à, lại có thể để cho Hàn Thiếu ra mặt thay hắn chỗ dựa. Ngươi ngu à, người ta Hàn Thiếu là vì hắn tới sao? Là vì Liều Y Y, người nào không biết Hàn Thiếu muốn đem Liều Y Y bỏ vào trong túi. Nhìn vậy mang người chạy tới Hàn Phong, người xung quanh cửa đều là không nhịn được bàn luận sôi nổi. Hàn Phong danh tiếng thật sự là quá lớn. Có thể nói, hắn chính là Bàn Long Sơn thần. Hắn tổng cộng ở Bàn Long Sơn so tài 999 trận, 999 trận toàn thắng. Ở rất nhiều người trong mắt, hắn chính là xứng đáng không thẹn xe thần. Lại thêm hắn dưới tay tứ đại thiên vương. Hắn sáng lập gió xoáy câu lạc bộ nhân khí nổ tung, muốn gia nhập người có thể nói là đến không hết. Tới nơi này lẫn vào, không ai không biết Hàn Phong danh tự này. Hàn Phong đến cũng không có để cho Liễu Băng Băng trên mặt có quá lớn chập chờn. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Hàn Phong bên người Chu Mẫn và Hạ Vi Vi lúc đó, nhưng trong lòng thì tràn đầy tức giận. Một cái là bạn tốt của nàng kiêm câu lạc bộ người hùng vốn, một cái là nàng trong lòng tốt nhất bạn gái thân. Nhưng mà, các nàng tất cả đều phản bội mình, đầu phục Hàn Phong cái này tên khốn kiếp. Cảm nhận được Liễu Băng Băng ánh mắt, Chu Mẫn khẽ vuốt mái tóc, điều mở miệng cười. Biện dị muội muội, ngươi sắc mặt làm sao khó như vậy xem? Là bởi vì là câu lạc bộ sự việc sao? À, cái này vậy không trách ta, dẫu sao nó sập tiệm chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, chim khôn lửa cây mà đậu. Đi theo Hàn Thiếu cùng nhau xử lý gió xoáy câu lạc bộ không thể so với trông nom vượng hoàng câu lạc bộ mạnh sao? Hạ Vi Vi cũng là vào thời khắc này mở miệng cười. Chính là, Biện dị, Hàn Thiếu nhưng mà vẫn luôn rất coi trọng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giải tán vượng hoàng câu lạc bộ đi theo Hàn Thiếu phối hợp, Hàn Thiếu bảo đảm ngươi ăn uống thoải mái, trở thành trên thế giới phụ nữ hạnh phúc nhất. Dẫu sao hai chúng ta nhưng mà tràn đầy nhận thức, Hàn Thiếu tài lái xe nhưng mà thế giới tuyệt đỉnh. Nghe bọn hắn lời nói, Liêu Y Y sắc mặt tâm trầm, tay trắng nắm chặt. Bên cạnh Ngụy Tiểu Đông bọn họ nhất thời không nhìn nổi, tức giận mở miệng. Chu Mẫn, Hạ Vi Vi, hai người. Chỉ là bọn họ lời còn chưa nói hết, Hàn Phong một cái ánh mắt lạnh như băng liền đầu qua đầu. Nơi này có các ngươi phần nói chuyện mà sao? Ngụy Tiểu Đông bọn họ chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, áp lực thêm thân, theo bản năng lui về sau hai bước, ngậm miệng không nói. Hàn Phong nét miệng lên, trong mắt lóe lên vẻ chế nhạo. Hắn nhàn nhạt quét Hầu Đại Phi một mắt, đưa mắt rơi vào Liêu Y Y trên mình, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Bị dị muội muội, Hầu Đại Phi cái này tên khốn kiếp không hiểu chuyện, chọc ngươi không vui. Có thể hắn dẫu sao là ta gió xoáy câu lạc bộ dưới cờ chi nhánh công hội, ta tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi cắt hắn đầu lưỡi. Ngày hôm nay liền do ta làm chủ, để cho hắn đem ngươi trước kia thua tất cả xe yêu lấy ra đổi hắn trở về đầu lưỡi như thế nào. Nghe Hàn Phong lời nói, Hầu Đại Phi sắc mặt không khỏi được biến đổi. Phải biết, Liêu Y Y bại bởi xe yêu của hắn cộng lại có chừng hơn 20 chiếc, mỗi một chiếc đều là cao cấp siêu xe, tổng giá trị có thể là có hết mấy trăm triệu. Nhưng mà, khi nhìn đến Hàn Phong ánh mắt lạnh như băng kia sau đó, Hầu Đại Phi cũng không dám nói một cái chữ không. Hơn nữa nguyện ý ngày mai chủ động đem xe đưa về Phượng Hoàng câu lạc bộ xe đua. Cuối cùng, Liêu Y Y đồng ý Hàn Phong đề nghị. Dùng một trận thi đấu thắng hồi nàng đã từng bại bởi Hầu Đại Phi tất cả xe yêu, không thể nghi ngờ là đáng giá. Xử lý xong chuyện này, Hàn Phong cởi mở cười một tiếng. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào Liêu Y Y bên cạnh Sở Dương trên mình, hai con mắt híp lại. Biện dị muội muội, vị này tiểu huynh đệ là ai? Cũng không giới thiệu cho ta một chút. Liêu Y Y hít sâu một hơi, cắn răng làm ra nào đó quyết định. Ở dưới con mắt mọi người, nàng thân mật khoác lên Sở Dương cánh tay, cười nói: "Hàn hội trưởng, vị này là bạn trai của ta, Sở Dương." Chương 302, Hàn Phong khiêu khích. "Bạn trai?" Hàn Phong chân mày cau lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. "Ngươi có bạn trai ta làm sao không biết? Biện dị muội muội, ngươi sẽ không phải là tùy tiện tìm một người tới hù dọa làm ta chứ?" Sở Dương vừa muốn mở miệng giải thích, nào biết Liêu Y Y lại đem hắn cánh tay ôm chặt hơn, nửa người cũng dán tới đây. Trên cánh tay truyền tới ôn nhuyễn để cho hắn một hồi thất thần. Liêu Y Y lìa gò má hiện ra lau một cái mê người đỏ ửng. Ngươi cảm thấy ta có cần phải lựa bịp ngươi sao? Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, nhìn Liêu Y Y ôm Sở Dương thân mật hình dáng, trong lòng không khỏi được dâng lên một cơn giận. Người nào không biết Liêu Y Y là hắn Hàn Phong coi trọng người phụ nữ. Hàn Phong cho tới nay đều đưa nàng coi là độc chiếm. Nhưng mà, hiện ở người phụ nữ này lại ngay trước hắn mặt cùng những người đàn ông khác anh em. Hàn Phong cảm giác trên đầu mình đã trên đỉnh một phiến màu xanh lá cây thảo nguyên. Lúc đến hắn phát hoảng. Thậm chí, hắn cảm giác trước mắt xem đồ đều tốt tựa như trở thành một phiến màu xanh lá cây. Tốt đẹp tu dưỡng để cho hắn cũng không có tại chỗ trở mặt, mà là có nhiều hăng hái đánh giá Sở Dương. Cái này lớn lên mặc dù coi như không tệ, nhưng so với hắn tới đơn giản là trời đất đường. Hơn phân nửa là Liêu Y Y vì đoạn tuyệt mình niệm tưởng, đem hắn đẩy ra để che bia lỡ đạn. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lại lần nữa khôi phục tự tin, trên mặt đầy dậy cười gượng. Thằng nhóc này, nhìn qua vậy không việc gì chỗ độc đáo, lấy ngươi ánh mắt sẽ vừa ý hắn. Biện Dịn muội muội, ngươi liền đừng cùng ta nói giỡn, nếu như ngươi thật muốn tìm bạn trai, ta ngược lại là có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Có tin hay không là tùy ngươi. Liêu Y Y thì thần sắc không vui nói. Nàng rất rõ ràng Hàn Phong đối nàng tâm tư, cho nên mới sẽ cắn răng đem Sở Dương đẩy ra tới làm bia đỡ đạn. Không phải ta không tin, mà là căn bản cũng không khả năng mà. Lấy ta đối tài sản của ngươi rõ ràng, ngươi cho dù là tìm bạn trai, cũng sẽ không tìm loại hóa sắc này. Hàn Phong nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào giễu cợt. Ừ. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Hàn Phong thanh âm hơi ngừng, nụ cười cương ở trên mặt. Bởi vì, Liêu Y Y lại dùng nàng hành động làm ra đáp lại. Nàng ngay trước mặt của mọi người hôn Sở Dương một hơi. Hơn nữa, vẫn là miệng đối miệng như vậy. Trên môi truyền tới mềm mại xúc cảm để cho Sở Dương sững sờ tại chỗ. Người phụ nữ này điên rồi phải không? Lại trước mặt nhiều người như vậy đem hắn cho cường hôn. Hiện tại, người tổng tin chưa? Liêu Y Y lại đỏ mặt, xoay đầu lại hướng trước Hàn Phong nói. Hàn Phong sắc mặt ngay tức thì đổi được âm trầm cùng khó xem. Nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đổi được lạnh như băng, trong lòng lại là dâng lên sát cơ nồng nặc. Liêu Y Y là hắn nhìn chúng người phụ nữ, bị hắn coi là độc chiếm. Chỉ là, Liêu Y Y tính tình cương liệt, Hàn Phong vẫn không có đối nàng dùng sức mạnh, mà là muốn từng điểm đem Liêu Y Y cái con này nhỏ liệt mã thuần phục. Để cho nàng cam tâm tình nguyện quỳ xuống trước mặt mình, cởi hết quần áo, rộng mở cánh cửa lòng. Như vậy, Hàn Phong trong lòng mới sẽ có cảm giác thành tựu và chinh phục cảm. Hôm nay Phượng Hoàng câu lạc bộ ở hắn âm thầm chèn ép hạ đã đến kế cận sập tiệm bên mở. Hắn cảm thấy thời cơ đã dần dần thành thục, lại hơi thêm chèn ép, dùng chút thủ đoạn. Liêu Y Y liền sẽ cam tâm tình nguyện cởi hết nằm ở trước mặt hắn, để cho hắn dục ngựa dơ roi. Nhưng mà, hắn làm sao vậy không nghĩ tới nửa đường lại chui ra trước mắt cái thằng nhóc này. Thậm chí, Liêu Y Y còn ngay hắn mặt hôn cái thằng nhóc đó. Phải biết, Hàn Phong thích nhất chính là Liêu Y Y vậy trương làm người hài lòng cái miệng nhỏ nhắn. Hắn dự định ở đem chinh phục sau đó, thật tốt thưởng thức, từ từ hưởng thụ. Nhưng mà, hắn còn không có thưởng thức được, kết quả là tiện nghi cái thằng nhóc đó. Đây đối với có trong lòng sạch sẽ Hàn Phong mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Bởi vì, trong lòng nữ thần đã không lại sạch sẽ và hoàn mỹ. Vậy trương làm người hài lòng cái miệng nhỏ nhắn đã bị đường người nếm. Hắn cảm giác mình bị người khác đeo lên đỉnh đầu nó xanh. Mãnh liệt lửa giận tràn ngập ở Hàn Phong trong lòng. Hắn đã hạ định quyết tâm, bất luận như thế nào đều phải cho thằng nhóc này một chút màu sắc xem. Còn như, Liêu Y Y người phụ nữ kia, đã không có lại tiếp tục chinh phục cần thiết. Đối phó cái loại này tàn lần mặt hàng, chỉ cần dùng sức mạnh, thoải mái một chút là được. Nghĩ tới đây, Hàn Phong đang muốn mở miệng, Liêu Băng Băng cũng không coi hắn sắc mặt khó coi dẫn đầu nói. Chuyện hôm nay đa tạ Hàn sẽ sinh ra mặt hòa giải. Chúng ta còn có việc, liền cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống, nàng liền kéo Sở Dương cánh tay rời đi, hiển nhiên là chẳng muốn cùng Hàn Phong có quá nhiều tiếp xúc. Nàng rất không thích Hàn Phong nhìn về phía nàng ánh mắt. Chỉ là, bọn họ vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm hai bước liền bị Hàn Phong cho ngăn lại. Hắn trên mặt lần nữa đầy dậy cười gượng, điều cười nói. Biện Dịn muội muội, ta còn không có cùng bạn trai ngươi biết một phen đây. Ngươi chỉ như vậy vội vã mang hắn đi, chẳng lẽ là sợ ta ăn hắn à? Không đợi Liêu Y Y để mở miệng, Hàn Phong bên người chú mẫn nhưng vào thời khắc này một mặt định hót nói. Hàn thiếu, không phải Biện Dịn sợ ngươi ăn hắn, mà là nàng có tự mình hiểu lấy, biết thằng nhóc này không có biện pháp cùng ngài so. Đúng vậy, người nào không biết Hàn thiếu ngài anh minh thần vũ, còn trẻ có là, tài lái xe tuyệt đỉnh, bất kỳ người đàn ông cùng ngài so với đều đưa ảm đạm thất sắc. Biện Dịn là đang chiếu cố tiểu tử này tâm tình, sợ hắn gặp đả kích, tổn thương đáng thương tự ái tim đây. Hạ Vi Vi cũng là vào thời khắc này cười vỗ lưng mợ. Hai người bọn họ gái này một trận định bỡ xuống, để cho Hàn Phong tâm tình buồn bực tốt hơn không thiếu. Hắn nhưng cố làm không vui khoát tay một cái. Được rồi, hai người liền đừng ở chỗ này nói càn. Vị này Sở huynh đệ có thể thắng đại phi và hắn câu lạc bộ, đủ để thuyết minh bất phàm của hắn. Ta nhưng là muốn trước cùng vị này Sở huynh đệ một hồi thật tốt ở sân so tài trên so tài một phen đây. Hàn Phong ánh mắt trước mắt rơi vào Sở Dương trên mình, mở miệng cười. Sở huynh đệ tuấn tú lịch sự, không biết ở nơi nào thăng chức. Không thể trả lời. Sở Dương không thích Hàn Phong, biểu hiện được một mặt lãnh đạm. Hàn Phong không hề tức giận, ngược lại là vào thời khắc này cười lên. Ha ha, không nói ra được. Xem địa bộ này, ngươi sẽ không phải là đi theo Biện Dịn bên người ăn bám chứ? Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Hàn Phong là muốn cố ý cho Sở Dương khó chịu. Một ít muốn lấy được Hàn Phong hảo cảm, ở trước mặt hắn biểu hiện người lại là vào thời khắc này hướng về phía Sở Dương chỉ trỏ, bàn luận sôi nổi. Sở Dương chân mày cau lại, đang muốn mở miệng, Hàn Phong nhưng tiếp tục nói: "Không quá ta Biện Dịn muội muội giá trị con người không rẻ, nuôi ngươi như vậy một cái tiểu bạch kiểm vậy coi là không được cái gì. Chỉ là, ta được cảnh cáo ngươi, nếu như dám khi dễ phản bội ta Biện Dịn muội muội, ta Hàn Phong cái đầu tiên không tha cho ngươi." Sở Dương sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Tên này nhìn như giúp Liêu Y Y để nói chuyện, trên thực tế là cố ý ở đập mình, thậm chí còn mang theo Liêu Y Y. Hắn bản không muốn để ý xem, làm sao cái này Hàn Phong có chút dẫm lên mặt mũi. "Đừng xung động, để cho ta tới xử lý." Sở Dương trong mắt ý định giết người trước mắt, đang muốn mở miệng lại bị Liêu Y Y ngăn lại. Sau đó, Nàng đưa mắt rơi vào Hàn Phong trên mình, lạnh lùng nói: "Hàn hội trưởng, ta với ngươi không quen, đừng một hơi một cái bị dịn muội muội kêu, miễn được để cho người hiểu lầm và cảm thấy buồn nôn. Còn như, ngươi nói Sở Dương ăn bám." "Xin lỗi, ta liền là thích hắn ăn bám một điểm này, tổng so một ít gia hỏa không ăn được nho nói nho chua." Thấy Liễu Y Y như vậy bảo vệ Sở Dương, thậm chí còn không quên tố khổ mình một phen. Hàn Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, quả đấm nặng được ken két vang dội, tâm tính đã đến nổ tung bên mờ. "Chúng ta còn có việc, thứ cho không phục buổi." Không đợi hắn làm khó dễ, Liễu Y Y tiếp tục nói. Tiếng nói rơi xuống, Liễu Y Y nhưng trực tiếp kéo Sở Dương rời đi. Nhìn Liễu Y Y bọn họ rời đi hình bóng, Hàn Phong trong mắt ý định giết người lóe lên. Sau đó, hắn buông quả đấm, trên mặt lại là hiện ra không che giấu chút nào giễu cợt. Nếu hai bên đã hoàn toàn xé rách mặt, như vậy Hàn Phong vậy không cần phải lại cho các nàng mặt. Chương 303, một mình đấu tứ đại thiên vương. "Liễu Y Y à, Liễu Y Y, ngươi gần đây yêu thắng, không nghĩ tới cuối cùng lại tìm một phế vật như vậy đồ. Chúng ta Liễu hội trưởng, thật là yêu thích đặc biệt à, cái khác không thích, hết lần này tới lần khác thích phế vật. Chính là không biết cái này họ Sở phế vật ngắn nhỏ không có sức, có được hay không, có thể hay không thỏa mãn chúng ta Liễu đại hội giải ạ?" Lời nói đến cuối cùng, Hàn Phong lại là không nhịn được cản rỡ cười lớn. Hắn một đám bọn thủ hạ đồng dạng là đi theo ha ha phá lên cười. Vậy khó nghe thanh âm chói tai rơi vào Sở Dương trong tai, làm hắn dừng chân một cái, ngừng lại. Hắn bản không muốn gây thêm rắc rối, cùng đám người kia so đo. Một nhẫn nhịn nữa, có thể đổi lấy không là đối phương thú liễm, mà là được voi đòi tiên. Hôm nay, hắn đã không cần nhịn nữa. Nếu như hắn không làm chút gì, đó thật đúng là đem phái Nam Đồng bảo mặt đều bị mất hết. "Dương ca ca, ngươi đừng xung động, tên kia liền là cố ý kích ngươi. Nơi này là hắn địa bàn, nếu như phát sinh mâu thuẫn." Nhận ra được Sở Dương bên kia lạnh như băng sắc mặt, Liễu Y Y sắc mặt đại biến, vội vàng kéo lại liền hắn. "Bá." Nhưng mà, Sở Dương trực tiếp bỏ rơi Liễu Y Y lìa tay, xoay người hướng Hàn Phong bước đi. "Ngươi mới vừa nói gì? Có gan lặp lại lần nữa?" "Ơ, xem bộ dáng kia là tức giận. Ta mới vừa nói ngươi là cái phế vật, ngắn nhỏ không có sức." Hàn Phong mặt coi thường, chỉ mình gõ má nói. "Làm sao? Ngươi không phục à? Không phục tới đánh ta à?" "Bằng." Hắn lời mới là gầm, thanh thủy chàng pháo tay đột nhiên vang lên. Không biết lúc nào, Sở Dương đã xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt. Hơn nữa một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Hàn Phong bụng mặt bàng, mơ hồ tại chỗ. Thường kia máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy ra. Người xung quanh cửa cũng xem bối rối. Bọn họ vốn cho là thằng nhóc này là cái chỉ biết tránh ở Liêu Y Y thì sau lưng túng hóa. Nhưng mà, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới vậy tiểu tử lại trở tay liền đem Hàn Tiêu đánh. Hắn đây là ngại mình mệnh dài sao? Trương Hổ cầm đầu tứ đại thiên vương, Chu Mẫn, Hạ Vi Vi bọn họ tất cả đều là mặt đầy rung động. Cái thằng nhóc đó thật là vô cùng gan dạ. Liêu Y Y, Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ lại là sắc mặt đại biến, ám hô không ổn. Bọn họ biết rõ đạo Hàn Phong khủng bố thủ đoạn và khó dây dưa. Hôm nay ngay trước mọi người bị người quạt bạt tai, mặt mũi quét sân, át phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày hôm nay, Sở Dương sợ rằng đừng muốn sống rời đi bàn Long Sơn. Nghĩ tới đây, bọn họ sắc mặt nhất thời đổi được trắng bệnh. Ngược lại là Sở Dương lơ đễnh, hắn xoa xoa bàn tay, không mặn không lạt mở miệng. Không nghĩ tới Hàn hội trưởng lại sẽ có thích như vậy và yêu cầu. Sống nhiều năm như vậy, ta nhưng mà lần đầu thấy. Không đợi Hàn Phong mở miệng, Sở Dương tiếp tục nói: "Thế nào? Hàn hội trưởng, ngươi sắc mặt sao đột nhiên khó như vậy xem? Ta đã vừa mới thỏa mãn ngươi yêu cầu ạ." Chẳng lẽ là còn chưa đủ? Nếu là như vậy ta không ngại lại thưởng ngươi mấy bàn tay. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương lại lần nữa dương lên bàn tay chợt quất tới. Bằng. Hàn Phong răng đều bị đánh tan nát hai viên. Trên mặt truyền tới nóng hừng hực đau nhức để cho Hàn Phong sắc mặt đổi được gâm ngoan dữ tợn. Hắn ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Sở Dương, hắn không được đem hắn cho ăn sống vậy. Thằng nhóc, ngươi tờ mở có dũng khí. Ngày hôm nay, ngươi đặc biệt đừng muốn sống đi xuống bàn Long Sơn. Ngươi đâu, đem thằng nhóc này cho dầm nát cho chó ăn. Theo Hàn Phong ra lệnh một tiếng, đại lượng gió xoáy câu lạc bộ thành viên nhặt lên đao phủ liền hướng Sở Dương vây quanh đi qua. Cho ta dừng tay. Thấy vậy, Liễu Y Y sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn ở Sở Dương bên cạnh. Chuyện này là bởi vì nàng mà thôi, không có biện pháp trơ mắt nhìn Sở Dương bị sống đánh chết. Lập tức, nàng căm tức nhìn Hàn Phong, trầm giọng nói: "Hàn hội trưởng, mới vừa mọi người cũng đều nghe đây, là chính ngươi yêu cầu Sở Dương đánh ngươi. Hắn chỉ là thỏa mãn ngươi đặc thù thích thôi, làm sao? Ngươi có phải hay không chơi nổi?" Thấy Liễu Y Y đến bây giờ còn ở bảo vệ Sở Dương, Hàn Phong nổi cơn giận dữ, sát ý trong lòng nồng hơn. Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ cũng đều nói rất nghĩa khí vào thời khắc này đứng dậy giúp Sở Dương nói chuyện. Y Y tỷ nói không sai, là chính ngươi để cho Sở Dương đại ca độc thủ, có thể trách người ta sao? Ngươi nếu là không phục, mình đánh lại à? Dựa vào thuộc hạ người nhiều, lấy nhiều ăn hiếp ít coi là bản lãnh gì à? Nghe lời của bọn họ, Hàn Phong trên mặt cười nhạt càng phát ra đậm đà. Hắn ánh mắt lạnh như băng rơi vào Liễu Y Y, Ngụy Tiểu Đông trên người của bọn họ giống như là đào cạo vậy. Ngày thường các ngươi ba cái kinh sợ được cùng chó như nhau, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn rất đem nghĩa khí. Người đâu, đem bọn họ kéo dài cùng nhau chặt. Còn như Liễu Y Y, một hồi mang tới phòng của ta đi, ta phải thật tốt đem nàng hành hạ. Nghe vậy, Liễu Y Y, Ngụy Tiểu Đông bọn họ sắc mặt kỳ biến. Không nghĩ tới Hàn Phong như thế chăng nói tình cảm. Nhìn vậy cầm đao phủ vây lại gió xoáy câu lạc bộ các thành viên, Liễu Y Y, Ngụy Tiểu Đông bọn họ sắc mặt tái mét một phiến. Xong rồi, hôm nay là hoàn toàn chết chắc. Hàn Phong lần này là thật nổi giận. Hắn đây là thiết tim muốn giết chết bọn họ. Như là nghĩ tới điều gì, Liễu Y Y cắn răng nói: "Hàn Phong, ngươi đừng quên, nơi này là Bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn có Bàn Long Sơn quy củ. Cho dù là có mâu thuẫn ân oán vậy được giữ nơi này quy củ tới làm." Liễu Y Y lời nói này để cho Hàn Phong nhịn không được bật cười. cái này Liêu Y Y Y lại vẫn muốn cầm quy củ này tới thay đổi cục diện sao? Hành, lão tử liền theo các ngươi chơi một chút. Hắn đưa tay cản lại sắp động thủ các thuộc hạ, một mặt cười lạnh nhìn Liêu Y Y Y. Bàn Long Sơn quy củ là cấm đánh lộn, bất kỳ ân oán hạ sân so tài bản về thắng thua, định thắng bại. Hàn Phong chỉ thuộc hạ lấy Trương Hổ cầm đầu tứ đại thiên vương nói, đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Cửa bốn cái trong đó các ngươi tùy ý chọn một cái kết quả thi đấu. Nếu như các ngươi thắng, có thể yên ổn rời đi. Nếu như các ngươi thua, như vậy thì cầm mệnh lưu lại. Như thế nào? Liêu Y Y Y, Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đây là trước mắt tốt nhất biện pháp. Dẫu sao nơi này chính là gió xoáy câu lạc bộ đại bản doanh. Hai bên thật muốn động thủ khởi thủ tới, bọn họ quả quyết không thể nào ở đối phương dưới sự vây công còn sống rời đi. Nếu như đua xe nói, bằng vào Sở Dương trước khi biểu hiện, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Được, theo ý ngươi nói. Lập tức, Liêu Y Y không chút do dự đáp ứng. Chọn một cái đi. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, chỉ hướng sau lưng tứ đại thiên vương. Ở Liêu Y Y, Ngụy Tiểu Đông đang là chọn ai hạ sân so tài làm khó lúc đó, Sở Dương thanh âm đạm mạc lại vang lên. Không cần chọn, để cho bọn họ bốn cái cùng lên đi. Cái gì? Thằng nhóc này để cho tứ đại thiên vương cùng tiến lên. Chơi ạ, hắn đây là điên rồi sao? Thua đây chính là sẽ chết. Cái này tiểu huynh đệ người lời độc ác không nhiều, lối ra chính là treo nổ thiên. Ngưu bức à, lại muốn lấy lực một người khiêu chiến tứ đại thiên vương. Hiện trường mọi người đều bị Sở Dương nói cho sợ ngây người. Liêu Y Y, Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ càng kinh hãi hơn thất sắc. Đây không phải là cho mình ra tăng độ khó sao? Không thể như vậy cái hố người mình à? Lấy Sở Dương tài lái xe, đối mặt tứ đại thiên vương một người trong đó còn có sức đánh một trận. Nhưng nếu là đối mặt bọn họ bốn người liên thủ, đây chính là thất bại không thể nghi ngờ. Cho dù là xe thần Hàn Phong vậy không nhất định có thể thắng được bọn họ. Sở Dương, tứ đại thiên vương thực lực cũng không phải là hầu đại phi có thể so bọn họ. Lập tức, Liêu Y Y bọn họ vội vàng giải thích. Chỉ là bọn họ lời còn chưa nói hết liền bị Sở Dương vẫy tay cắt đứt. Bốn cái rác dưới mà thôi, không đáng giá để ra. Chỉ bất quá, tiền đặt cuộc được hơi thay đổi một tí. Nếu chúng ta thua được lưu lại mệnh, như vậy bọn họ thua vậy cầm mệnh lưu lại đi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 304, cái thằng nhóc đó, phải thua không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Thằng nhóc giỏi, đủ cuồng. Nghe được Sở Dương mà nói, lấy Trương Hổ cầm đầu tứ đại thiên vương đều là không nhịn được cười lớn. Đến tận bây giờ, cho tới bây giờ không người nào dám tuyên bố đồng thời khiêu chiến bọn họ bốn người. Cho dù là xe thần Hàn Phong cũng không có tiến hành như vậy thử nghiệm. Hôm nay, một cái tịch tịch vô danh tiểu tử chưa giáo máu đầu lại dám công khai đối bọn họ bốn người tuyên chiến. Đơn giản là không biết sống chết, cùng ngông cực kỳ. Thằng nhóc này khi bọn hắn bốn người thiên vương danh tiếng là tới không sao. Hàn thiếu, liền để cho chúng ta bốn dưới người trận cùng thằng nhóc này xem lần trước xem. Ta ngược lại là muốn thăm hắn có bản lĩnh gì, chẳng qua là thắng một cái hầu đại phi mà thôi lại liền cùng ngông đến như vậy bước. Lập tức, Trương Hổ, Trương Cát, Trương Hàm, Trương Việt bốn người hai miệng đồng thanh nói. Hàn Phong không trả lời, mà là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sở Dương. Không biết vì sao, hắn tâm lý có một loại dự cảm xấu. Thua, nhưng mà sẽ mất mạng. Hàn Phong ánh mắt lạnh như băng nói. Thua. Hàn thiếu, ngươi cảm thấy chúng ta bốn người thất bại sao? Ngày hôm nay, liền để cho ta kết quả thật tốt thay ngài dạy bảo hạ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Trương Hổ bọn họ thề thành khẩn nói. Thua, đó là không tồn tại, vậy là không thể nào. Hàn Phong suy tư một phen, tự nhận sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Dẫu sao, đổi lại là hắn đối mặt Trương Hổ bốn người liên thủ vậy không có đầy đủ chắc chắn. Lập tức, hắn hướng về phía Sở Dương nói. Thằng nhóc, ngươi xác định mới vừa nói không có làm trò đùa sao? Ngươi cảm thấy ta giống như là đùa giỡn dáng vẻ. Nếu không, đem ngươi vậy tính luôn đi. Sở Dương cười lạnh trả lời. Ngươi còn không tư cách cùng ta so, cùng thắng bọn họ rồi hay nói. Hàn Phong khinh thường nhìn Sở Dương một mắt, lạnh giọng nói. Bất quá, miệng nói không có bằng chứng, đem đánh cuộc với nhau hiệp nghị ký đi. Rất nhanh, Hàn Phong liền để cho người đem hiệp nghị cầm tới. Trương Hổ, Trương Cát, Trương Hàm, Trương Việt tứ đại thiên vương đều là ký tên chữ. Này, các ngươi nên. Sở Dương không có bất kỳ do dự ký tên. Liêu Y Y, Ngụy Tiểu Đông bọn họ do dự một tí, cắn răng ký tên. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có lựa chọn tin tưởng Sở Dương. Thi đấu đem ở nửa tiếng sau chính thức bắt đầu. Thấy vậy, Hàn Phong gật đầu một cái, hướng về phía Chu Mẫn phân phó nói: "Mẫn Nhi, đi để cho người đem bàn khẩu mở ra, mở đặt tiền cuộc. Như vậy kích thích thi đấu, bọn họ dĩ nhiên là nếu muốn làm mò lần trước bút, còn có thể đặt tiền cuộc sao?" Thấy vậy, Sở Dương cười hỏi: "Dĩ nhiên, ngươi có thể mua một chút, cho mình đánh một chút khí." Hàn Phong lạnh lùng quét Sở Dương một mắt, liền dẫn người rời đi. Nơi này là hắn địa bàn, không có mệnh lệnh của hắn. "Sở Dương, Liêu Y Y đừng nghĩ từ nơi này len lén chạy ra ngoài. Đi, chúng ta đi đặt tiền cuộc khu xem." Sở Dương dừng dưng một tiếng, hướng đặt tiền cuộc khu bước đi. Gần đây trong tay có chút chặt, được kiếm ít tiền mới được. Cũng loại thời điểm này, người tên này còn có tâm tình đi đặt tiền cuộc. Thấy vậy, Liêu Y Y bọn họ không biết làm sao cười một tiếng, đi theo lên. "Thiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài?" Mới vừa đi đặt tiền cuộc khu, mặc bikini hấp dẫn tiểu tỷ tỷ liền rất nhiệt tình tiến lên đón. "Đây là chúng ta hạ trận thi đấu tứ đại thiên vương cùng Sở Dương tỷ số bồi, theo thứ tự là 1, 75, 8. Nếu như ngài mua Sở Dương thắng mà nói, có thể lợi ích tối đại hóa, đặt tiền cuộc 10.000 là được thắng được 80.000 tiền thưởng. Nếu như ngài đầu tư 1 triệu nói, vậy ta đặt tiền cuộc 100 triệu đâu?" Tiểu tỷ tỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, nàng thái độ càng thêm nhiệt tình, vậy hấp dẫn vóc người cũng dính vào Sở Dương trước mặt. "Đầu tiên là, ngài thật đúng là quá có tiềm lực đầu tư. ngài đầu chú thích 100 triệu, lấy được thắng lợi đủ lấy được cao đến 800 triệu tiền thưởng đây. Nguy hiểm cao hồi báo nhiều, ngài có muốn thử một chút hay không? Ngươi không phải nói không có đạo lý, ta trong tấm thẻ này có 200 triệu, mua Sở Dương thắng. Lập tức, Sở Dương từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới tiểu tỷ tỷ trước mặt. Lần trước mua lầu sau đó, hắn hôm nay chỉ còn lại điểm này tiền sai vặt. Mới vừa đổi tới Liêu Y Y thì bọn họ nghe vậy nhất thời cả kinh, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới Sở Dương lại tùy tùy tiện tiện là có thể cầm ra 200 triệu tới đặt tiền cuộc. Đây không thể nghi ngờ là để cho Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ đối Sở Dương thân phận càng phát ra tò mò. Y Y Y tỷ, cái này Sở đại ca rốt cuộc người nào hả?
Ta
cũng không rõ ràng. Liêu Y Y thì do dự một tí, túi đầu nói,
không biết.
Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ mặt đầy kinh ngạc. Ngươi không làm nhiều người như vậy mặt nói hắn là bạn trai ngươi sao?
Lại không biết.
Hắn. Thật ra thì trên ta cũng là vừa mới cùng hắn biết không lâu. Liêu Y Y thì cười khổ đem biết Sở Dương quá trình nói một lần, nghe được Ngụy Tiểu Đông bọn họ là mặt đầy kinh ngạc. Ở bọn họ trong lúc nói chuyện, Sở Dương đã hoàn thành đặt tiền cuộc. Hắn hướng về phía Liêu Y Y thì bọn họ cơ trong tay đặt tiền cuộc hồi một, cười nói,
các ngươi muốn không muốn đặt tiền cuộc điểm?
Cơ hội khó khăn được, ngàn vạn không nên bỏ qua. Người khác đều nói đặt tiền cuộc mấy trăm ngàn, mấy triệu chơi một chút. Ngươi ngược lại tốt, ra tay chính là 200 triệu, ngươi cứ như vậy đối bản thân có lòng tin.
Liêu Y Y thì liếc hắn một mắt, tức giận nói,
ta không đúng bản thân có lòng tin, chẳng lẽ đối vậy bốn lớn đống cặn bã có lòng tin à?
Hơn nữa, cái này tỷ số đổi không phải thật cao mà.
Sở Dương cười trả lời,
Liêu Y Y thì, Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ cũng phân biệt đặt tiền cuộc liền một tí.
Bất quá không tính là nhiều, Liêu Y Y thì đặt tiền cuộc liền 10 triệu.
Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ tất cả đặt tiền cuộc liền 5 triệu.
Toàn bộ đều là mua Sở Dương thắng, dẫu sao bọn họ hiện tại có thể là người trên một cái thuyền.
Các ngươi liền đầu như thế điểm,
xem thường ta ư?
Sở Dương không nhịn được trêu ghẹo mới nói,
cái này,
Sở Dương đại ca, không phải chúng ta xem thường ngươi, mà là chúng ta gần đây trong tay có chút chặt.
Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ cười khổ nói,
mặc dù bọn họ đều là phú nhị đại, nhưng là đều là quản gia bên trong đòi tiền, cho dù là trên mình còn có tiền, cũng không dám toàn bộ ném vào đi.
Dẫu sao, bọn họ đối Sở Dương cũng không có tuyệt đối lòng tin.
Vạn nhất thật thua, trên mình lưu chút tiền đó nói không chừng còn có thể dùng để mua mạng.
Ngược lại là Liêu Y Y tìm đương ngang một cái, lại tăng thêm 30 triệu.
Ta nhưng mà đem tất cả giá trị con người và tánh mạng cũng đặt ở trên mình ngươi, có thể đừng khiến chúng ta thất vọng.
Yên tâm đi, đi, chuẩn bị thi đấu đi.
Sở Dương dừng dưng một tiếng cùng Liêu Y Y thì bọn họ rời đi đặt tiền của khu.
Đợi đến bọn họ sau khi rời đi không lâu, đặt tiền của khu người phụ trách hơi làm trầm ngâm đem Sở Dương bọn họ đặt tiền cuộc sự việc hướng Hàn Phong bọn họ tiến hành báo cáo.
Ngươi nói gì sao?
Vậy tiểu tử cho mình đặt tiền cuộc liền 200 triệu.
Nghe được người phụ trách báo cáo, Hàn Phong chau mày, lâm vào suy tư.
200 triệu tiền vốn cũng không phải là người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra.
Hắn rốt cuộc là từ đâu tới sức lực dám cho mình đặt tiền cuộc 200 triệu?
Hàn thiếu, không có gì tốt lo lắng.
Vậy tiểu tử chính là cho chúng ta tới đưa tiền.
Đúng vậy, mới vừa chúng ta ở đùa xe giới điều tra, căn bản cũng chưa có người như vậy.
Thuyết minh hắn căn bản cũng không phải là tay đua nhà nghề.
Chẳng lẽ ngài cảm thấy chúng ta bốn người còn không bắt được một cái nghiệp dư người yêu thích sao?
Nhìn Hàn Phong vậy nhíu chặt chân mày, Trương Hổ, Trương Cấp tứ đại tiên vương đều là không nhịn được cười nói.
Các ngươi không phải nói không có đạo lý.
Bất quá, vẫn là cẩn thận một chút là dây.
Hàn Phong trong mắt Hàn mang chớp động, trầm giọng nói,
một hồi thi đấu các ngươi các không thể khinh thường, lúc cần thiết sử dụng điểm thủ đoạn đặc biệt đều có thể.
Trương Hổ, Trương Cấp tứ đại tiên vương một mặt tự tin, hồn nhiên không có đem Sở Dương coi ra gì.
Hàn thiếu, ngươi cứ yên tâm đi.
Cái thằng nhóc đó, phải thua không thể nghi ngờ.
Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu.
Chương 305, ép lên tuyệt cảnh.
Ở muôn người ngắm nhìn hạ, Sở Dương cùng tứ đại thiên vương cạnh tốc thi đấu rốt cuộc đến.
Veng, veng, veng.
Theo động cơ nổ ầm thanh âm vang lên, Sở Dương lái mẹ xe Mercedes-Benz phong thần dẫn đầu vào sân, đi tới xuất phát tuyến.
Götze đã báo hư, chiếc xe này là hầu đại phi nơi đó làm tới.
Sau đó, Trương Hổ, Trương Cáp, Trương Hàm, Trương Việt tứ đại thiên vương phân biệt lái làm bùa gọi Ini độc dược, Bugatti huy hàng, Ferrari Ferrari, Hintoni gián độc.
Vì để người vạn nhất, bảo đảm thi đấu đạt được ưu thế tuyệt đối và thắng lợi.
Bọn họ cũng vận dụng mình đi qua toàn diện cải trang, tính năng mạnh nhất xe thể thao.
Mỗi một chiếc xe thể thao đều là thế giới cao cấp, giá cả càng thì không cách nào lường được.
Trong ngày thường mọi người đều khó được vừa gặp, hôm nay nhưng toàn bộ ra sân.
Hống.
Theo Trương Hổ bọn họ ra sân, hiện trường nhất thời bộc phát ra kích động tiếng reo hò, hô to bọn họ tên chữ.
Có thể tưởng tượng được, bọn họ nhân khí và sức ảnh hưởng là kinh khủng cỡ nào.
Ở trong mắt rất nhiều người bọn họ bốn người chính là bản Long Sơn thần thoại.
Không nghĩ tới, những người này nhân khí ngược lại là thật cao.
Nhìn bốn phía xôi chào mọi người, Sở Dương nhai kẹo cao su, cười nói:
"Đương nhiên biết, bọn họ bốn người thiên vương danh hiệu cũng không phải là tới không."
Ngồi ghế cạnh tài xế Liêu Y Y một mặt ngưng trọng hướng Sở Dương giới thiệu tứ đại thiên vương chiến tích.
Đến tận bây giờ, có gần ngàn người đối bọn họ phát động qua khiêu chiến, không một ngoại lệ toàn bộ đều thua ở bọn họ trong tay. Duy nhất có thể thắng bọn họ chỉ có xe thần Hàn Phong.
"Yên tâm, rất nhanh là có thể coi là chúng ta một cái."
Sở Dương lơ đến nói:
"Hy vọng đi."
Liêu Y Y thở dài một cái, đối với cái này trận thi đấu hiển nhiên là trong lòng không có chắc.
Nếu là thua mà nói, ta cũng không sẽ trách ngươi, dẫu sao là ta dính liễu ngươi.
Nhìn Liêu Y Y thì vậy chán nản hình dáng, Sở Dương không nhịn được trêu ghẹo mới nói:
"Có thể như là ta thắng đâu."
Liêu Y Y thì như là hạ định loại nào đó quyết tâm, đỏ mặt cắn răng nói:
"Ngươi nếu là thắng mà nói, ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu,
bất luận ngươi để cho ta làm cái gì đều được.
Được, đây chính là ngươi nói nha, chúng ta vỗ tay làm thể, một lời đã định.
Lập tức, Sở Dương xuề bàn tay ra cùng Liêu Y Y tay trắng chụp chung một chỗ.
Thấy vậy, Trương Hổ, Trương Cáp bọn họ đều là đong đưa xuống xe cửa sổ một mặt hài hước nói.
Ha ha, các ngươi gợi cảm không tệ lắm, sắp chết đến nơi, hai ngươi còn có tâm tình ở nơi này liếc mắt đưa tình đâu.
Thằng nhóc, dám đối với Hàn thiếu bất kính, một hồi chúng ta có thể tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Chuẩn bị xong nên đón tử vong đi.
Nghe vậy, Sở Dương nhịn không được bật cười.
Ba hoa loại chuyện này mà ai cũng sẽ, một hồi các ngươi có thể đừng liền ta đôi khí cũng không ngửi thấy à?
Sở Dương không lấy là, cười lạnh đáp lại.
Trương Hổ bọn họ sắc mặt run lên, đang muốn mở miệng, người chủ trì đã cầm mịt rô vào sân.
Mặc ba điểm tiểu người đẹp bikini lại là cầm cờ màu sắc đi tới xuất phát tuyến.
Dễ đi.
Go.
Theo cờ màu sắc vung xuống, Sở Dương lái mẹ xe Death Benz phong thần dẫn đầu xông ra ngoài.
Phải biết, giờ phút này hắn lái cũng không phải là GTZ, mà là tính năng không kém chút nào làm bùa gọi ý nhị độc dược những thứ này xe sang cao cấp mẹ xe Death Benz phong thần.
Ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử này khởi bước rất mau.
Bất quá, đáng tiếc hắn gặp chúng ta, kết cục nhất định là bi thảm.
Thấy vậy, Trương Hổ, Trương Cát bọn họ cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là lạnh như băng cùng kinh thường.
Vâng.
Một giây kế tiếp, bọn họ đồng loạt giữ xuống xe cải trang khí nitơ tăng tốc độ nút ấn. Ở khí nitơ tăng tốc độ kinh khủng kia trợ lực hạ, bọn họ xe đuôi khí quản phun ra màu xanh ngọn lửa. Phản phất bốn cây tên rời cung vậy hướng Sở Dương mẹ xe Death Benz phong thần đuổi theo. Nguyên bản dẫn đầu mẹ xe Death Benz phong thần ngay tức thì liền bị Trương Hổ bọn họ tỏa giá vượt qua.
Hứng.
Vây xem hiện trường nhất thời bộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Tứ đại thiên vương quả nhiên là danh bất hư truyền. Hàn Phong lười biếng nằm ở trên ghế, nhìn bay vụn vụt dẫn đầu bốn chiếc xe thể thao, khóe miệng hơi giơ lên dậy lau một cái độ cong. Hắn đối cái này trận thi đấu lại cũng không có bất kỳ lo âu, nhàn nhã bình thường thưởng thức rượu ngon, thưởng thụ dậy Chu Mẫn và Hạ Vi Vi cái này hai đại mỹ nữ mát xa tới. Nghĩ đến Liêu Y Y đặt tiền cuộc liền 40 triệu, Sở Dương đặt tiền cuộc liền 200 triệu, hắn nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà. Những người này nộp mạng thì thôi, không nghĩ tới trước khi chết còn đưa hắn một khoản số lượng không nhỏ kim tiền. Hắn nhắm mắt lại, đầu óc bên trong đã ảo tưởng dậy chiến thắng sau xử trí như thế nào, Sở Dương, Liêu Y Y bọn họ đám người này.
Vậy kêu là Sở Dương tiểu tử và Ngụy Tiểu Đông bọn họ trực tiếp làm thịt cho chó ăn.
Còn như Liêu Y Y mà, tiện nhân kia mặc dù đã không lại thuần khiết, nhưng là vẫn là có thể nhốt phòng ngầm dưới đất bên trong làm sùng vật. Nếu như thuộc hạ có ai làm việc lập công, sẽ dùng tới đãi bọn họ một tí.
Chơi ạ, kia chớp trôi đi.
Mercedes-Benz phong thần qua mặt xe. Trương Việt lái Hiên Thơ Nhi rắn độc bị vung về sau.
Mercedes-Benz phong thần đang đối hắn ba chiếc xe tiến hành đuổi theo.
Người chủ trì vậy đột nhiên vang lên giải thích tiếng dọa trong ảo tưởng Hàn Phong giật mình.
Nhìn vậy ở giải thích trên đài toàn lực giảng giải người chủ trì, hắn trong mắt lóe lên một chút sắc bén, lạnh lùng mở miệng.
Ngao Long, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đừng để cho ta lại nhìn thấy hắn.
Biết, Hàn thiếu.
Đứng ở Hàn Phong sau lưng một đạo cường tráng bóng người cung kính trả lời.
Hàn Phong không nói thêm gì nữa, lần nữa nhắm hai mắt lại.
Chơi ạ, gặp quỷ, xài đệ tờ giặt trôi đi.
Sở Dương lái mẹ xe Death Phong thần lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức hoàn thành một lần trôi đi qua mặt xe.
Trương Hàm Thiên Vương lái phe ra di bị vượt qua.
Hôm nay mẹ xe Death Phong thần tạm thời hạng thứ ba, hơn nữa đang hướng trước hai người đuổi theo.
Hàn Phong một hồi căm tức, trong mắt lóe lên một chút ý định giết người. Nếu như không phải là tên kia đang chủ trì mà nói, hắn thật muốn lập tức để cho người đem hắn kéo dài chém.
Hàng này thật sự là quá ổn, không gặp qua cảnh đời tựa như.
Không phải là qua mặt xe sao?
Đoán chừng là Trương Hàm, Trương Việt những tên kia ở cùng cái thằng nhóc đó đùa dẫn mà.
Lập tức, hắn đưa tay ra, bên cạnh Chu Mẫn vội vàng cung kính đem điện thoại vô tuyến đưa tới trong tay hắn.
Trương Hàm, Trương Việt, các ngươi hai cái chọc cười vậy tiểu tử vui đùa một chút có thể đặc biệt cho ta đùa khinh suất.
Hàn thiếu, ta.
Chúng ta ngay từ đầu xác thực chơi một tí, vốn là dự định để cho vậy tiểu tử vượt qua, chúng ta lại đuổi theo.
Nhưng mà, nào biết,
từ chúng ta bị vượt qua sau đó, bất luận làm sao đuổi theo, cũng không theo đuổi đi.
Thằng nhóc kia tài lái xe, so chúng ta tưởng tượng bên trong lợi hại hơn.
Điện thoại vô tuyến bên trong truyền tới Trương Hàm và Trương Việt vậy tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm.
Hàn Phong chân mày cau lại, mở mắt ra, nhìn về phía lịt dễ ạ màn ảnh.
Lại ít dễ ạ màn ảnh bên trong, Mercedes-Benz phong thần phảng phất một con bỏ đi dây cương ngựa hoang điên cuồng truy kích.
Mỗi tương ứng gặp phải đường mòn mèo thời điểm, nó không chỉ không có nửa điểm chậm lại ý, ngược lại còn tăng tốc độ trôi đi đi qua.
Vậy tơ lụa trôi đi để cho Hàn Phong ánh mắt cũng híp lại.
Bởi vì Sở Dương vận dụng trôi đi cũng không phải là phổ thông khởi động bốn bánh trôi đi, mà là dùng dao động trôi đi xin lợi vị án thơ lạc.
Xin lợi vị án thơ lạc bị cho rằng là loại cao cấp nhất, độ khó khăn nhất trôi đi động tác.
Là một loại vét giờ cờ sức kéo trong thi đấu mặt dùng đến động tác đặc biệt, cũng có người gọi hắn là vẹn đù lầm tùn.
Mặc dù Hàn Phong vậy thuần thục nắm giữ hạng kỹ thuật này, nhưng là hắn xa xa không làm được Sở Dương như thế tơ lụa.
Vậy tiểu tử có ít độ ạ?
Ban đầu ngay tại giả heo ăn hổ sao?
Hàn Phong sát ý trong lòng dâng trào, lạnh lùng phân phó nói:
"Trương Hổ, Trương Cáp,
cái thằng nhóc đó tài lái xe không đơn giản, sợ rằng không có ở đây các ngươi dưới. Ta cho phép các ngươi sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt, nếu như cái này trận thi đấu thua, hậu quả các ngươi rất rõ ràng."
Trương Hổ ngồi ở lãm bùa hựa ý nghĩ độc dược bên trong, ánh mắt lạnh như băng nhìn hậu phương đuổi sát không buông mẹ xe Death Benz phong thần, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Hắn đã đem hết toàn lực muốn đem cái thằng nhóc đó bỏ rơi, nhưng mà cái thằng nhóc đó lại giống như phụ cốt chi thư, như bóng với hình. Đáng hận nhất là Trương Hàm và Trương Việt hai tên khốn kiếp kia lại đem mình cho đùa khinh suất.
Hồ ca, ngươi đi trước.
Vậy tiểu tử giao một ta đi đối phó.
Lái bù gạ tỷ vậy dần Trương Cáp sắc mặt khó coi nói.
Cẩn thận một chút.
Trương Hổ gật đầu một cái, chợt cắn răng, đạp cần ga lại lần nữa tăng tốc độ.
Nhìn đuổi theo phía sau mẹ xe Mercedes-Benz phong thần, Trương Cáp cười lạnh một tiếng. Hắn mở ra chứa đầy đại lượng nổ bánh xe ốp đinh tay vì Dương. Thằng nhóc, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi mệnh không tốt. Một giây kế tiếp, Trương Cáp quay cửa kính xe xuống, đem nổ bánh xe ốp đinh rất nhiều bó lớn ném ra ngoài. Suy kéo, nhiều nổ bánh xe ốp đinh xốc xếch rơi xuống trên đường. Một khi có xe đi ngang qua, tất nhiên sẽ nổ bánh xe mất khống chế. Sau này phương mẹ xe Mercedes-Benz phong thần tốc độ, chờ đợi bọn họ tất nhiên là xe hư người chết kết cục. Hèn hạ. Sở Dương, chú ý. Ngồi ở mẹ xe Mercedes-Benz phong thần bên trong Liều Y Y thì thấy một màn này sắc mặt đại biến, ngay tức thì liền trắng bệnh. Trương Cáp dầu gì cũng là bốn đại thiên vương chí nhất, lại dùng cái loại này hạng thấp kém thủ đoạn, không khỏi cũng quá điệu giới. Làm thế nào? Nhìn khoảng cách càng ngày càng gần nổ bánh xe ốp đinh, Liều Y Y lại vô số ý niệm từ Liều Y Y trong đầu thoáng qua. Nhưng mà, nàng căn bản là không nghĩ tới bất kỳ biện pháp phá giải. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Sở Dương. Nhưng phát hiện Sở Dương trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí liền chân mày cũng không có nháy mắt một tí. Ngồi vững vàng, cảm nhận được nàng ánh mắt, Sở Dương xoay đầu lại cười nói: "Oan." Tiếng nói rơi xuống, Sở Dương chợt nhấn chung không thai khí nitơ tăng tốc độ. Động cơ nổ ầm thanh âm vang lên, Mercedes-Benz phong thần đuôi khí quản phun ra hoa mỹ ngọn lửa. Sở Dương đột nhiên đạp một cái thang xe, mạnh vung tay lái. Két. Bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát vang lên. À. Ở Liều Y Y thì trong tiếng kinh hô, nguyên chiếc xe chợt 90 độ bên đứng lên. Sau đó, nguyên chiếc xe sát núi bao bọc quốc lộ bên trong bạch tuyến bên bờ vào tới. Căn bản cũng chưa có chạm được tung ở công giữa lộ nổ bánh xe ốp đinh. Một màn này rơi vào xem hiện trường là ít dễ ám các khán giả trong mắt đã là thét chói tai một phiến. Bắc phạt đại minh, Nam chinh chiếm thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu. Chương 306, tuyệt đối người thắng. Ta trời ơi, là dao lam trôi đi. Trong truyền thuyết dao lam trôi đi, mọi người đều nói dao lam trôi đi chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng mà ngày hôm nay, lão tử chân chân thiết thiết thấy được. Thần kỹ, đây tuyệt đối là đua xe giới thần kỹ. Cái đó gọi Sở Dương huynh đệ vậy quá mạnh chứ. Ta muốn bái ông ta làm thầy. Tới bản Long Sơn đều là cùng nhiệt đua xe người yêu thích, thấy Sở Dương làm việc, bọn họ hoàn toàn là bị sợ ngây người. Bọn họ vốn cho là Sở Dương và Liêu Y Y để bọn họ xong đời, nhưng mà nào biết đối phương lại tới một cái trong truyền thuyết giao lam trôi đi, để cho bọn họ có thể nói là mở rộng tầm mắt. Nhìn vậy hoàn thành thần thao tác mẹ xe Mercedes-Benz phong thần, nghe được hiện trường mọi người vậy kích động kêu gào. Ngụy Tiểu Đông, A Húc, A Lôi bọn họ thần sắc kích động, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt đều là cùng nhiệt. Quá châu, Y Y tỷ tìm trở về người đàn ông này thật là quá châu, quá mạnh mẽ. Giao lam trôi đi. Liêu Y Y thì tìm người đàn ông kia lại sẽ giao lam trôi đi. Bầu bạn ở Hàn Phong bên người hai bên Chu Mẫn và Hạ Vi Vi vậy phủ đầy phấn trang điểm trên mặt cũng là viết đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ. Các nàng nằm mơ vậy không nghĩ tới, Liêu Y Y lại mang về người đàn ông này lại cường hãn như vậy. Phải biết, đây chính là Hàn thiếu cũng không có thể nắm giữ thần kỹ. Thật là quá khốc, quá ngầu. Hàn Phong cặp mắt híp thành một cái hở, trong tay bưng ly rượu bởi vì không chịu nổi hắn lực lượng mà vỡ vụn ra. Nhìn Chu Mẫn và Hạ Vi Vi các nàng trên mặt khiếp sợ, hắn trong lòng có thể nói là khó chịu tới cực điểm. Lập tức, hắn cố làm trấn định nói: "Bất quá là giao lam trôi đi mà thôi." Khoa Nhi Đồng, ta cũng sớm đã nắm giữ. Nghe được Hàn Phong trả lời, Hạ Vi Vi và Chu Mẫn phát giác mình thất thố. Các nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại, cười nói: "Ta cũng biết Hàn thiếu lợi hại nhất, chỉ là trước mắt Trương Hổ bọn họ tình huống có ổn, chúng ta nên làm gì?" Hàn Phong ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm lấy Dễ Ám màn ảnh, một mặt rét lạnh nói: "Mặc dù vậy tiểu tử tài lái xe không tệ, nhưng là Trương Hổ bọn họ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Nếu như bọn họ thật muốn thắng mà nói, như vậy thì dùng mạng đi đánh cuộc đi." Trương Cáp ngồi ở bù gạ tỷ huy hàng bên trong xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn đuổi theo phía sau mẹ xe Mercedes-Benz phong thần, trong mắt sát ý dâng trào, hồn hề nói: "Giao lam trôi đi đúng không? Lao tử xem ngươi có thể trôi mấy lần." Theo hắn lời nói, hắn lại lần nữa cầm lên nổ bánh xe ốp đinh. Ầm. Hắn đang chuẩn bị tung ra đi, động cơ nổ ầm thanh âm vang lên. Mercedes-Benz phong thần giống như một đạo màu đỏ tia chớp lấy không tưởng tượng nổi tốc độ từ bên cạnh hắn vọt tới, hoàn thành một lần xinh đẹp tia chớp qua mặt xe. Trương Cáp cầm nổ bánh xe ốp đinh tay cứng ngắc ở giữa không trung, chán nản thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra: "Muốn ta Trương Cáp cả đời ngang dọc bàn Long Sơn, hiếm có địch thủ. Không nghĩ tới, hôm nay lại thua ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trong tay. Hy vọng ta mới vừa ngăn trở có thể có thành tựu, để cho Trương Hổ tên kia bỏ rơi một khoảng cách." Mercedes-Benz phong thần phảng phất hóa thành một hồi gió ở đường bèo trên quốc lộ phiêu động. Ngồi ghế cạnh tài xế Liêu Y Y thì ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trên xe nghi biểu bản, một trái tim dường như muốn từ trong cổ họng mặt nhảy ra. Bởi vì nghi biểu bản trên biểu hiện tốc độ xe đã đạt đến 320.000 mét mỗi tiếng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nó tốc độ còn ở không ngừng tăng lên. 330.340.350. 370. Khi nó tốc độ đạt tới 370.000 mét mỗi tiếng, rốt cuộc ngừng lại. Bởi vì đây đã là chiếc xe này tốc độ cực hạn. Có lẽ đối với tay đua xe nhà nghề mà nói cái tốc độ này cũng không có biện pháp điều khiển. Nhưng là đối với Sở Dương mà nói chỉ là Khoa Nhi Đồng mà thôi, dẫu sao hắn ở quân đội thời điểm không phải lái máy bay trực thăng chính là mở máy bay chiến đấu. Tốc độ kia có thể so với cái này nhanh hơn được hơn. Cái này, đây cũng quá ngưu chứ. Lại đem chiếc này mẹ xe Mercedes-Benz phong thần tốc độ cực hạn cũng cho lái ra. Liệu Y Y thì ngơ ngác nhìn Sở Dương, trong mắt đều là rung động. Người đàn ông này chẳng lẽ nói hắn là xe thần chuyển thế sao? Rốt cuộc đuổi kịp. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhìn phía trước làm bùa vừa in y độc dược sáng lên đèn sau, mở miệng cười. Cơ mờ nở. Gặp quỷ. Trương Hổ nhìn trong kinh chiếu hậu ánh đèn sáng lên, con ngươi co rút lại, trên gương mặt diễn cảm giống như thấy quỷ vậy. Hôm nay hắn thời khắc này tốc độ đã đạt đến 330.000 mét mỗi tiếng. Cái này đã phá vỡ hắn cực hạn, nhưng mà vậy tiểu tử lại so hắn còn nhanh hơn. So tốc độ, mình sợ rằng không có biện pháp thủ thắng, chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Trương Hổ chân đạp thắng xe bắt đầu chủ động hạ xuống tốc độ xe. Trương Hổ lại chủ động chậm lại. Hắn muốn làm gì? Nhìn Lam Bùa Hựa Y Nhi sáng lên thắng xe đèn, Liêu Y Y không hiểu nói. Chỉ sợ là muốn cần dùng xe thân đem chúng ta cản lại. Trong lúc nói chuyện, Sở Dương đồng dạng là thấp xuống tốc độ xe, theo đuôi ở Trương Hổ phía sau. Chỉ bất quá, giữa hai người khoảng cách đang không ngừng kéo gần, cũng chỉ có không tới 5 mét khoảng cách. Trương Hổ bắt đầu điều khiển Lam Bùa Hựa Y Nhi ở chính giữa đường tả diêu lũ bãi, tựa hồ muốn dùng như vậy phương thức ngăn trở Sở Dương qua mặt xe, để cho Sở Dương sắc mặt âm trầm một phiến. Nhìn phía sau bị ngăn cản mẹ xe Death Benz phong thần, Trương Hổ nét miệng lên dậy lau một cái độ cong. Hắn rất rõ ràng hai chiếc xe tính năng, chỉ nếu qua cái này đường mà ngoẹo, trước mặt chính là thẳng tới điểm cuối thẳng tắp. Đến lúc đó bằng vào hắn chiếc xe này thẳng tắp tăng tốc độ, tất nhiên có thể thắng vậy tiểu tử. Hiện tại hắn duy nhất phải làm liền đem thằng nhóc này cản ở phía sau. Cái này Trương Hổ ngược lại là có chút bản lĩnh và mưu tính. Đáng tiếc, cùng ta chơi đua xe còn non một chút. Sở Dương vậy rõ ràng liền Trương Hổ ý đồ, cười lạnh nói: "Hắn như vậy chúng ta không có biện pháp qua mặt xe, ngươi tiếp theo định làm như thế nào?" Liệu Y Y thì giống vậy nhìn thấu Trương Hổ ý đồ, không hiểu hỏi. Sở Dương không nói gì, chỉ là lại lần nữa đem tốc độ giảm chút, đem hai bên khoảng cách kéo ra. Vậy tiểu tử muốn làm gì? Xuyên qua kính chiếu hậu thấy một màn này, Trương Hổ không nhịn được nhíu mày. Ầm. Một giây kế tiếp, động cơ nổ ầm thanh âm vang lên. Mercedes-Benz phong thần đột nhiên tăng tốc độ, Sở Dương chợt hết thảy tay lái, chân đạp cần ga, đột nhiên tăng tốc độ. Mercedes-Benz phong thần đuôi xe dao động nghiêng hướng phía trước chạy như bay, muốn trôi đi qua mặt xe. Đùa gì thế? Trương Hổ cười lạnh một tiếng, chợt liền đánh tay lái, ngăn ở Sở Dương trước mặt. Nào biết Sở Dương, chân đạp thắng xe, trở tay liền vung tay lái. Sau đó, vung thắng xe, chợt đạp cần ga. Loảng xoảng suy, Mercedes-Benz phong thần lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ từ làm bùa ựa ỉ nhỉ bên trái trôi đi trước sông ra ngoài, để lại cho Trương Hổ chính là đuôi khí quản bên trong phun bắn ra màu đen đuôi khí. Thậm chí, cho dù là Trương Hổ làm xong xấu nhất dự định, chuẩn bị ở không địch nổi thời điểm lái xe cùng Sở Dương bọn họ đụng nhau, liều mạng lấy mạng đổi mạng vậy muốn ngăn cản tiếp tục tranh tài đi xuống. Nhưng mà, đối phương nhưng liền cái này cơ hội cũng không có cho hắn. Đáng chết. Thấy vậy, Trương Hổ trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, khí được một quyền nặng nề nện ở trên tay lái. Hắn gắng sức muốn đuổi bắt, đáng tiếc đã sớm bị Sở Dương vung được không ảnh. Đẹp. Đây là phim mọ tị hòn, động tác giả trôi đi. Trương Hổ bị Sở Dương đùa bỡn, ha ha. Đây cũng quá nhu, lại trêu đùa tứ đại thiên vương. Thông qua lời dễ ảm màn ảnh thấy một màn này, mọi người đều là không nhịn được thở dài nói. Sở Dương ngón này động tác giả trôi đi thật là huyễn khốc thô bạo, đẹp tới cực điểm. Trương Hổ bọn họ thua. Liêu Y Y để mang tới vậy tiểu tử lại thắng Trương Hổ tứ đại thiên vương. Chu Mẫn và Hạ Vi Vi ngây ngẩn nhìn vậy xông về điểm cuối mẹ xe Death Benz phong thần, trong lòng rung động, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Một đám phế vật vô dụng. Hàn Phong lại cũng không cách nào giữ ổn định, trong miệng phát ra một tiếng tức giận mắng, cầm trong tay điện thoại vô tuyến hung hãn té ở trên sàn nhà. Cái này một trận thi đấu thua không chỉ là hắn mặt mũi, còn có cao đến mấy tỷ tiền bồi thường. Bởi vì, vẹn vẹn là Sở Dương liền đặt tiền cuộc liền 200 triệu. Dựa theo 8 lần tỷ số bồi, hắn được thua thiệt đi ra ngoài 1 tỷ 6. Huống chi không chỉ là một mình hắn người đặt tiền cuộc, Liêu Y Y, Ngụy Tiểu Đông bọn họ bốn cái cộng lại vậy đặt tiền cuộc liền 55 triệu. Những người khác vậy đặt tiền cuộc vậy không thiếu. Nhìn nổi giận Hàn Phong, hắn một đám dưới quyền đều là câm như hến. Một lát sau, Hàn Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng: "Ngao Long, ngươi mang người đi xuống chuẩn bị một chút." Nghe vậy, Ngao Long ánh mắt lấm liệt, hiển nhiên rõ ràng liền Hàn Phong trong lời nói hàng nghĩa. Lập tức, hắn không người trả lời: "Hàn thiếu yên tâm, ta vậy thì đi an bài. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh tiên thu." Chương 307, chịu thua. Ý địa ý tỷ, chúng ta thắng. Ha ha. Dương ca, ngươi thật sự là quá trâu. Tứ đại thiên vương đều bị ngươi hoàn bạo. Làm Sở Dương và Liêu Y Y trở lại đỉnh núi lúc đó, Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ đều là thần sắc kích động chạy tới. Bọn họ nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào cuồng nhiệt cùng sùng bái. Người đàn ông này lấy lực một người hoàn bạo tứ đại thiên vương, nhất định chính là thần giống vậy tồn tại. Thậm chí, bọn họ cảm thấy, cho dù là có xe thần danh xưng là Hàn Phong sợ rằng đều không phải là người đàn ông này đối thủ. Nhìn Sở Dương vậy lạnh nhạt hình dáng, Liêu Y Y vui vẻ làm người hài lòng trên gương mặt cũng là lộ ra lau một cái nụ cười động lòng người. Cái này gọi là Sở Dương người đàn ông một lần nữa đổi mới nàng đối hắn rõ ràng và nhận biết. Nàng cho tới bây giờ không nhìn thấy có cái người đàn ông nào xem hắn lợi hại như vậy. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái gì đó Hàn Phong đổi phần thưởng. Nhận ra được xa xa Hàn Phong quăng tới lạnh như băng ánh mắt, Sở Dương dừng dưng một tiếng mang Liêu Y Y để bọn họ hướng Hàn Phong ở địa phương đó bước đi. Hàn hội trưởng, cái này trận thi đấu là các ngươi thua. Đây là chúng ta đặt tiền của một, phiền phái đem nợ kết một chút đi. Nhìn Sở Dương trong tay đung đưa đặt tiền của một, Hàn Phong sắc mặt tâm trầm, khó coi tới cực điểm. Mặc dù hắn mấy năm này phát triển không tệ, nhưng là hơn 20 tỷ đối với hắn mà nói cũng không phải là con số nhỏ. Gió xoáy câu lạc bộ gần 2 năm lợi nhuận nhưng mà tất cả đều bồi tiến vào. Hiện trường nhiều người nhìn như vậy, Hàn hội trưởng sẽ không phải là dự định rực nợ chứ? Thấy Hàn Phong không nói một lời, Sở Dương tiếp tục nói. Hiện trường mọi người vậy đều rối rít nhìn Hàn Phong, chờ hắn tỏ thái độ. Ha ha, ta Hàn mỗi người làm ăn từ trước đến giờ nói uy tín, há lại sẽ rực nợ. Hàn Phong hút một hơi xì gà, cười nói, chỉ là, hắn thời khắc này nụ cười nhìn như có chút gượng gạo và lạnh như băng. Đã như vậy thì phiền toái nhanh lên một chút đi. Sở Dương có chút không nhịn được thúc giục. A Tài, cho bọn họ đổi phần thưởng. Hàn Phong dừng dưng một tiếng, lạnh giọng phân phó nói. Hàn thiếu, đây chính là hơn 20 tỷ ạ. phụ trách trông coi kế toán A Tài do dự một tí nói.
Cái gì?
20 cái nhiều ức.
Vậy bọn họ đặt tiền cuộc nhiều ít à?
Nghe được A Tài lời nói, các người vây xem nhất thời cả kinh. Khi bọn hắn biết được Sở Dương đặt tiền cuộc liền 200 triệu, Liễu Y Y Y đặt tiền cuộc liền 40 triệu lúc đó, có thể nói là một mặt phiền muộn.
Ta đi, sớm biết bọn họ đặt tiền cuộc liền như thế nhiều, ta cũng nên đi theo đặt tiền cuộc một ít à?
Đúng vậy, bọn họ dám dùng nhiều tiền như vậy đầu mình, vậy tất nhiên là có cực lớn tỷ số thắng.
Trời ạ, ta đặc biệt toàn bộ tài sản cũng đầu tứ Đại Thiên Vương, kết quả thua thiệt được đong đưa khố mà cũng bị mất.
Bọn họ trơ mắt bỏ lỡ một cái được lợi nhiều tiền cơ hội, trong lòng đều là hối hận. Cho dù là Ngụy Tiểu Đông, A Húc, A Lôi bọn họ ba cái tất cả đều là một mặt hối tiếc. Ban đầu Sở Dương còn nhắc nhở qua bọn họ để cho bọn họ hơn đầu một chút, đừng bỏ qua cơ hội. Kết quả đâu, bọn họ vẹn vẹn chỉ đầu 5 triệu. Duy chỉ có Liêu Y Y thì thở mạnh, phía sau thêm đầu 30 triệu. Giờ khắc này, bọn họ bãi cũng rất hối hận. Đồng thời bọn họ nhìn về phía Liêu Y Y ánh mắt tràn đầy bội phục. Không hổ là Y Y tỷ, làm việc quả nhiên so bọn họ có cách cục.
Ha ha. Phát đạt, ta cũng mua Sở Dương thắng, mua 5 triệu, lần này biến thành 40 triệu, thoải mái à.
Ta đem trên mình sau cùng 8 triệu cũng áp giải đi vào, không nghĩ tới cuối cùng liền bốn lẫn lời thắng trở về. Ha ha. Cái này Sở Dương nhất định chính là ta ông thần tài. Dĩ nhiên, còn có một số người vậy mua Sở Dương, giờ phút này bọn họ từng cái có thể nói là thần sắc kích động, mặt đầy cùng nhiệt. Cho bọn họ đổi phần thưởng. Hàn Phong sắc mặt băng hàn, thanh âm không cho phép nghi ngờ. Hắn phải ngay hiện trường mặt của mọi người nói cho bọn họ. Hắn Hàn Phong nói uy tín, thua được, sau này có thể tận tình chơi. Nếu như hắn ngay trước mọi người rực nợ nói, như vậy không chỉ có đem mất đi danh vọng và uy tín, còn sẽ bị mất nhân tâm. Còn như Sở Dương bọn họ lấy đi tiền, hắn có thể dùng thủ đoạn khác một phần không thiếu cầm về.
Lập tức, A Tài ngay trước mặt của mọi người hoàn thành đổi phần thưởng chuyển tiền.
Hàn hội trưởng cái này được.
Hàn hội trưởng như bức.
Hàn hội trưởng chính là nói uy tín.
Hàn Phong chuyến đi này là nhất thời lấy được hiện trường mọi người khen.
Mọi người đối hắn có thể nói là càng phát càng kính sợ và bội phục tới.
Nếu như đổi lại là bọn họ nói, sợ rằng sẽ không chút do dự lựa chọn dừng nợ.
Dẫu sao, cái này tổng cộng cộng lại nhưng mà 20 cái nhiều ức.
Xem trước điện thoại bên trong được nợ tin tức, Liễu Y Y, Ngụy Tiểu Đông trên mặt bọn họ đều là lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Bọn họ không chỉ có giữ được tính mạng, vãn hồi mặt mũi.
Hơn nữa còn lớn được lợi đặc biệt kiếm một khoản.
Lần này bàn Long Sơn bọn họ cũng không có tới uổng.
Tuyệt đối là bọn họ thu hoạch lớn nhất một lần.
Ngươi thuộc hạ cái gì đó tứ đại thiên vương đâu? Làm sao không thấy bọn họ người?
Sẽ không phải là không chịu thua, trộm lén trốn đi chứ?
Sở Dương đưa mắt rơi vào Hàn Phong trên mình, tiếp tục hỏi.
Hàn Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng mở miệng.
Đem bọn họ bốn cái cho ta mang tới.
Theo hắn ra lệnh một tiếng, Trương Hổ, Trương Cấp tứ đại thiên vương bị mang theo tới đây.
Chỉ là, thời khắc này trên mặt bọn họ lại cũng không có nửa điểm tự tin và cuồng ngạo.
Bọn họ cặp mắt tan rã, thần sắc cảm đạm. Tựa như gặp loại nào đó kịch liệt đả kích, sắc mặt cũng trắng bệnh một phiến.
Có thể nói, thời khắc này bọn họ cùng ra sân lúc có thể nói là chừng như hai người.
Bọn họ thua không chỉ là thi đấu, còn có bọn họ xuất thân tánh mạng.
Hàn thiếu, chúng ta không muốn chết à, van cầu ngài mau cứu chúng ta.
Hàn thiếu, xem ở chúng ta cùng ngài nhiều năm như vậy phân thượng, không có công lao cũng có khổ lao, van cầu ngài chúng ta một mạng.
Bọn họ quỳ xuống Hàn Phong sắc mặt, khổ khổ cầu khẩn.
Bọn họ vốn cho là muốn đánh bại vậy tiểu tử, bắt lại cái này trận thi đấu có thể nói là dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà, bọn họ nơi nào nghĩ đến mình thất bại.
Hơn nữa vẫn thua được thất bại thảm hại.
Thấy Trương Hổ bọn họ thời khắc này hình dáng, không ít người đều là âm thầm lắc đầu.
Cái này nơi nào vẫn là cái đó để cho bọn họ ngửa mặt trông lên tứ đại thiên vương, rõ ràng chính là bốn lớn ăn mày.
Đồng thời, bọn họ âm thầm cảnh cáo mình,
đánh cuộc tiền có thể, đánh cuộc mệnh không thể được.
Hàn Phong hít sâu một hơi, đưa mắt rơi vào Liêu Y Y ở trên mình.
Liêu hội trưởng, xem ở chúng ta biết nhiều năm trước phân thượng, còn xin cho ta một cái mặt mũi, tha cho bọn hắn một mạng.
Trương Hổ, Trương Cấp bọn họ dâu sao là đi theo hắn nhiều năm tâm phúc.
Đồng thời còn là hắn câu lạc bộ cây dụ tiền, những năm này cũng không có thiếu thay hắn kiếm tiền.
Hàn Phong bày ra như vậy tư thái đối Liêu Y Y để nói chuyện, có thể nói là kéo xuống nét mặt giàn mua.
Chuyện này ta có thể không làm chủ được, phải hỏi ta Dương ca ca.
Liêu Y Y thì kéo Sở Dương tay, giải kiều vô cùng là thân mật nói.
Cảm nhận được trên cánh tay truyền tới mềm mại, Sở Dương chân mày không giấu vết nhíu một cái.
Hắn muốn tránh thoát cánh tay, nào biết con bé này ôm càng chặt hơn, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao buông tha.
Sở huynh đệ, ngài tài lái xe kinh người, chúng ta tự thẹn không bằng.
Sở huynh đệ, trước có nhiều đắc tội, xin ngài nương tay cho. Tha chúng ta một mạng.
Nghe được Liêu Y Y lời nói, Trương Hổ, Trương Cấp bọn họ đều là đồng loạt quỳ xuống ở Sở Dương trước mặt, khổ khổ cầu khẩn.
Muốn ta tha các ngươi vậy không phải là không thể.
Không quá ta có cái điều kiện.
Sở Dương cặp mắt híp lại, suy nghĩ một chút nói.
Cái này bốn người tài lái xe không tệ, giết nói quả thực đáng tiếc.
Chỉ cần ngài chịu tha chúng ta, bất luận cái gì điều kiện chúng ta cũng đáp ứng.
Trương Hổ bọn họ không kịp chờ đợi trả lời.
Phải không?
Sở Dương nhếch miệng lên dậy lau một cái độ cong, khiêu khích nhìn Hàn Phong một mắt.
Ta muốn các ngươi gia nhập Phượng Hoàng câu lạc bộ xe đua, là Liêu Y Y dốc sức.
Chương 308, một mình đấu Hàn Phong.
Cái gì?
Sở Dương nói để cho Trương Hổ cầm đầu tứ đại thiên vương thất kinh.
Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới Sở Dương sẽ xách lên như vậy một cái điều kiện.
Liêu Y Y, Ngụy Tiểu Đông bọn họ cũng là cả kinh.
Sau đó, trên mặt bọn họ đều là hiện ra lau một cái nụ cười vui mừng.
Phượng Hoàng câu lạc bộ xe đua muốn phát triển lớn mạnh, cần người mới.
Trương Hổ, Trương Cấp bọn họ bốn người tài lái xe ôn tồn mong cũng không tệ.
Nếu là có thể gia nhập bọn họ Phượng Hoàng câu lạc bộ, không thể nghi ngờ là một lớn trợ lực.
Hơn nữa, Hàn Phong không phải ở bọn họ câu lạc bộ đào rất nhiều người sao?
Hôm nay,
Sở Dương ngón này chính là quang minh chánh đại đem người cho lấy tới đây. Đồng thời, đây cũng là vô hình trung đang đánh Hàn Phong mặt. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ đối Sở Dương có thể nói là càng phát càng bội phục và sùng bái. Người đàn ông này nói chuyện làm việc luôn là như vậy ra ngoài ý liệu. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Hàn Phong, sắc mặt hắn quả nhiên đổi được căm trầm. Làm sao? Các ngươi không muốn? Sở Dương cặp mắt híp lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Hổ các người. Trương Hổ, Trương Cáp bọn họ bốn người có thể nói là cưỡi hổ khó xuống. Nếu như đáp ứng đi, mệnh coi như là bảo xuống. Có thể đây không phải là phản bội Hàn thiếu, ngay trước mọi người đánh mặt hắn sao? Nhưng nếu là không đáp ứng đi, bọn họ liền lạnh lạnh liền nha. Bọn họ đem ánh mắt cầu cứu rơi vào Hàn Phong trên mình, nhưng phát hiện hắn âm trầm gương mặt một cái. Nếu các ngươi không muốn, như vậy thì dựa theo đánh cuộc thi hành đi. Thấy vậy, Sở Dương chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút không nhịn được. Để cho chúng ta đáp ứng vậy không phải là không thể. Không quá chúng ta có một cái điều kiện. Trương Hổ sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói. Không đợi Sở Dương mở miệng, Trương Hổ tiếp tục nói. Đua xe thế giới, người mạnh là vua. Chỉ cần ngươi có thể thắng Hàn Thiếu, chúng ta bốn người cam tâm tình nguyện nghe ngươi sai khiến. Thời khắc nguy cơ, bọn họ chỉ có thể nghĩ tới đây loại biện pháp đến từ cứu. Ngồi ở bên cạnh Hàn Phong nghe được bọn họ nói, trước mắt sáng lên. Hắn đang suy tư như thế nào vãn hồi mặt mũi, không nghĩ tới Trương Hổ cái này ngược lại là thật cơ trí. Nếu như hắn có thể thắng Sở Dương mà nói, như vậy không chỉ có thể tìm về mất đi mặt mũi và tôn nghiêm, vẫn có thể đạt thành 1000 tràng thắng lợi, để cho mình danh vọng cao hơn một tầng lầu. Đồng thời, hắn vẫn có thể để cho Sở Dương bọn họ ăn vào trong miệng, toàn bộ phun ra. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trên mặt lần nữa đầy dậy cười gượng. Sở Dương chân mày cau lại, đưa mắt rơi vào Hàn Phong trên mình. Nếu hắn đã đạp tứ đại thiên vương, như vậy hắn không ngại đem Hàn Phong cùng nhau dẫm ở dưới chân. Dẫu sao, hắn xem cái này không vừa mắt đã rất lâu rồi. Lập tức, hắn trầm giọng nói: "Hàn hội trưởng, chúng ta thi đấu một tràng." Không đợi Hàn Phong mở miệng, A Tài liền trầm giọng nói: "Muốn phải cùng chúng ta Hàn thiếu đua xe vậy không phải là không thể, bất quá ngươi được cầm ra đầy đủ tiền đặt cuộc mới được. Mọi người đều biết, chúng ta Hàn thiếu nhưng mà từ không dễ dàng cùng người đua xe." Hàn Phong âm thầm gật đầu, cái này A Tài ngược lại là lên đường. Lời nói này nếu như để cho hắn mà nói, không thể nghi ngờ là từ hết giá trị con người. Địa vị là xe thần, thì nhất định phải được có xe thần phạm vi hay mà. Sở Dương cười, đưa tiền lại tới. Lập tức, hắn đem thẻ ngân hàng móc ra. Trong tấm thẻ này có 1.600.000. Nhưng mà, Hàn Phong nhưng là nhàn nhã hút thuốc, lắc đầu một cái. Còn chưa đủ. Sở Dương làm sao sẽ không rõ ràng Hàn Phong ý. Cái này là muốn đem thua cho bọn hắn tiền toàn bộ thắng trở về. Lập tức, hắn đưa mắt rơi vào Liêu Y Y trên người của bọn họ. Dương ca ca, Hàn Phong chưa từng thua trận, được gọi là xe thần. Chúng ta thắng nhiều tiền như vậy, đã đủ. Muốn không tính là. Liêu Y Y trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, do dự một tí mở miệng nói. Đúng vậy. Dương ca, chúng ta tội gì vì. Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ đều là rối rít mở miệng. Dẫu sao, Hàn Phong chiến tích thật sự là quá mức khủng bố và chói mắt. Coi là ta mượn các ngươi. Sở Dương nhưng khẽ cười lắc đầu một cái. Nếu Dương ca muốn đánh cuộc, như vậy biện diện phụng bồi tới cùng. Thấy Sở Dương thái độ kiên quyết, Liêu Y Y không chỉ có đem nàng thắng tiền lấy ra, còn nghĩ nàng tiền để dành đều lấy ra. Ngụy Tiểu Đông, A Húc bọn họ nhìn nhau đồng dạng là móc ra bọn họ trên mình tất cả tích góp. Tổng cộng lại có chừng 2.5 tỷ. Lần này tổng đủ chứ? Bất quá là tiền đặt cuộc, như vậy Hàn hội trưởng cũng nên sáng mình một chút tiền đặt cuộc chứ. Sở Dương đưa mắt rơi vào Hàn Phong trên mình, lạnh giọng nói. Hàn Phong cười lạnh một tiếng, móc ra một tấm tử kim thẻ. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Sở Dương, muốn để hắn liền vốn và lại phun ra. Trong tấm thẻ này giống vậy có 2.5 tỷ. Ngươi thắng, số tiền này chính là ngươi. Nếu như ngươi thua, như vậy ngươi những cái kia tiền chính là ta. Không có ý kiến chớ. Rất nhanh, hai bên đạt thành ý kiến, ký xuống đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Một trang tiền đặt cuộc cao đến 1.5 tỷ giá trên trời hào đánh cuộc thì này kéo ra mở màn. Người chủ trì vậy cảm xúc mạnh mẽ ngẩng cao thanh âm vang khắp ở toàn bộ bàn Long Sơn, làm mọi người nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Cái này một trận thi đấu là bàn Long Sơn từ trước tới nay nhất vạn chúng chúc mục thi đấu, cũng là tiền đặt cuộc cao nhất một trận thi đấu. Đồng thời cũng là Hàn thiếu thứ nhất ngàn trận thi đấu. Nếu như lấy giành thắng lợi, như vậy Hàn thiếu đem sáng tạo ngàn trận bất bại ghi chép. Kết quả là Hàn thiếu tiếp tục sáng tạo ghi chép, vẫn là người khiêu chiến Sở Dương đánh phá kỷ lục, sáng tạo thần thoại, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Phía dưới, mời hai vị tuyển thủ dự thi vào sân. Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, Hàn Phong lái hắn cao cấp siêu xe thần mặt trời Apollo đi tới xuất phát tuyến. Cùng trên thị trường mua bán Apollo không cùng. Chiếc xe thể thao này chính là Hàn Phong tiêu phí to lớn giá phải trả mời được quốc lực thế kỷ công ty hữu hạn Khuynh Lực chế tạo. Toàn cầu chỉ có duy nhất một khoản, hơn nữa toàn xe đi qua nguyên xưởng cải trang, 100 cây số tăng tốc độ 1.25s, cao nhất tốc độ xe đạt tới 421.000 m/s. Nguyên xe tính năng có thể nói vô địch, đi theo Hàn Phong sáng lập vô số thần thoại. Hững. Theo hắn vào sân, hiện trường bùng nổ cùng nhiệt tiếng gào cùng tiêu gào. Ở trong mắt bọn họ, bất luận là Hàn Phong vẫn là xe yêu của hắn Apollo đều là trong lòng nhất là thần thánh tồn tại. Đến phiên Sở Dương ra sân lúc đó, xa xa không có Hàn Phong như vậy nhiệt độ. Hiện trường còn nhưng vang lên một phiến sổ xịt thậm chí là tiếng chê cười. Bởi vì Sở Dương lái xe lại chỉ là một chiếc Bugatti vậy dần. Hơn nữa chiếc xe này vẫn là hầu đại phi tên ngu xuẩn kia. Còn như trên trận thi đấu chiếc kia mẹ xe Mercedes-Benz phong thần. Kết quả cùng GTR kém không nhiều. Ừ. Căn bản. Bị hỏng. Theo xe tử tính năng đi lên nói, Hàn Phong thần mặt trời Apollo muốn vượt qua Bugatti vậy dần không thiếu. Đối với cái này trận thi đấu, rất nhiều người cũng không coi trọng Sở Dương. Chu Mẫn và Hạ Vi Vi lại là đưa mắt rơi vào Liêu Y Y trên mình, một mặt khiêu khích nói. Liêu Y Y, ngươi tìm vậy tiểu tử không khỏi cũng quá không biết trời cao đất rộng, lại dám mưu toan khiêu chiến Hàn thiếu. Cẩn thận thua được để. Khố cũng không có à?
Liệu Yiyi, ngươi nên sẽ không thật cho rằng vậy tiểu tử có thể thắng Hàn thiếu chứ?
Liệu Yiyi dừng dưng một tiếng, xoay đầu lại.
Vậy vạn nhất thắng thì sao?
Lần này nàng không có thể ngồi ghế cạnh tài xế,
bởi vì Sở Dương nói người phụ nữ chỉ sẽ ảnh hưởng hắn lái xe tốc độ.
Ha ha,
nhìn dáng dấp, ngươi đối vậy tiểu tử rất có lòng tin.
Đã như vậy, chúng ta tới đánh cuộc như thế nào?
Liệu Yiyi thì cặp mắt híp lại, lạnh giọng hỏi.
Đánh cuộc gì?
Hạ Vi Vi và Chu Mẫn nhìn nhau, một mặt toán độc nói.
Nếu như vậy tiểu tử thua, ngươi liền ngoan ngoãn làm hai người chúng ta bên người một con chó, nghe chúng ta sai khiến.
Mặc dù cùng là đua xe giới ba đại hoa đán, nhưng là những năm này đầu ngọn gió đều bị Liêu Y Y tiện nhân này đoạt. Thậm chí Hàn thiếu vậy đối với nữ nhân này vậy si mê không dứt, sâu đậm ghen tị đã sớm khắc ở hai người bọn họ trong xương. Chỉ có đem Liêu Y Y giẫm ở dưới chân, để cho nàng ngoan ngoãn làm bọn hắn một con chó, các nàng mới có thể phát tiết trong lòng hận ý.
Vậy ta Dương ca như là thắng, hai người có phải hay không liền được làm ta cho ạ?
Liêu Y Y cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói.
Nếu là như vậy thì đánh cuộc đi.
Thấy Liêu Y Y thì đồng ý, Chu Mẫn và Hạ Vi Vi một mặt ngạc nhiên mừng rỡ.
Rất tốt, vậy chúng ta một lời đã định.
Chúng ta nhưng mà rất mong đợi ngươi quỳ xuống chúng ta trước mặt kêu gâu 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 tình cảnh.
Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn.
Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ọc, chuẩn, ọc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, gỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới.
Chương 309, nghiền ép Satan.
Ầm. Oanh suy oanh suy. Theo động cơ nổ ầm thanh âm vang lên. Xuất phát tuyến thượng thần mặt trời A3 và bù gạ tỷ vậy dần giống như hai đầu nổi điên manh thú xông ra ngoài.
Satan,
Satan,
Satan.
Nhìn vậy một người một ngựa thần mặt trời Apollo, hiện trường mọi người sôi trào một phiến. Vô số người hô to Satan danh tự này, bởi vì ở bọn họ trong lòng Hàn Phong chính là xứng đáng không thẹn Satan.
A.
Nghe được ngoài cửa sổ xa xa truyền tới tiếng hô, Hàn Phong trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, khóe miệng hơi giơ lên dậy lau một cái độ cong. Hắn rất hưởng thụ cái loại này bị vạn người cuồng nhiệt theo đuổi cảm giác. Hắn nhìn một cái trong kính chiếu hậu vậy đã bị bỏ rơi một khoảng cách bù gạ tỷ vậy dần, trong mắt lóe lên vẻ chế giễu. Được kêu là Sở Dương tiểu tử cố nhiên tài lái xe không tệ, nhưng là lái xe tính năng quá mức ra dưới. Huống chi hắn đã ở bàn Long Sơn chạy gần ngàn trận, đối với nơi này địa hình đã sớm quen thuộc được không thể quen đi nữa tất. Cái này trận thi đấu đối với hắn tới nói không có bất kỳ bất ngờ. Đạp thắng nhóc kia đầu tới đạt thành hắn chiến thắng ngàn trận thành tựu, thắng được 2,5 tỷ thưởng vàng. Cái này đúng là hắn cuộc sống lại một cái đỉnh cấp. Đây càng đúng là hắn chế lại một cái truyền thuyết.
Ầm.
Hàn Phong một cước đạp cần ga, ạ bố lộ lấy hơn nữa nhanh tốc độ xông ra ngoài. Nhìn phía trước sắp đến đường mòn mèo, Hàn Phong tự tin cười một tiếng. Ở nhập cong trước thẳng tắp chỗ, hắn chợt hết thảy phương hướng, ạ bố lộ một cái xinh đẹp vẫy đuôi, lấy tốc độ cực nhanh trượt trước vọt vào đường mòn mèo. Đây là độ khó cực cao thẳng tắp trôi đi. Hàn thiếu đánh tới thẳng tắp trôi đi thật là có thể nói giáo khoa cấp, tốc độ kia chụp theo máy bay trực thăng cũng mau không theo đuổi. Đoạn này, ta đề nghị mọi người sau khi trở về lặp đi lặp lại nghiên cứu xem. Là ít dễ ạ màn ảnh trước, người chủ trì trong miệng lại là phát ra kích động thét chói tai cùng kêu gào. Hiện trường mọi người vậy đều rối rít gật đầu. Những cái kia danh viện các người đẹp lại là thét chói tai liền liền.
Nhìn thấy không?
Đây chính là Hàn thiếu tốc độ, vậy tiểu tử vĩnh viễn đừng nghĩ đuổi theo Hàn thiếu. Chu Mẫn và Hạ Vi Vi bọn họ lại là đắc ý nhìn Liêu Y Y thì một mắt. Liêu Y Y thì không trả lời, mà là ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm màn ảnh bên trong vậy đang toàn lực truy đuổi bù gạ thì vậy dần. Nàng hai tay nắm chặt, bởi vì khẩn trương thái quá duyên cớ, lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Bởi vì đến tận bây giờ, Sở Dương cũng không có muốn đuổi kịp Hàn Phong dấu hiệu. Ngược lại, hắn đã rơi ở phía sau một cái cua lớn.
Cái này,
đây chính là Hàn Phong thực lực sao? Ngụy Tiểu Đông, A Húc, A Lôi bọn họ tất cả đều là mặt đầy khẩn trương, rung động vạn phần. Hôm nay Hàn Phong bày ra thực lực thật sự là quá khủng bố. Cho dù là Sở Dương cũng đều kém một nước, bị xa xa vung ở phía sau. Mặc dù chúng ta bại bởi cái thằng nhóc đó, nhưng hôm nay xem ra vậy tiểu tử cùng Hàn thiếu so vẫn là thiếu chút nữa. Tứ Đại Thiên Vương Trương Hàm, Trương Việt cũng là vào thời khắc này mở miệng nói. Theo ta xem ngược lại không phải là hai người kỹ thuật tới giữa chênh lệch, mà là xe cộ tính năng vấn đề. Hôm nay Hàn thiếu có thể dẫn đầu, tất cả đều là xe tính năng mang tới chỗ tốt. Ngược lại là Trương Hổ ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lấy dễ ảm màn ảnh bên trong chạy như điên hai chiếc xe, rất là lý tính phân tích nói. Nhưng mà, chỗ tốt này sẽ theo thời gian trôi qua từng điểm thu nhỏ lại, làm vậy tiểu tử đem xe tốc độ tăng lên đi lên sau đó, thi đấu mới tính là chân chính bắt đầu. Không thể không nói, cái này có thể trở thành tứ đại tiên vương đứng đầu, vẫn là có chút bản lĩnh và nhãn lực kinh nghi. Nghe được hắn mà nói, Trương Các, Trương Việt bọn họ suy tư một phen, gật đầu một cái. Liền xem vậy tiểu tử lúc nào mới có thể đem tốc độ xách thăng lên. Nếu như đến khi thi đấu chỉnh hơn phân nửa nói, như vậy có thể đã mượn.
Đúng như Trương Hổ bọn họ nói như vậy, Sở Dương hôm nay sở dĩ rơi ở phía sau đúng là bởi vì xe tính năng vấn đề.
Bất quá, Sở Dương nhưng lơ đễnh. Hắn sở dĩ lạc hậu như thế nhiều, trừ là bởi vì là xe tính năng bên ngoài, còn bởi vì là toàn bộ quá trình hắn đều ở đây thí xe và ma hợp. Chỉ có đem xe tính năng toàn diện nắm giữ, tìm được một cái thăng bằng, mới có thể đạt tới người xe hợp nhất. Mà hiện tại, Sở Dương đã đạt tới.
Oanh suy,
theo nóng bỏng ngọn lửa từ bụ gạ tỷ vậy dần bài khí quản phun ra. Một đầu ngủ say manh thú đột nhiên tỉnh lại, lộ ra răng nanh sắc bén.
Thẳng tắp trôi đi,
lực lượng trôi đi,
quán tính trôi đi,
rời đi trôi đi,
dao động trôi đi.
Theo người chủ trì vậy tràn đầy thanh âm thán phục vang lên, bù gạ thị vậy dần ở bất đồng đường ngoằn ngoèo dùng hết thích hợp nhất nhanh trôi đi triển khai toàn diện truy kích.
Muốn đuổi kịp,
còn có 500m. Nhìn hai bên khoảng cách dần dần rút ngắn, toàn trường yên tĩnh một phiến.
Tất cả mọi người đều ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lịch Dễ Ảm màn ảnh, một khắc cũng không nguyện ý đem ánh mắt lấy ra. Bọn họ vốn cho là cái này đúng là một tràng nghiền ép cấp bậc thi đấu, không nghĩ tới ở nửa đoạn sau nên nó lộn. A Tài sắc mặt lại là đại biến, vội vàng cầm lên điện thoại vô tuyến hướng Hàn Phong báo cáo. Đường mèo trên quốc lộ, A Bộ Lộ nhanh chóng hành xử. Nhìn trong kính chiếu hậu vậy đã sớm vung được không ảnh ngủ gạ tỷ vậy dần, hắn trên mặt đều là khinh thường. Trong lòng lại là có một loại cao hơn không khỏi Hàn cảm giác. Nhưng vào lúc này, điện thoại vô tuyến vang lên, A Tài vậy lo lắng lời nói: "Hàn thiếu, ngài tốc độ được mau hơn chút nữa. Vậy tiểu tử đuổi theo tới, khoảng cách ngài chỉ có cự ly 500m." "Ốt hát." "Không, chỉ có 300m." Nghe được A Tài lời nói, Hàn Phong mặt liền biến sắc. Hắn nhìn một tí nghi biểu bản, giờ phút này tốc độ xe đã đạt đến 380.000m mỗi tiếng. Nếu như không phải là con đường này hắn đã nợ trăm ngàn lần, đã sớm đem nó khắc vào cốt tử. Hắn cũng không dám mở nhanh như vậy tốc độ. Nhưng mà, hiện ở cái thằng nhóc đó lại vẫn đuổi theo. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa hắn thời khắc này tốc độ so 380 nhanh hơn. Đáng chết. Làm hắn thấy trong kính chiếu hậu ánh đèn sáng lên lúc đó, con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Muốn phải thua hết sau kết quả, hắn chợt cắn răng lại lần nữa tăng tốc. Bất luận như thế nào, hắn tuyệt không thể thua. 300m, 200m, 100m. Trên quảng trường, tất cả người đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm Lịch Dễ Ảm màn ảnh. Bọn họ tâm tình tất cả đều khẩn trương tới cực điểm. Chỉ có người chủ trì thanh âm đang không ngừng vang vọng. Đuổi kịp. Một giây kế tiếp, kích động thanh âm từ người chủ trì trong miệng truyền ra. Đi qua 2/3 thi đấu trình sau đó, Bugatti vậy dần rốt cuộc đuổi kịp thần mặt trời Apollo. Không tiếp. Nhìn đi sóng vai Bugatti vậy dần, Hàn Phong sắc mặt âm trầm được tựa như có thể nhỏ ra nước. Hắn lại bị đuổi kịp. Hắn nhìn một cái tốc độ xe, giờ phút này đã đạt đến 390. Hắn không dám mau hơn nữa, cái tốc độ này đã là hắn cực hạn. Lại mau, xe vô cùng có thể sẽ mất khống chế của nước. Sở Dương xoay đầu lại một mặt khiêu khích nhìn Hàn Phong. Đây chính là ngươi cực hạn sao? Oanh suy. Một giây kế tiếp, Sở Dương đè xuống khí ni tơ tăng tốc độ, chợt một cước đạp lút cần ga.